Chương 117. Lương Bằng Cử chết. Lương Bằng Cử uống thuốc xong sau không đầy một lát liền cảm giác quanh thân khô nóng đứng lên, cùng lúc đó, đau đầu cảm giác giảm bớt không ít. Hắn lấy khăn tay ra lau mồ hôi, nói ra, dược vật này xác thực hữu hiệu, buồn ban đầu tựa hồ không phải rất đau, có thể cái này dược hiệu quá mức bá đạo, giống như là trong lòng ở lửa tựa như. Lý Lăng Vân cười nói, đây là dược vật đang có tác dụng, trợ giúp toàn thân huyết dịch nhanh chóng vận chuyển, đại nhân như cảm thấy nóng, trở về sau bong bóng tắm liền tốt. Trợ ứng dược vật đồng thời không có giảm đau tác dụng, có thể nó sẽ để cho người trở nên hưng phấn, loại này vui vẻ cảm giác tạm thời vượt trên cảm giác đau, cho nên nhân tài không cảm giác được đau. Có thể nhức đầu nguyên nhân sẽ không biến mất, Lương Bằng Cử huyết áp vẫn như cũ sẽ đi lên trên. Lương Bằng Cử cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, đầy đầu đều là hôm trước mới nạp cái kia tiểu thiếp mềm mại trắng loãng thân thể, hắn hận không thể lập tức làm cho đối phương cho mình tiết lửa. Nghĩ được như vậy, thân thể của hắn nơi nào đó bắt đầu hơi hơi sinh ra biến hóa. Hắn bội ho một tiếng, đứng dậy nói ra, thời gian cũng không còn sớm nữa, Dương Đô Úy cùng Lý Chỉ Huy nhanh đi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn muốn bận bịu vận chuyển lương thuế chuyện. Dương Hạo đứng dậy, Lương đại nhân yên tâm, sáng sớm ngày mai ta liền để Lăng Vân dẫn người xuất phát, sẽ không chậm trễ canh giờ. Được, vậy bản quan trước hết đi một bước. Lương Bằng Cử nói bước chân vội vã đi ra ngoài cửa. Dương Hạo cùng Lý Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau tiến đưa Lương Bằng Cử xuống lầu. Lầu dưới bọn nha dịch còn tại uống rượu nguyên thuyền, gặp Lương Bằng Cử xuống, đều để chén rượu xuống đứng lên. Hồi nha. Lương Bằng Cử câu nói vừa dứt sốt ruột bận bịu hoàng ra cửa, bọn nha dịch có chút tiếc hận ngắm nhìn rượu trên bàn đồ ăn, cầm lấy một bên dao đi theo. Chờ Lương Bằng Cử đi rồi, Lý Lăng Vân hướng Dương Hạo cáo xin nghỉ, chạy như bay vậy chạy như bay về nhà. Thuốc kia hắn cũng ăn một viên, lúc này toàn thân khô nóng khó có thể bình an, như không nhanh chút về nhà, hắn đoán chừng chính mình muốn bạo. Cũng may lúc này sắp trời đã tối, trên đường không có nhiều người đi đường, hắn một đường chạy vội cũng không có đụng vào người. Đến cửa nhà, hắn đại lực gõ cửa, "An Ninh, mở cửa, ta đã trở về." Nghe tới ngoài cửa Lý Lăng Vân âm thanh, An Ninh đứng dậy đi mở cửa, "Tướng công, ngươi trở về." "A." An Ninh lời còn chưa dứt, Lý Lăng Vân buộc lên đại môn, ôm lấy nàng liền hướng trong phòng xông. Nàng bận bịu đưa tay ôm lấy Lý Lăng Vân cổ. Cửa phòng bị đá văng lại đóng lại, rất nhanh, trong phòng vang lên làm cho người mặt đỏ tới mang tai âm thanh. Không biết qua bao lâu, nữ nhân thanh thúy huyền chuyển tiếng nói đã trở nên hằng giọng, có thể dù là dạng này, thanh âm bên trong phòng vẫn như cũ chưa từng ngừng. Thằng đến Vương Đông nổi lên ngân bạch sắc, hết thảy mới bình tĩnh lại. Lý Lăng Vân mở mắt ra lúc trời đã sáng choang, hắn luốt luốt đau buốt nhức eo hướng trong ngực nhìn lại, An Ninh đang gối lên cánh tay của hắn ngủ ngon ngọt. Hắn nhẹ nhàng rút ra cánh tay đứng dậy, mặc vào quần áo xuống giường. Mặc dù hắn đã tận lực thả nhẹ động tác, nhưng vẫn như cũ đánh thức An Ninh, nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy hỏi, "Hơn nửa đêm ngươi đi đâu?" Lý Lăng Vân chột dạ ngắm nhìn nàng, bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh nói ra, "Quân doanh còn có việc, ta đi trước, ngươi lại ngủ một chút. Ta đi làm điểm tâm, ngươi ăn lại đi." An Ninh mở ra còn buồn ngủ con mắt. Vừa mở mắt mới phát hiện, trời đã sáng rõ. Ngực như thế nào lạnh lẽo. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy trên người cái kia sâu cạn không giống nhau vết tích, mặt bá hồng đấu. Nàng bận bịu kéo qua chăn mền che kín thân thể, này khẽ động, trên người truyền đến tê dại cảm giác đau để nàng nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, nàng lập tức cắn răng nói, "Lý Lăng Vân, người tên hỗn đản." Lý Lăng Vân kéo cửa phòng ra phi tốc chạy ra ngoài. Tối hôm qua lôi kéo An Ninh nếm thử không ít trò mới, thẳng đến trời mau sáng mới ngủ, lúc này hắn chột dạ vô cùng. Nữ nhân thích nhất thu sau tính sổ sách, vẫn là trước tránh một chút ra hắn đi bên đường bán ăn uống quầy hàng thượng ăn bát mì huỳnh thánh, lại đóng gói 10 cái bánh bao đưa về nhà, đưa cho ở trong viện rửa mặt tiểu thảo, dặn dò nàng cùng tỷ tỷ ăn sau, đi ra ngoài trở về quân doanh. Vừa tới cửa doanh, Triệu Văn Võ vội vàng chạy tới, nói Dương Hạo tìm hắn có việc, để hắn một lần doanh liền đi đối phương chỗ ấy. Lý Lăng Vân tăng tốc bước chân hướng bên trong đi vừa hỏi Triệu Văn Võ, có hay không đem Trần Nguyên Đức người nhà tiếp trở về. Triệu Văn Võ nói tối hôm qua tiếp trở về, canh giữ ở nhà bọn hắn người nhìn thấy chính mình sau chạy. Hiện tại bọn hắn một nhà cùng những cái kia quy hàng sơn phỉ gia thuộc cùng một chỗ, rất an toàn. Lý Lăng Vân yên lòng, cùng người đứng đầu hàng doanh gia thuộc an trí cùng một chỗ, như vậy Lương Bằng Cử trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuống tay với bọn họ. Bất quá hắn cảm thấy, Trần Nguyên Đức một nhà cũng đã không có nguy hiểm. Đến Dương Hạo chỗ ấy, Lý Lăng Vân hướng trong phòng báo cáo một tiếng, chờ Dương Hạo một giọng nói tiếng sau, đẩy ra môn đi vào. Dương Hạo gặp hắn đi vào, bận bịu đi tới đóng cửa lại, nhỏ giọng nói ra, "Phải đi nhìn chằm chằm huyện nha người trở về nói, Lương Bằng Cử chết rồi, huyện nha Ngô Tắc sáng nay đi vào nghiệm thi, sẽ không tra được chúng ta a." Trong mắt của hắn có hưng phấn cũng có lo lắng. Trong lòng suy đoán bị nghiệm chứng, Lý Lăng Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. "Đô úy, chúng ta liền xem như chuyện gì cũng không có phát sinh, ngươi bây giờ mang theo chúng ta đi huyện nha, liền nói là ứng Lương đại nhân yêu cầu, tới vận lương thuế." Dương Hạo thở sâu, nói ra, "Tốt, cứ làm như thế, ngươi bây giờ đi chỉnh hợp đội ngũ, một khắc đồng hồ sau xuất phát đi huyện nha." Lý Lăng Vân lĩnh mệnh lui ra. Biết hôm nay muốn đi tiễn đưa lương thuế, đệ tứ đoàn mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Lý Lăng Vân để đại gia lại kiểm tra một chút vũ khí lương khô mang xong chưa, sau đó để tất cả đại đội trưởng cùng Lữ Soái đi hắn chỗ ở nghị sự. Trần Nguyên Đức chức vị bị lột đến thực chất, bây giờ đệ tứ đoàn đệ nhất Lữ Soái biến thành Triệu Văn Võ, thứ 13 thứ 14 đội đội trưởng đổi thành Trần Đông cùng Tân Sâm. Mấy người rất nhanh liền đến, Lý Lăng Vân chủ yếu nói chút chuyến này chú ý hạng mục, liệt kê mấy loại vận chuyển trên đường có thể gặp phải nguy hiểm, để bọn hắn căn dặn hảo riêng phần mình thủ hạ người, làm tốt trước khi chiến đấu động viên, gặp phải chuyện đừng hốt hoảng chờ chút. Phút cuối cùng, hắn từ giữa ở giữa chuyển ra một cái dương, nói ra, nơi này trang là chúng ta tiểu phỉ thời điểm tịch thu được bằng bạc, một mực không có cơ hội phát hạ đi, chờ lần này ra khỏi thành, chúng ta liền đem nó điểm. Hai ngày này quá bận rộn, Lý Lăng Vân một mực không có phân khoản này bằng bạc, bây giờ muốn đi doanh châu, vừa vặn có thể phát rớt, nếu có người muốn mua đồ vật lời nói trong tay cũng dư giả một điểm. Nam Mục hỏi hắn, đại nhân, quân doanh sẽ cho chúng ta phát binh khí giáp trụ sao? Theo quy chế tới nói, đại hạ binh sĩ ít nhất phải nhân thủ một cây cung 30 mũi tên một thanh trường đao, vũ khí khác như nỏ, thương lợi không được ít hơn so với 6 thành, giáp trụ không thể ít hơn 5 thành, chiến mã không thể ít hơn 3 thành. Đến nỗi chiến bảo thì nhân thủ 2 bộ, mỗi 3 năm thay đổi một lần. Bọn hắn bây giờ phối tệ chỉ có một thanh trường đao, những vũ khí khác đều không hoàn toàn, đến nỗi giáp trụ, một kiện không có. Mặc dù Lý Lăng Vân phát hạ tới mũ cùng che ngực có thể bảo vệ yếu hại, nhưng mà đuổi cánh tay này địa phương lại không biện pháp bảo vệ, cái kia phải cần hoàn chỉnh giáp trụ mới được. Chương 118. Chất vấn trở thành đại hạ binh sĩ đã qua mấy ngày, bọn hắn chiếu thân thiếp cũng đã thay xong, thế nhưng là những vũ khí này phân phối lại một điểm động tĩnh đều không có. Đã có không ít binh sĩ đang hỏi, nói quân doanh đến cùng phát không phát chiến bào giáp trụ các thứ. Lý Lăng Vân thở dài, quân doanh không có tiền, giáp trụ tạm thời cũng không cần nghĩ, chiến bào vũ khí cái gì, có thể sẽ có, cũng có thể là không tới phiên chúng ta. Dương Hạo trong tay tiền cũng không nhiều, dù là có thể xuất ra một bộ phận tiền đến mua vũ khí giáp trụ, cũng là trước vũ trang thứ nhất thứ 2-3 đám người. Lúc nào có thể đến phiên bọn hắn, Lý Lăng Vân trong lòng cũng không chắc chắn. Lữ Soái, nếu không chúng ta cũng đừng phân những vàng bạc này, dứt khoát mua chút phòng thân đồ vật phát cho các huynh đệ được, bây giờ mọi người đều thành đại đồ binh, khẳng định có ra chiến trường ngày ấy, nếu không có phòng thân đồ vật, lúc nào chết cũng không biết. Đại hạ tại 100 năm trước hủy bỏ phủ nội quy quân đội, đổi thành chế độ mộ lính, quân đội tất cả cần thiết đều từ triều đình cung ứng. Thế nhưng là theo vương triều suy sụp, triều đình đã cung ứng không dậy nổi quân đội cần thiết đồ vật, liền nghĩ cái điều hòa biện pháp, binh sĩ có thể tự mình bỏ tiền tại quân khí ti mua vũ khí trang bị. Kể từ đó, binh sĩ an toàn được đến bảo hộ, triều đình cũng có thể kiếm lấy một điểm thu vào, có thể nói là vẹn toàn đôi bên chi pháp. Nam Mục nói lời này cũng không kỳ quái. Lý Lăng Vân suy nghĩ một lúc, nói ra, các ngươi xuống về sau hỏi thử mọi người ý kiến, như mọi người đều đồng ý cầm số tiền kia mua vũ khí phòng thân, cái kia cũng có thể. Mấy người lĩnh mệnh sau rời khỏi Lý Lăng Vân nơi ở, Lý Lăng Vân mặc vào giáp trụ, đem đao tiễn đều treo ở bên eo, trên lưng Lương Khô đi ra ngoài. Hắn vừa ra đi, Dương Hạo dẫn người nhấc lên mấy ngụm dương lớn đi tới, "Lăng Vân à, lần này đi doanh châu, ngươi tiện đường đi quân khí ti mua chút các loại vũ khí đồ vật, cụ thể mua cái gì ta đã viết tại trên tờ giấy, ngươi đi về sau chiếu vào mua là được." Ti chức lĩnh mệnh. Lý Lăng Vân tiếp nhận hắn đưa tới tờ giấy nhét vào trong ngực. "Đi thôi, đi huyện nha." Lý Lăng Vân mang theo đệ tứ đoàn binh sĩ, đi theo Dương Hạo sau lưng đi huyện nha. Huyện nha đại môn đóng chặt, cửa ra vào hai cái nha dịch tập hợp một chỗ không biết đang nói thầm cái gì đó, thẳng đến Lý Lăng Vân bọn hắn đến gần mới phát hiện đám người, vội vàng hấp tấp đứng thẳng người. Dương Hạo lớn tiếng nói, "Nhanh đi bẩm báo Lương đại nhân, bản đô úy mang theo người đứng đầu hàng doanh binh sĩ tới kéo lương thuế." Hai cái nha dịch vụng trộm dò xét Dương Hạo cùng Lý Lăng Vân liếc mắt một cái, một người trong đó ứng tiếng sau đó xoay người tiến vào huyện nha. Chỉ chốc lát sau, người kia đi ra, hướng Dương Hạo thi lễ một cái sau nói ra, "Đại nhân, huyện thừa đại nhân mời người cùng Lý chỉ huy đi vào." Dương Hạo cùng Lý Lăng Vân liếc nhau, đi theo nha dịch tiến vào huyện nha. Huyện nha bên trong coi như an ổn, mặc dù phiên trực nha dịch trên mặt đều mang bất an, nhưng mà đồng thời không có loạn phân tức. Huyện thừa gặp Dương Hạo cùng Lý Lăng Vân lại đây, bận điệu sửa sang ống tay áo đi lên trước cho Dương Hạo hành lễ, hạ quan sở hiện gặp qua Dương đô úy. Dương Hạo nhíu mày, "Lương đại nhân đâu? Tối hôm qua nói để chúng ta sáng nay lại đây vận chuyển lương thuế, như thế nào bản đô úy tới, nhưng không thấy tung tích của hắn." Sở Hiên bụng trộm dò xét hai mắt Dương Hạo, nhỏ giọng nói, "Lương huyện lệnh hắn." "Xảy ra chuyện?" Dương Hạo mở to hai mắt khó có thể tin nói, "Cái gì? Tối hôm qua còn rất tốt, đã xảy ra chuyện gì?" "Xảy ra chuyện gì rồi?" Sở Hiên gặp hắn biểu lộ không giống giảm mạo, bận điệu lại hướng Lý Lăng Vân nhìn lại, gặp hắn cũng là một bộ dáng giật mình, trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được bọn hắn là không biết vẫn là nói dạ không biết tình. Hắn đôi trước mặt hai người là có chỗ hoài nghi, Lương Bằng Cử hôm qua trạm vạng tối đi ra thời điểm còn rất tốt, trở về sau lại không được, nhắc tới chuyện cùng bọn hắn hai không quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Có thể hết lần này tới lần khác ngộ tác kiểm tra đường này, chỉ tra ra huyện lệnh tại phục dụng trợ tính dược vật sau cùng tiểu thiếp hoàn hảo quá trình trung hương phân quá độ, vừa vặn lúc này đầu hắn tật phạm bảo, trong đầu mạch máu vỡ tan, lúc này mới dẫn đến hắn đột tử ở trên giường. Hắn hỏi qua cái kia tiểu thiếp, phải chăng cho Lương Bằng Cử ăn qua trợ hứng dược, tiểu thiếp lắc đầu, nói tối hôm qua lão gia gấp gáp cực kỳ, căn bản không cho nàng mớm thuốc cơ hội. Hắn hoài nghi Lương Bằng Cử tại cùng Dương Hạo bọn người lúc ăn cơm bị người cho ăn dược, thế nhưng là hắn hỏi qua bổ đầu lại là hỏi gì cũng không biết nói. Lương Bằng Cử nguyên nhân cái chết thành mê, đến cùng phải hay không bị hai người này liên thủ hại còn phải tinh tế điều tra mới được. Nghĩ được như vậy, hắn ngữ khí đau thương nói, "Huyện lệnh đại nhân hắn, tối hôm qua đi." Hai người nghe nói như thế đều là giật mình. Dương Hạo ngữ khí lo lắng nói, "Ngươi nói cái gì? Lương đại nhân hắn?" Lý Lăng Vân cũng nhíu mày, "Không phải nha, tối hôm qua cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm lúc còn rất tốt, vẹn vẹn qua một buổi tối, hắn sao lại thế?" Đúng lúc này, nơi xa vội vàng chạy tới một cái nha dịch, hắn nhìn Lý Lăng Vân liếc mắt một cái, nhỏ giọng tại Sở Hiền bên tai nói thầm mấy câu. Sở Hiền sau khi nghe xong phất phất tay, để hắn xuống. "Bọn người rời đi." Hắn hướng Lý Lăng Vân chắp tay, hỏi, "Ta nghe nói Lý chỉ huy hôm qua mua hai hạt trợ hứng dược, không biết còn thừa hay không?" Hắn phải đi tiệm thuốc hỏi thăm người vừa mới trở về, nói Lý Lăng Vân hôm qua mua hai hạt trợ hứng dược. Lương Bằng Cử cũng là bởi vì uống thuốc sau hưng phấn quá độ mà đột tử. Nay đủ để chứng minh, Lý Lăng Vân cùng Lương Bằng Cử chết thoát không khỏi liên quan. Lý Lăng Vân lúng túng sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói, "Đúng là mua qua hai hạt, bất quá cũng đã sử dụng hết, như sở đại nhân cần, ta để cho người ta bây giờ đi mua ngay tới đưa cho đại nhân, như thế nào? Lý Chỉ Huy hào tinh lực, một đêm dùng 2 hạt. Lý Lăng Vân lắc đầu, loại thuốc này một đêm dùng 1 hạt liền đủ rồi, sao có thể 2 hạt cùng một chỗ sử dụng đây? Ta nói sử dụng hết có ý tứ là, trong tay của ta đã không có loại thuốc này. Sở Hiên cười nói, ồ, cái kia không biết còn lại 1 hạt dược đi nơi nào? Cho Lương huyện lệnh. Ngươi cũng biết, Lương huyện lệnh chính là ăn ngươi cho dược, mới chết. Lý Lăng Vân mở to mắt, vô tội nói, ta tại cho Dương Đô Úy cùng Lương đại nhân rót rượu lúc cái kia 2 viên dược không cẩn thận từ ống tay áo rơi ra tới, Lương đại nhân coi là đó là độc dược, muốn độc hại hắn, liền răn dạy ta. Ta bận bịu giải thích, nó cũng chỉ là chuyện phòng the lúc trợ hứng dược vật, cũng sẽ không để cho người ta trúng độc mà chết. Lương đại nhân nghe xong hướng ta muốn một viên, nói là tối về muốn nghiệm chứng một phen. Ta biết Lương đại nhân có đầu tật, tự nhiên không dám cho đem dược cho hắn, liền liên tục chối từ, không nghĩ tới này lại chọc giận Lương đại nhân, nói ta không tuân theo thượng văn, muốn trị tội của ta. Ta sợ hắn trị tội, đành phải cho hắn một viên, bất quá ta dặn dò qua hắn, phạm vào đầu tật là tuyệt đối không thể ăn. Lương đại nhân rời đi lâu hương cư thời điểm vẫn chưa phạm đầu tật, hạ quan cũng không biết hắn uống thuốc thời điểm sẽ phạm đầu tật. Dương Hạo mở miệng, Sở đại nhân, bản đô úy có thể làm chứng, Lý Chỉ Huy nói đều là sự thật. Sở Hiên nguyên bản mặt nghiêm túc càng gấp rút kéo căng. Hắn coi là Lý Lăng Vân sẽ cực lực phủ nhận dường hoàn chuyện, không nghĩ tới hắn như vậy nhẹ nhõm liền thừa nhận xuống. Có thể dù là hắn thừa nhận, nhưng cũng là đem chính mình tắm sạch sẽ, Dương Hạo lại đứng tại hắn phía bên kia, chính mình căn bản không có cách nào tiếp tục hướng xuống tra. Thôi, việc này liền theo ngoại ý muốn xử lý. A chương 119. Mã Hoài Dịch Lương Bằng Cử không còn, huyện nha tất cả sự vụ đều giao cho Sở Hiên xử lý. Hắn trước mang Lý Lăng Vân bọn người đi tiếp thu lương thuế, chờ nghiệm xong hàng, Lý Lăng Vân mang theo người áp vận lương thực rời đi sau, lại trở về huyện nha, đem Lương Bằng Cử chuyện viết thành sổ, phái 2 cái bổ khoái ra roi thúc ngựa đưa đi doanh châu. Lý Lăng Vân cưỡi từ Sơn Phỉ chỗ ấy giao nộp tới tạp mã, mang theo đoàn xe thật dài ra huyện thành. Lần này lương thuế trang 90 cỗ xe ngựa, trừ ở giữa nhất 2 chiếc xe kia thượng trang mấy ngụm dương lớn bên ngoài, khắc trên xe đều là lương thực. Năm nay thu thuế so sánh năm ngoái tăng lên gấp đôi, mỗi mẫu đất cần nộp lên trên 4 đấu lương thực, lão bách tính không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không dám cùng quan phủ đối kháng, chỉ có thể trông mong đem số lượng không nhiều lương thực dâng ra tới. Lý Lăng Vân nhìn qua 2 bên đường thật lâu không muốn từ lương trên xe rời đi từng đôi mắt, trong lòng rất cảm giác khó chịu, mùa đông này lão bách tính thời gian sợ là không dễ chịu a, có thể hắn chỉ là một cái nho nhỏ đoàn chỉ huy sứ, trừ thay bách tính tiết hận bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Rời đi huyện thành sau, đội ngũ tăng thêm tốc độ, hướng phía doanh châu phương hướng tiến lên. Quan đạo mặc dù gặp đèn, nhưng đội xe xa phu đều là vào nam ra bắc chạy chuyển vận, lái xe kỹ thuật rất không tệ, xe ngựa hành xử tốc độ cũng rất nhanh. Giờ dậu sơ bọn hắn liền đã đến bên ngoài 30 dặm liễu đường dịch. Lúc này sắc trời còn sớm, nhưng Lý Lăng Vân vẫn là quyết định đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Kế tiếp dịch trạm tại 30 dặm có hơn, như bỏ lỡ nơi này, đêm nay liền phải tại giã ngoại cắm trại. Tuy nói bọn hắn nhiều người, nhưng giã ngoại thực sự là không an toàn, dịch trạm chí ít có tường đây, có thể ngăn cản giã thú tập kích. Liễu đường dịch là một cái tương đối nhỏ dịch trạm, không có tiếp đại 300 người năng lực, Lý Lăng Vân chỉ có thể để đại bộ phận người ở trong viện hạ trại, thấu hoạt qua một đêm. Đêm nay đồng thời không có xảy ra chuyện gì, đại gia an ổn vượt qua một đêm. Ngày thứ hai, đám người gặp một chút lương khô tiếp tục lên đường. Hôm nay đội xe hành xử 60 dặm, trong đêm đám người ở tại Cam Lâm dịch, ban đêm vẫn như cũ gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngày thứ ba đội ngũ lần nữa tiến lên 60 dặm, lúc chạm vạng tối đến chuyến này lớn nhất một cái dịch trạm, Mã Hoài Dịch. Lý Lăng Vân để đại gia ở đây nghỉ ngơi. Mã Hoài Dịch là Liễu huyện cùng Doanh Châu ở giữa cái cuối cùng dịch trạm, nơi này khoảng cách Doanh Châu còn lại 50 dặm, xế chiều ngày mai đội ngũ liền có thể đến Doanh Châu. Nghĩ đến ngày mai liền hoàn thành lần này nhiệm vụ, Lý Lăng Vân trong lòng thoáng buông lòng chút. Mã Hoài Dịch thừa là cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử, trên người có một cô dáng vẻ thư sinh. Hắn rất tận trách, chẳng những mang theo dịch phu nhóm hỗ trợ an trí xe ngựa, còn cho mọi người chuẩn bị rượu cùng đơn giản ăn uống. Mã Hoài Dịch hỏa đường rất lớn, chia trên dưới 2 tầng. Lý Lăng Vân để bọn xa phu tại đại đường dùng cơm, đệ tứ đoàn đám binh sĩ đều tại lầu 2 dùng cơm. Huyện thừa mang theo dịch phu bận tiểu tít cho mọi người bưng rượu tiễn đưa ăn uống, căn dặn đại gia ăn nhiều một chút. Lý Lăng Vân nhìn qua đưa lên mười mấy vỏ rượu và vài giỏ rau dại bánh cao lương, hướng dịch thừa chắp tay nói tạ, cảm tạ Chu đại nhân khoản đãi, các huynh đệ đi 3 ngày, quanh thân mệt, Chu đại nhân những rượu này vừa vặn có thể để cho các huynh đệ giải mệt. Dịch thừa rất hòa ái, hắn liếc nhìn liếc mắt một cái bốn phía, thấy mọi người đều trông mong nhìn qua rượu trên bàn đàn, cười nói, chúng ta đều tại vì an tiết soái làm việc, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, Lý Chỉ Huy trên đường đi khổ cực, mau dẫn các vị các tướng sĩ dùng cơm a, hạ quan sẽ không quấy rầy các vị. Lý Lăng Vân cười đáp ứng, để cho người ta mở ra vỏ rượu rót rượu. Gặp Dịch Thừa còn đứng ở tại chỗ, Lý Lăng Vân cười nói, Chu đại nhân, nếu không ngồi xuống cùng uống điểm. Dịch Thừa bận bịu quát tay, hạ quan không biết Lý Chỉ Huy sẽ đến, đã ăn cơm xong, các ngươi ăn, hạ quan còn có chút chuyện phải xử lý, cáo từ trước. Dứt lời hắn hướng mấy vị dịch phu vây tay, mang theo dưới người lầu. Lý Lăng Vân hướng phía dưới lầu nhìn lại, đám kia bọn xa phu đã bắt đầu nâng ly cạn chén uống lên rượu tới. Dịch Thừa xuống lầu sau dẫn người ra hòa đường, chỉ để lại 2 người tại trong đường chờ lấy, cho chúng xa phu thêm rượu. Lý Lăng Vân thu hồi ánh mắt, lớn tiếng nói, "Chu đại nhân cho ta chuẩn bị rượu ngon hào cơm, đêm nay chúng ta ăn uống no đủ, tranh thủ sáng sớm ngày mai điểm đến Doanh Châu, các minh đệ, làm." "Làm đi." "Làm, đã lâu không say rượu, ta đều nhanh thèm chết rồi." "Chậc chậc chậc, rượu này coi như không tệ a, dễ uống, lại cho ta đổ một bát." Trên lầu thỉnh thoảng truyền ra đám người tranh đoạt một chén rượu âm thanh, này bầu không khí lây nhiễm lầu dưới người, đại gia cũng tranh nhau chen lấn tranh đoạt lên số lượng không nhiều rượu tới. Tranh nhau, từng cái thủy nhãn ngông lung đổ vào trên bàn. Trên lầu huyên náo âm thanh vẫn còn tiếp tục. Rượu này hậu kình thật lớn, ta mới uống hai bát như thế nào cảm giác say đây. Ta cũng vậy, hảo ngủ gật. Ta trước nằm sấp một lát, các ngươi tiếp tục uống. Bất quá mấy hơi thời gian, mới vừa rồi còn tại cấp rượu người đều gục xuống bàn nằm ngáy ho ho đứng lên. Cái kia hai cái dịch phu thấy phía trên không còn động tĩnh, thả nhẹ bước chân chậm rãi chuyển tới, gặp mọi người đều gục xuống bàn không nhúc đích, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là giàn kế được như ý cười. Một người trong đó đi đến Lý Lăng Vân trước mặt, đưa tay tại trên mặt hắn vỗ vỗ. Gặp Lý Lăng Vân không phản ứng chút nào, hắn đứng thẳng người nói ra, "Đều đổ, chúng ta đi tìm nhị đừng ra, có thể đậu thủ. Ta còn tưởng rằng đám này áp vận lương thuế người có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng đều là bao cỏ, đi, chạy nhanh đi, đại vương bọn hắn cũng nhanh sắp tới." "Ha ha ha, chúng ta muốn phát à, đây chính là 90 mấy cỗ xe ngựa, ta nhìn còn có 2 xe bạc, nhiều thứ như vậy đủ chúng ta hổ vương trại ăn được mấy năm. Đừng quên, đầu to ta được giao cho Lương Bằng Cử, bất quá còn lại những vật này cũng đủ chúng ta qua mùa đông." "Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, Lương Bằng Cử cũng đã chết rồi, đại vương làm sao lại đem lương thực cùng bạc phân cho hắn? Đây đều là chúng ta." "Cũng thế, đi mau, ta đã không kịp chờ đợi muốn mang thuế ruộng lên núi." Hai người vội vã đi xuống lầu. Chờ hỏa đường cửa mở ra lại đóng lại sau, Lý Lăng Vân ngẩng đầu lên. Lúc này vẻ mặt hắn thanh minh, đâu còn có thể nhìn thấy một tia say rượu dáng vẻ. Triệu Văn Võ duy trì tư thế cũ ghé vào trên mặt bàn, nhỏ giọng hỏi Lý Lăng Vân, "Chỉ huy, chúng ta nên làm cái gì?" "Tùy cơ ứng biến." Hắn vừa mới dứt lời, cửa phòng lại bị người đẩy ra, Lý Lăng Vân lập tức ghé vào trên mặt bàn hai mắt nhắm nghiền. Dưới lầu vang lên dịch thừa âm thanh, "Các ngươi xác định người ở phía trên đều bị mê choáng rồi sao?" "Đều choáng, ta chuyên môn kiểm tra rượu trên bàn đàn, cơ hồ tất cả vỏ rượu cũng đã không, giỏ bên trong bánh cao lương cũng bị ăn hết không ít, chúng ta thuốc mê thả nhiều, bọn hắn một lát tỉnh không tới." Dịch thừa không yên lòng tự mình lên lầu 2 nhìn một chút, gặp đại gia tất cả đều đổ vào trên mặt bàn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chương 120. Sớm mai với nhau. Hắn ngẫu nhiên tìm mấy người, bóp bóp bọn hắn cánh tay, bên hung thịt, gặp mọi người đều không có phản ứng, lúc này mới mỉm cười gật đầu. "Đúng phải chúng ta cũng coi là bọn hắn xui xẻo, chờ một lúc hai người các ngươi hướng hỏa đường chung quanh trồng lên tuổi lửa, chờ đại vương mang theo người lại đây, chờ đi thuế ruộng sau lập tức một mùi lửa đốt nơi này." Nhị đương gia yên tâm, bọn hắn một cái cũng chạy không được. "Đúng, chúng ta đem bọn hắn quần áo trên người cùng vũ khí đều tháo sao?" "Tháo, trở về đi cho trên núi các huynh đệ dùng." Ba người đang chuẩn bị động thủ, lại nghe ngoài cửa có người hô, "Nhị đương gia, đại vương tới, để chúng ta nhanh lên mang theo thuế ruộng rời đi nơi này, không muốn chậm trễ thời gian." Cái kia nhị đương gia kinh ngạc nói, "Xảy ra chuyện gì rồi? Trước đó không phải đã nói muốn đem đối phương quần áo vũ khí đều lột sạch lại đi sao?" Đại vương nói hắn tới thời điểm nhìn thấy có hai người nguyên bản muốn vào dịch trạm, thế nhưng là đẩy ra phía sau cửa hơi chần chờ một lát. Về sau hai người lại lên lập tức, nhanh chóng hướng phía Liêu huyện phương hướng đi. Đại vương truy kích một đoạn lộ trình, nhưng đồng thời không có đội kịp người. "Không khỏi phức tạp, để chúng ta nhanh lên rời đi nơi này." Nhị đương gia tiếc hận nhìn một cái đám người bên hông trường đao cùng tiện nhóm vũ khí, cuối cùng vẫn là quay người đi xuống lầu dưới. Đám ba người tiếng bước chân đi xa, co quắp trên bàn đám người đứng dậy. Mấy cái kia bị bóp tím thịt người bên cạnh xoa vết thương bên cạnh nhỏ giọng giận mắng giả dịch thừa không phải người. Na một cắn răng nói, "Đồ chó này Lương Bằng Cử, chết còn không yên tĩnh, cho chúng ta tìm cái phiền toái lớn như vậy. Chỉ huy, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Lý Lăng Vân đi đến lầu 2 cửa sổ miệng, vén ra một góc hướng xuống nhìn lại, phát hiện tiền viện bên trong đã đứng không ít người, làm gì cũng có hơn 100 cái. Có ít người đang tại hưng phấn đem trong viện lương xe đi ngựa mắc lửa, còn có chút người từ kho tuổi ôm bó tuổi lớn lửa hướng hỏa đường bên này đi. Lý Lăng Vân khép lại cửa sổ, đối đám người nói ra, "Tất cả mọi người thừa dịp đối phương lúc này vội vàng đóng xe không để ý tới chúng ta thời điểm, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, lao ra đem cùng trong viện người liều mạng." Đám người nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều cắn răng nhẹ gật đầu. "Văn Võ, Tân Sâm, hai người các ngươi mang lên thứ 14 đội huynh đệ bảo vệ tốt trước sau đại môn, không thể thả bất luận cái gì người ra ngoài, cũng không thể để bất luận kẻ nào đi vào chi viện. Trần Đông, ngươi mang theo thứ 13 đội người vòng qua nhà bếp, từ phía tây bọc đánh. Nam Mục, ngươi mang thứ 15 đội người từ phía đông bọc đánh. Ngũ Tố, ngươi theo bản chỉ huy chính diện xung kích." Bốn người lập tức nhỏ giọng hẳn là. Lý Lăng Vân mang theo đám người nhỏ giọng xuống lầu. Lầu một bọn sa phu đều ngã trái ngã phải ghé vào trên mặt bàn, Lý Lăng Vân không có quản bọn họ, mang theo thứ 16 đội người tại trước cửa chính tập hợp. Trần Đông cùng Nam một mang theo riêng phần mình nhân mã đi đến cửa sau trước, đẩy ra cửa sau khe cửa nhìn một chút, gặp này một mặt không có người, liền cẩn thận ra cửa, không người hướng riêng phần mình phương hướng mà đi. Triệu Văn Võ mang theo 25 người, đi theo Nam một cái kia một đội đằng sau về phía tây mà đi, Tân Sâm thì mang theo còn lại 25 người nhanh chóng hướng về sau môn mà đi. "Người nào?" "Dừng lại." "Không xong." Đám người kia thanh tỉnh. Mấy đội nhân mã vừa ra đi không lâu, bên ngoài liền vang lên sơn phỉ kinh hoàng tiếng la. Lý Lăng Vân biết bọn hắn bị người phát hiện, rút ra trường đao một cước đá văng cửa phòng hô, "Tất cả mọi người, theo ta xông lên a, giết những này cướp lương sơn phỉ." "Giết!" Đám người hô to phóng tới ở trong viện bộ xe ngựa sơn phỉ. Đứng trong sân đương nam tử khôi ngô gặp nhà bếp xông ra nhiều như vậy người, trong lúc nhất thời hoảng giống kiến bò trên chảo nóng, không biết sau đó nên làm cái gì. Chân tay luống cuống ở giữa nhìn thấy một bên đứng nhị đương ra, hắn lập tức một bàn tay phiến tại đối phương trên mặt, nổi giận mắng: "Ngươi mẹ nó không phải nói những này đại đầu binh cũng đã bị mê choáng rồi sao? Bây giờ lại là cái gì tình huống?" Nhị đương gia bụ mặt đè xuống đáy mắt hận ý, thấp giọng nói, là ta sơ sẩy, thỉnh đại vương trách phạt. Trách phạt mẹ ngươi, nhanh cầm đao đi đem những này đồ chó hoang chặt ta. Sử chờ chết ở đây sao? Nhị đương gia cúm núm đáp ứng, rút ra trường đao dẫn người phóng tới Lý Lăng Vân. Không đợi hắn tới gần, Lý Lăng Vân rút ra chùy thủ bên hông hướng hắn ném đi, chùy thủ xẹt qua một đường vòng cung cắm vào vai phải của hắn. Nhị đương gia vốn là cái thư sinh yếu đuối dáng vẻ, bị chùy thủ như thế một đâm, sắc mặt lập tức trắng mấy phần, ném trong tay đại đao xoay người chạy. Lý Lăng Vân nhìn sững sờ. Không phải, ngươi dù nói thế nào cũng là nhị đương gia, lá gan nhỏ như vậy sao? Cùng hắn cùng một chỗ xông lên chúng sơn phỉ gặp nhị đương gia chạy, cũng lập tức ném vũ khí xoay người chạy. Được gọi là đại vương nam tử khôi ngô thấy thế biến sắc, cũng hướng phía cửa chính chạy tới. Lý Lăng Vân, Lương Bằng Cử tìm như thế một đám người đối phó chính mình. Hắn đây là xem thường chính mình đâu, vẫn là xem thường chính mình. Con mẹ nó, cảm giác bản thân vung ra nắm đấm đánh vào trên đông tựa như. Nguyên bản còn 10 phần khẩn trương đệ tứ đoàn binh sĩ gặp đám này sơn phỉ cũng liền du côn lưu manh trình độ, chỉ biết hô to chạy trốn, lại không người cầm vũ khí lên phản kháng, thế là lá gan lập tức lớn lên, nhấc đao lên liền lên đi chặt người. Vốn là không có nhiều can đảm sơn phỉ thấy thế lập tức ném vũ khí, bắt đầu chạy trối chết. Đại vương bọn tới cửa ra vào lúc phát hiện đại môn đã bị người cho chắn, đối diện đang có cái thiếu niên 15-16 tuổi cầm trường đao chỉ mình. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc cầu đạo, quan gia tha mạng, quan gia tha mạng à, ta không phải sơn phỉ, ta là chúng quanh đây thôn dân, cầu quan gia nhiễu ta một mạng. Triệu Văn Võ hử lạnh một tiếng, đối sau lưng người nói ra, đem người này buộc, chờ chỉ huy sứ xử lý. Đại vương bận biểu hướng Triệu Văn Võ dập đầu, cảm ơn quân gia, cảm ơn quân gia. Khác sơn phỉ gặp đầu hàng có thể sống sót, xoạt 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 quỳ xuống một mảnh. Quân gia tha mạng, quân gia tha mạng a. Nương, ta biết lỗi rồi, ta nghe lời người, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Đại nhân, ta không phải sơn phỉ, là đại vương gạt ta lên núi, cầu xin đại nhân vì ta làm chủ a. Chỉ một thoáng, trong viện vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cầu xin tha thứ. Đối phương nếu trộm đầu hàng, Lý Lăng Vân liền hạ lệnh để đám người thu vũ khí, đem người đối diện đều vây lại. Hắn đi đến đại vương trước mặt hỏi, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Đại vương một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra, quân gia tha mạng à, không phải ta muốn cướp các người, là có người sai xử chúng ta làm như vậy. Hắn thút tha thút thít đem sự tình ngọn nguồn nói cái minh bạch. Hóa ra, những người này đều là thôn dân phụ cận cùng Liễu huyện du côn lưu manh. Vài ngày trước có người tìm tới đại vương, nói để hắn dẫn người hỗ trợ ăn cướp đi ngang qua đội vật lương, sau khi chuyện thành công, tham gia hành động người mỗi người sẽ có được 2 lượng bạc tù lao. Đồng thời còn có thể được đến bộ phận cướp bóc vật tư. Vừa mới bắt đầu hắn là cự tuyệt, nhưng người tới nói sẽ cho hắn cung cấp cơ bản vũ khí cùng trang bị, cũng sẽ giúp hắn giải quyết áp vận lương thực binh sĩ cùng sa phu. Mặc kệ được hay không được, cuối cùng đều sẽ cho hắn phân 100 lượng bạc xem như thù lao. Hắn càng nghĩ, cảm thấy thế đạo này không bằng đi làm sơn đại vương tới nhẹ nhõm, liền thống thống khoái khoái đáp ứng. Không nghĩ, nhóm người mình thế mà lại ở đây toàn quân bị diệt. Chương 121. Gặp An Sơn Lý Lăng Vân nghe tới hắn khẽ nhíu mày, Lương Bằng Cử người này tuyệt sẽ không tại cùng một sự kiện thượng ngã 2 lần cái ngã. Nếu hắn đã ăn qua khinh thị chính mình thiệt thòi, như thế nào có thể tại chuyện này thượng như thế phất lờ? Lương thuế ném đi chẳng những chính mình sẽ mất mạng, hắn cái này huyện lệnh cũng sẽ bị An Sơn vấn trách, hắn làm sao lại tổ chức nhân thủ ăn cướp lương thuế? Theo lý mà nói, chỉ cần đem nhóm người mình mê choáng sau để cho người ta chặt chính mình liền có thể, hoàn toàn không cần thiết làm sự tình khác. Lui một vạn bước giảng, hắn hạ quyết tâm muốn ăn rất nhóm này lương thuế, cái kia cũng hẳn là tìm một nhóm người có thể tin được hạ thủ, như thế nào lại tìm như thế một đám ô hợp chi chúng? Việc này không thích hợp. Hắn hỏi đại vương, ta nghe người ta nói các ngươi đoạn nhóm này lương thuế sau muốn đem trong đó đại bộ phận đều đưa đi cho lương huyện lệnh. Đại vương vội vàng gật đầu, đúng vậy, tìm ta người kia nói là lương huyện lệnh muốn nhóm này lương thuế, để chúng ta yên tâm to gan làm, dù là bị người ta biết, lương huyện lệnh cũng sẽ giúp chúng ta áp xuống tới. Lần này Lý Lăng Vân có thể xác định chỉ huy chúng thôn dân cấp lương chuyện cùng Lương Bằng Cử không quan hệ, là có người để mắt tới nhóm này lương thảo, lại sợ cấp lương thảo sau bị An Sơn truy xét đến tung tích, cho nên đem sự tình toàn bộ giao cho Lương Bằng Cử. Về phần tại sao tìm đám này thôn dân cùng du côn mà không phải chân chính sơn phỉ, đại khái chủ sự sau màn cũng sợ lương thảo bị đối phương thôn tính. Ngay tại hắn suy tư là ai tại ngấp nghé nhóm này lương thảo lúc, Triệu Văn Võ vội vàng đi tới. Hắn đem trên tay trường đao đưa cho Lý Lăng Vân, nói ra, chỉ huy, đám người này cầm là giao quân dụng. Lý Lăng Vân tiếp nhận trường đao cẩn thận chú đáo. Đây đúng là giao quân dụng, bộ dáng rất già cỗi, phía trên có thật nhiều pha tạp dị sắt, hiển nhiên tại kho vũ khí bên trong thật lâu. Hạ quốc vừa thành lập thời điểm, đối trong quân vũ khí quản lý rất nghiêm ngặt, hàng năm hư hao bao nhiêu đem vũ khí giáp trụ đều phải báo cáo, đồng thời hư hao đồ vật phải trả lại cho quân khí ti. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nhất là võ tướng có thể tự động tại quân khí ti mua vũ khí sau, loại này chế độ liền thùng rông kêu to, trên cơ bản không có người lại quản trong quân hư hao bao nhiêu vũ khí loại sự tình này. Điều này sẽ đưa đến, vị nào tướng lĩnh cầm đọc lại vũ khí đi làm điểm việc tư cũng không có người phát hiện. Dạng này vũ khí nhiều không? Triệu Văn Võ gật đầu, tịch thu được hơn 50 cây trường đao đều cùng thanh này đồng dạng. Xem ra chủ sử sau màn trong quân đội nhậm chức A Doanh Châu Bình Châu trừ 2 chi đại quân đóng quân, còn có mấy chỗ to to nhỏ nhỏ thủ bắt thành, tổng binh lực cũng có 5-6 ngàn. Đến cùng là ai tại thu hoạch thuế chủ ý, thật đúng là khó mà nói. Cũng may không có xảy ra chuyện gì, ai có cái kia tâm tư với hắn mà nói, cũng không có quan hệ. Hắn để Triệu Văn Võ trước đừng lộ ra chuyện này, hết thể chờ đi Doanh Châu lại nói. Triệu Văn Võ linh mệnh, áp lấy chúng sơn phỉ xuống. Lúc này mới đến giờ tí, Lý Lăng Vân để Na Mục mang theo một đội người tuần tra, những người còn lại đi về nghỉ, sau nửa đêm thay quân. Một đêm này không có lại phát sinh chuyện gì, sau khi trời sáng đại gia ăn một chút lương khô của mình, lại đem nước trong bình chứa rượu rửa qua, lắp đặt nước sôi sau tiếp tục xuất phát. Giờ dậu ba khắc tả hữu, đám người đến Doanh Châu thành. Doanh Châu thành cùng Liễu huyện huyện thành so ra có thể nói là quái vật khổng lồ, cái kia cao ngất tường thành để một đám binh sĩ kinh thán không thôi. Những người này tuyệt đại đa số đều chưa từng tới Châu thành, lần thứ nhất thấy như thế hùng vĩ thành trì tự nhiên rất là chấn kinh. Lý Lăng Vân nhìn qua cái kia cao có 12-13 mễ tường thành cùng cửa thành sắp xếp thật dài đội ngũ, trong lòng cũng có chút rung động. Này Doanh Châu thành phồn hoa không phải Liễu huyện loại kia địa phương nhỏ có thể so sánh. Cửa thành một đội binh sĩ nhìn thấy bọn hắn sau đi tới, người cầm đầu hỏi: "Các ngươi là ai?" Lý Lăng Vân xuất ra sở hiển ghi mục áp vận chứng minh đưa cho hắn: "Ta là Liễu huyện người đứng đầu hàng doanh đệ tứ đoàn chỉ huy sứ Lý Lăng Vân, phụ mệnh áp giải Liễu huyện lương thuế tới Doanh Châu nộp lên trên." Binh sĩ kia chỉ nơi xa cái kia một chuỗi bị buộc tay người hỏi: "Bọn hắn là tình huống như thế nào?" "Những này là ăn cướp lương thuế sân phỉ, bị đệ tứ đoàn các huynh đệ bắt sống." Binh sĩ kia sững sờ, liếc thêm vài lần Lý Lăng Vân, nói ra: "Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta kiểm tra thực hư vừa xuống xe bên trên hàng." Hắn dẫn người tiến lên, ngẫu nhiên chọn lựa mấy chiếc xe ngựa, xác định trên xe trang đều là lương thực sau, đem xếp hàng bách tính đuổi tới một bên, mang theo Lý Lăng Vân bọn người vào thành. Thành nội đường đi rất rộng, đầy đủ 3 chiếc xe ngựa sánh vai mà đi, trên đường lớn đồng thời không có gọi bán hàng rong, lộ ra đường đi càng rộng rãi hơn. Tiến vào thành sau, Lý Lăng Vân để Triệu Văn Võ mang lên mua trang bị bạc, đi quân khí ti bên kia chờ mình, hắn thì xuất lĩnh đám người tiếp tục đi theo binh sĩ kia đi. Binh sĩ vẫn chưa lĩnh đám người đi phủ nhà, mà là đem người mang đến tiết soái phủ. Đám người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tiết độ sứ có quyền đem thu thuế giữ lại bộ phận dùng cho tự thân phát triển, chỉ có tại lưu đủ chính mình dùng tình huống dưới, mới có thể đem còn thừa thuế ruộng đưa đến hộ bộ. Vài thập niên trước, mỗi tiết độ sứ trong tay quyền hành nhỏ, không dám trắng trợn tham ô thuế lương, lưu đủ quân đội dùng sau, sẽ đem còn thừa thuế ruộng bên trong đại bộ phận đều vận đến kinh thành đi. Thế nhưng là theo triều đình thế nhỏ, mỗi chấn tiết độ sứ cơ hồ cũng bắt đầu trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tùy ý tăng thuế, tự mình đem trị hạ tất cả thu thuế đều giữ lại xuống dưới. Bây giờ triều đình cũng không dám tại loại sự tình này thượng tìm tiết độ sứ phiền phức, dù là hộ bộ đã nhập không đủ suất, cũng không có thúc giục qua mỗi tiết độ sứ nộp lên trên thuế má. Cho nên, những này lương thuế vận chuyển tiết soái phủ cũng bình thường. Tại tiết soái phủ làm xong giao tiếp, đội xe người đánh xe ngựa đi rồi, Lý Lăng Vân đang chuẩn bị đi quân khí ti, lại được cho biết An tiết soái muốn gặp hắn. Lý Lăng Vân đành phải để đám người đi trước quân khí ti cửa ra vào chờ hắn, sau đó cùng tới gọi hắn binh sĩ đi. Tiết độ sứ phủ rất lớn, Lý Lăng Vân đi theo binh sĩ kia đi một hồi lâu mới đến mục đích. Binh sĩ kia dừng ở một chỗ phòng ốc trước, hướng trong phòng thông báo một tiếng, chờ bên trong truyền ra tiếng âm thanh, hắn mới mở cửa để Lý Lăng Vân đi vào. Lý Lăng Vân đi vào cửa phòng, nhìn thấy một người tuổi chừng 40 nam tử khôi ngô đang cau mày nhìn trong tay tin. Trên mặt hắn biểu lộ không giận tự uy, mặt mũi tràn đầy râu quai nón cũng không che nổi hắn tấm kia kiệt ngạo mặt. Lông mày rậm hạ là một đôi lợi kiếm một dạng con mắt. Nghĩ đến đây chính là tiết độ sứ An Sơn. Lý Lăng Vân ôm quyền hành lễ, đi trước tham kiến tiết soái. Nghe tới âm thanh, An Sơn để thư xuống ngẩng đầu, cặp tiết như chim ưng con mắt để mắt tới Lý Lăng Vân, ngựa khí lạnh như băng nói: "Ngươi chính là Lý Lăng Vân?" "Về tiết soái, ti chức chính là Lý Lăng Vân, phụ Dương đô úy chi mệnh hộ tống Liêu huyện lương thuế tới Doanh Châu, vừa mới đã cùng tại trưởng sử giao tiếp hoàn tất." An Sơn đứng dậy hướng Lý Lăng Vân đi tới, tại cách hắn năm thước địa phương dừng lại, trầm giọng nói: "Bản soái nghe nói lương huyện lệnh chết rồi." "Lý Lăng Vân, ngươi thật là lớn lá gan, dám ám sát mệnh quan triều đình." Lý Lăng Vân trong lòng run lên, bận điệu hướng An Sơn thi lễ một cái, nói ra: "Tiết soái minh dám, lương đại nhân chuyện ti chức cũng rất khó chịu, nhưng ti chức vẫn chưa hành thích giết sự tình a." "Hừ, Lương Bằng Cử chính là cùng ngươi ăn xong rượu trở về sau chết bất đắc kỳ tử, ngươi còn nói chuyện này không phải ngươi làm." Lý Lăng Vân không tiêu ngạo không tự tin nói: "Ti chức vẫn chưa đi chuyện này, mong rằng tiết soái minh xét." Chương 122. Trong tác phẩm, Dực Huy giáo uy yên An Sơn trên người tán phát khí thế để Lý Lăng Vân trong lòng có chút hoảng, nhưng hắn vẫn chưa hiển lộ mảy may, từ đầu đến cuối một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ. An Sơn cặp mắt ưng kia nhìn chăm chú Lý Lăng Vân, thật lâu, hắn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lý Lăng Vân bả vai, nói ra: "Là cái có đảm lượng người, chắc không được có thể đem cấp lương sơn phỉ một mẹ hốt gọn." Lý Lăng Vân gặp hắn cũng không tiếp tục hướng mình tạo áp lực, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết vừa rồi cái kia một lát thời gian, hắn tiếp nhận bao lớn tinh thần áp lực. "Nói một chút đi, đám kia cấp lương sơn phỉ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bản soái như thế nào nghe nói, bọn hắn không hề giống sơn phỉ." Lý Lăng Vân thở sâu, bình phục một chút tâm tình, nói ra: "Về tiết soái, bọn hắn xác thực không phải sơn phỉ, mà là bị người thu mua thôn dân cùng du côn lưu manh." An Sơn hơi sững sờ: "Thu mua?" "Đúng vậy, có người muốn đánh nhóm này lương thảo chủ ý, lại sợ tìm thật sự sơn phỉ hợp tác sẽ bánh bao thịt đánh chó, liền tìm chút thôn dân phụ cận cùng du côn chiếm khối đỉnh núi, làm lên cướp bóc nghề nghiệp. Bọn hắn vốn chỉ muốn đem chúng ta mê choáng sau vụng trộm mang đi thuế ruộng, nhưng chưa từng nghĩ, chúng ta vẫn chưa mắc lửa. Một bang chưa bao giờ thấy qua máu người bách tính không dám cùng bọn binh lính đối kháng, còn chưa đánh liền đều đầu hàng." An Sơn liếc mắt Lý Lăng Vân, đối với hắn không khuyết đại chiến quả tranh công hành vi rất hài lòng. Thế nhưng là, nghe Lý Lăng Vân ý tứ trong lời nói, có người muốn ăn hắn nhóm này lương thảo. Ai có lá gan lớn như vậy, dám động hắn? An Sơn nổi bật. Lý Lâm Vân suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói ra: "Tiết soái, chúng ta giao nộp sơn phỉ vũ khí, phát hiện những vũ khí kia tất cả đều là cũ kỹ giao quân dụng." An Sơn bá nhìn về phía Lý Lăng Vân, mặt đen lên gần từng chữ một: "Ngươi xác định?" Lý Lăng Vân gật gật đầu, tịch thu được vũ khí đều tại người đứng đầu hàng doanh đệ tứ đoàn binh sĩ trên tay. Tiết Soái nếu không tin, có thể phái người đi thăm dò nghiệp. An Sơn ngữ khí âm lãnh hướng ra ngoài hô, người tới. Cửa phòng bị đẩy ra, hai tên lính đi đến. Hai người các ngươi nhanh đi kiểm tra thực hư người đứng đầu hàng doanh binh sĩ tịch thu được đao đến cùng phải hay không giao quân dụng. Hai người lĩnh mệnh ra phòng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một người trong đó vội vàng chạy vào báo cáo, nói những vũ khí kia xác thực tất cả đều là cũ kỹ giao quân dụng. An Sơn sắc mặt đen thành, vắt tại sau lưng tay nắm chặt chẽ. Trong tay mình binh lại dám ngấp nghé hắn đồ vật, này đối hắn tới nói quả thực là không thể chịu đựng sự tình. Hắn tự nhận là đối doanh, bình hai châu tất cả binh mã đều một mực nắm giữ ở trong tay, chưa từng nghĩ lại có thể có người dám cướp bóc thứ thuộc về hắn. Đây không thể nghi ngờ là hướng trên mặt hắn hung hăng phiến mấy cái tát. Vấn đề mặt mũi còn không phải trọng điểm là người kia cướp bóc những này lương thảo mục đích là cái gì? Vẹn vẹn chỉ vì câu tài, hay là nói chuẩn bị xúc tích lực lượng tạo phản? Nghĩ được như vậy, hắn hướng binh sĩ kia nói ra, ngươi đi nói cho Ngụy tướng quân, để hắn tra rõ bình doanh hai châu tất cả quân doanh, bằng nhanh nhất tốc độ điều tra rõ, cái nào một chi đội ngũ kho vũ khí đao thương ít đi rất nhiều. Ngươi đi nghiêm hình tra tấn đại vương, để hắn nói rõ ràng, đến cùng là ai sai xử hắn làm như vậy. Binh sĩ lĩnh mệnh sau xuống, An Sơn thu hồi trên mặt tức giận, lần nữa vô Lý Lăng Vân bài, là cái thận trọng tiểu tử, không tệ. Lý Lâm Vân vội ôm quyền hành lễ, ti chức chính là Tiết Soái thủ hạ binh, vì Tiết Soái phân ưu là ti chức thuộc bổn phận sự tình. An Sơn cười ha ha một tiếng, hài lòng nhìn qua Lý Lăng Vân, kẻ này can đảm cẩn trọng, lại là cái biết phân tức, ngược lại là có thể dùng một lát. Hắn biết, Lương Bằng Cử chết cùng Lý Lăng Vân thoát không được quan hệ, có thể cái này lại có quan hệ gì đâu, Lương Bằng Cử đã là cái người chết, không có giá trị. Mà người trước mắt đầu não linh hoạt, can đảm hơn người, đúng là hắn cần nhân tài. Nghĩ được như vậy, hắn hướng Lý Lăng Vân nói ra, ngươi tiểu phỉ có công, lại an toàn đem lương thuế đưa đến doanh châu, trên đường còn tiêu diệt một chi sơn phỉ, phong ngươi cái chống ngoại xâm giáo úy nhân tài không được trọng dụng, bản Tiết Soái liền phong ngươi làm dược huy giáo úy, mặc cho người đứng đầu hàng doanh đệ tứ đoàn chỉ huy sứ. Lý Lăng Vân trên mặt dâng lên to lớn kinh hỉ, bận điệu hướng hắn thi lễ một cái, ti chức tạ Tiết Soái đề bạt, nguyện vì Tiết Soái quên mình phục vụ. Hắn mặc dù cố ý đem biểu lộ làm khoa trương chút, nhưng cũng xác thực rất vui vẻ. Nghe An Sơn ý tứ trong lời nói, hắn muốn định phong chính mình vì tổng bát phẩm chống ngoại xâm giáo úy, nhưng là bây giờ lại đem chính mình chức quan hướng lên trên đề ra tứ giai, thành tổng tất phẩm dược huy giáo úy. Chớ nhìn hắn vẫn như cũ chỉ thống lĩnh dưới tay cái kia 200 người, thật là tính toán ra, hắn đã nhảy lên trở thành người đứng đầu hàng doanh nhân vật số 3. Trừ chính lục phẩm Dương Hạo cùng chính thất phẩm Chu Nhiếp, là thuộc hắn chức quan tối cao. Lần này lương thuế tiễn đưa giá trị á, An Sơn vô Lý Lăng Vân bà bay, cười nói, dụng tâm mang binh, bản soái là sẽ không bạc đãi có bản lĩnh người. Tạ Tiết Soái, ti chức ổn thỏa ghi nhớ Tiết Soái ân cần dạy bảo, không phụ Tiết Soái mong đợi. An Sơn hài lòng gật đầu. Rời đi tiết độ sứ phủ sau, Lý Lăng Vân đi quân khí ti. Khai quốc sơ, triều đình tại cả nước các nơi thiết trí không ít chiết súng phủ, dùng để huấn luyện cùng an trí phủ binh, mấy cái chiết súng phủ ở giữa sắp đặt quân khí ti, tất cả quân khí ti từ triều đình trực tiếp quản hạt, phụ trách phủ cận chiết súng phủ vũ khí trang bị. Mặc dù về sau hủy bỏ chiết súng phủ, nhưng mà quân khí ti lại giữ lại, quân khí ti thợ thủ công nhóm như cũ tại sản xuất vũ khí giáp trụ, dùng để cung ứng trong quân binh sĩ. Doanh châu quân khí ti tọa lạc tại châu thành góc tây nam, từ bề ngoài nhìn, kiến trúc đã 10 phần cũ kỹ, trên tường rào tường ra từng mảng lớn chốc ra, lộ ra bên trong ố vàng đại mục. Đại môn bên trên sơn đỏ cũng đã rớt 7-8 phần, pha tạp bề ngoài tựa hồ nói quân khí ti suy bại. Triệu Văn Võ gặp Lý Lăng Vân tới, đi lên trước trần chờ nói, chỉ huy, này quân khí ti có phải hay không đã bị phế trừ rồi? Chúng ta ở chỗ này đứng hơn nửa canh giờ, từ đầu đến cuối không thấy có người đi ra tra hỏi. Lý Lăng Vân nói ra, người đi gõ gõ cửa, nhìn có người hay không ứng. Tốt. Triệu Văn Võ đi tới cửa, dùng sức chụp vang rội đại môn, một hồi lâu, môn mới từ bên trong mở ra, một cái tóc trắng phơ lão nhân run rẩy đi tới hỏi, các ngươi tìm ai à? Triệu Văn Võ gặp hắn niên kỷ đều có thể coi là mình ra, có chút không tự tin mở miệng, nơi này là quân khí thì sao? Chúng ta là Liễu huyện người đứng đầu hàng doanh người, muốn mua chút vũ khí. Lão nhân kia vẫn đục con mắt đang nghe mua vũ khí ba chữ sau nháy mắt thanh minh không ít, hắn kích động nói, nơi này chính là quân khí thi, các ngươi muốn mua vũ khí. Triệu Văn Võ gật gật đầu, sợ hắn nhìn không thấy, vừa lớn tiếng nói, vâng, chúng ta cần phải mua chút chiến bảo cùng đao thương cùng tiễn loại hình vũ khí, nơi này có bán sao? Có, quan gia mau mời tiến bảo. Lão nhân đem lại môn rộng mở, nên đón đám người đi bảo. Triệu Văn Võ nhìn về phía Lý Lăng Vân, Lý Lăng Vân gật gật đầu, dẫn đầu hướng trong viện đi đến. Quân khí ti diện tích cũng không nhỏ, bên trong có không ít kiến trúc, chắc hẳn đã từng nơi này cũng rất náo nhiệt. Chỉ là bây giờ đại đa số gian phòng đều trống không, chỉ có chế tác đao tiễn tác phường còn có nhân khí. Chương 123. Mua trang bị quân khí ti chúng thợ thủ công gặp lão Lưu dẫn người đi vào, trong mắt đều lộ ra từng tia vui vẻ. Có một cái 48-9 lao đầu đụng lão Lưu cánh tay, nhỏ giọng hỏi, bọn hắn làm cái gì tới rồi? Lão Lưu cười hắc hắc, đến mua vũ khí chiến bảo, tháng này chúng ta hẳn là có thể ăn no. Ánh mắt người nọ sáng lên, thật sự. Mua bao nhiêu? Còn không biết, mặc kệ bao nhiêu, dù sao cũng so không có tốt. Lý Lăng Vân nghe hai người đối thoại, trong lòng có chút tiếc hận, đây đều là lao công tượng, kỹ nghệ thành thạo, là nhân tài hiếm có. Có thể ở thời đại này, công tượng ở vào xã hội tầng dưới chót, phần lớn thời gian bọn hắn liền cơ bản tiền lương đều không có, lại không thể làm khác nghề nghiệp, sinh hoạt rất là khốn khổ. Nhìn những này công tượng gầy ra bọc xương dáng vẻ, Lý Lăng Vân không khó đoán ra, doanh châu quân khí ti đám thợ thủ công thật lâu không có ăn no. Ăn đều ăn không đủ no, lại có tâm tình gì đi nghiên cứu khai phát những vũ khí khác trang bị đâu. Lý Lăng Vân tại mỗi vũ khí phường dạo qua một vòng, qua hơn nửa canh giờ, quân khí ti tư giám mới vội vàng chạy tới. Hắn thấy người tới ở trong chỉ có một người xuyên giáp trụ, vẫn là tiểu binh quy cách giáp trụ, nụ cười trên mặt giảm không ít. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, đi đến Lý Lăng Vân trước người hỏi, các ngươi là chi đội ngũ kia? Tới quân khí ti cần làm chuyện gì? Lý Lăng Vân móc ra Dương Hạo cho hắn người đứng đầu hàng doanh con dấu, nói ra, chúng ta là Liễu huyện người đứng đầu hàng doanh, ta chính là Dược Huy giáo úy Lý Lăng Vân, phụ chúng ta Dương đô bí lệnh, đến đây mua một nhóm vũ khí cùng chiến bảo. Tư giám tiếp nhận Lý Lăng Vân trong tay con dấu, sai người lấy ra thác ấn người đứng đầu hàng doanh con dấu tổn giấy đúng đúng, gặp cả hai có thể đối ứng bên trên, lúc này mới đem ấn tín giao cho Lý Lăng Vân. Bản giám đồng thời không có tiếp vào cho người đứng đầu hàng doanh binh sĩ phát cho vũ khí thông chi, cho nên các ngươi muốn vũ khí phải tự mình bỏ tiền mua, quy củ này ngươi biết à? Lý Lăng Vân gật gật đầu, biết, chúng ta mang theo bạn. Hắn nói đem trên tay tờ giấy đưa cho tư giám, chúng ta thứ cần thiết đều trên giấy, ngươi xem một chút, lúc nào có thể phối thể. Tư giám tiếp nhận tờ giấy triển khai, thấy phía trên viết, chiến bào 1.200 bộ, trường đao 1.000 thanh, cung 1.000 bộ, đầu sắt mũi tên 5 vật chi, giáp da 300 bộ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi khẳng định muốn nhiều như vậy? Những trang bị này cộng lại nhưng có gần 5 vạn lượng, người đứng đầu hàng doanh mới thành lập mấy ngày, bọn hắn có nhiều tiền như vậy sao? Chớ tự mình chuẩn bị kỹ càng trang bị, bọn hắn lại không tiền thanh toán. Lý Lăng Vân hướng về sau vẫy vẫy tay, Triệu Văn Võ dẫn người nhấc lên 4 chiếc dương lớn đi tới, để dưới đất sau để lộ cái dương. Dù là sắc trời đã tối, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ trong dương trắng bóng bạc. Mặc kệ là tư giám vẫn là chúng công tượng đều nháy mắt đỏ mắt, thèm. Quân khí ti bao lâu chưa thấy qua lớn như vậy tờ đơn rồi. Lần này bọn hắn tất cả mọi người đều có thể ăn nó a. Lý Lăng Vân hỏi tư giám, nơi này là 48.000 lượng bạc, đủ sao? Tư giám đội vàng gật đầu, đủ đủ rồi, vừa vặn, Lý giáo úy xin chờ một chút, các ngươi muốn trang bị lập tức liền tốt. Hắn nói liền muốn để cho người ta đi đồ phụ tùng, Lý Lăng Vân ngăn lại hắn nói ra, tư giám đại nhân, ta còn muốn mua một chút bằng sắt ốp bụng, không biết định giá bao nhiêu. Tư giám đối trang bị giá cả rõ như lòng bàn tay, Lý Lăng Vân vừa hỏi ra lời, hắn liền lập tức mở miệng, một kiện ốp bụng 10 lượng bạc, Lý giáo úy muốn mấy món. Lý Lăng Vân ho nhẹ một tiếng, tư giám đại nhân, ngươi nhìn chúng ta mua nhiều đồ như thế, có thể hay không tiện nghi một chút? Tư giám không nghĩ tới lại có thể có người cùng quân khí ti mà cả, nhất thời có chút sững sờ, bất quá hắn rất nhanh phản ứng kịp, nói ra, vậy thì theo 8 lượng bạc tính toán, như thế nào? Quân khí ti đồ vật đều là định xong giá, nên là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Thế nhưng là Lý Lăng Vân mua thực sự quá nhiều, hắn cũng không để ý cho đối phương một điểm ưu đãi. Vậy thì đa tạ tư giám, chúng ta muốn 200 kiện. Dứt lời Lý Lăng Vân hướng Triệu Văn Võ ý bảo. Triệu Văn Võ đem trong ngực ôm cái dương đưa cho tư giám, nói ra, nơi này là 160 lượng hoàng kim, đại nhân ngài đếm xem. Hoàng kim. Tư giám ánh mắt sáng lên, bá mở ra nắp vali. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bảy biện 16 cục vàng tỏi, vàng nóng dáng vẻ để cho người ta nhìn xem liền tâm tình tốt. Hắn khép lại cái dương cười nói, Lý giáo úy chờ một lát, ngươi muốn trang bị lập tức đưa tới. Dứt lời hắn để cho người ta đi đồ phụ tùng. Xin ý thỏa đàm, Lý Lăng Vân để Triệu Văn Võ đi thuê 5 chiếc xe ngựa, đảng hóa vật đều kiểm kê xong, đám người đem hàng dương xếp lên xe, ra quân khí thi. Mới ra quân khí thi, Triệu Văn Võ kích động nói, Lăng Vân ca, ngươi thăng Dược Huy giáo úy rồi. Dược Huy giáo úy thế nhưng là tổng thất phẩm bên trên chức quan, cùng một chút huyện thành nhỏ huyện lệnh là một dạng phẩm giai. Giai Tây mang theo hơn 700 sơn phỉ quy hàng đều chỉ phong cái chính bát phẩm tuyên tiết giáo úy, hắn Lăng Vân ca thế mà so Giai Tây còn cao 2 giai. Lý Lăng Vân cười nói, Thiết Soái vừa sắp phong, triều đình còn không có hạ chính thức văn thư. Quá tốt rồi, đây là đại hỷ sự, chúng ta được hảo hảo chúc mừng một chút. Mọi người lập tức ồn ào, chúc mừng, chúc mừng. Lý Lăng Vân đưa tay đè xuống kích động đám người, cười mắng, ta nhìn các ngươi chính là thèm ăn. Chúc mừng có thể, nhưng mà một người chỉ có thể uống một chén rượu. Mọi người nhất thời kêu rên không thôi. Tại Mã Hoài Dịch thời điểm, bọn hắn liền đã rất thèm, nếu không phải là Lý Lăng Vân nói cái kia rượu có vấn đề, bọn hắn đều phải thống khoái uống một bữa. Thật vất vả kể đến Doanh Châu, mọi người còn chuẩn bị hảo hảo buông lòng một chút đâu, kết quả thế mà chỉ có thể uống một chén rượu, đây quả thực là tại cha tấn bọn hắn a, các ngươi đừng cho là ta là đau lòng tiền, 5 vạn lượng trang bị tại ta trên tay đâu, như đại gia uống say mềm, ném đi hàng hóa chúng ta như thế nào hướng Dương Đô bí bằng giao. Đám người cũng biết cái nào đầu càng quan trọng, mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng cũng ngoan ngoãn đáp ứng, cam đoan uống một chén rượu. Lý Lăng Vân gặp sĩ khí sa sút, cười nói, được rồi, chờ an toàn trở về Liễu huyện, chúng ta đi Hương Mãn lâu uống thật sảng khoái. Mọi người lập tức cao hứng bừng bừng nói tốt. Lý Lăng Vân tìm cái tử quán, hoa 20 lượng bạc mang mọi người ăn xong bữa đơn giản cơm, sau đó rút quân về doanh nghỉ ngơi. Giống bọn hắn dạng này bởi vì quân vụ đến đây Doanh Châu, nhân số ít lời nói có thể ở tại Lô Long quân trong đại doanh, nhân số nhiều lời nói liền phải đi phụ cận dịch trạm ở tiến vào quân doanh, bọn hắn không thể đi loạn, tại một vị binh sĩ dẫn đầu dưới, ở đến góc tây nam một mảnh trong lều bài. Bọn họ chạy tới thời điểm, Lý Lăng Vân phát hiện có người nhìn chằm chằm trên xe ngựa đồ vật dò xét, cho nên vừa đến chỗ nghỉ ngơi, hắn lập tức đem 4 đội nhân mã làm an bài, mỗi đội người tại xe ngựa phụ cận tuần tra 2 canh giờ. Nguyên bản đệ tứ đoàn binh sĩ còn không quá để ý, cảm thấy Lý Lăng Vân cẩn thận quá mức. Bọn hắn cũng đã ở đến quân doanh tới, còn có thể xảy ra chuyện gì? Có thể đợi đến nửa đêm, trực ban người mơ mơ màng màng ở giữa phát hiện có người đang mở trên xe ngựa dây thừng lúc, mới hiểu được Lý Lăng Vân dụng ý mẹ nó, nguyên lai trong quân doanh cũng không an toàn. Ngũ Tố gặp một người đã giải khai dây thừng, đang chuẩn bị mang lên mặt cái dương, hắn lập tức hô lớn, các ngươi đang làm gì? Mấy người gặp trực ban người đã tỉnh, nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. Chương 124. Trở về gặp gỡ phiền phức, Lý Lăng Vân nghe tới Ngũ Tô báo cáo đồng thời không có cảm thấy kỳ quái, bọn hắn chỉ có 200 người, lại mang theo giá trị 5 vạn lượng bạc trang bị, bị những người khác để mắt tới cũng bình thường. Ngũ Tô hỏi chuyện này muốn hay không báo cáo cho An Sơn, Lý Lăng Vân lắc đầu, chỉ làm cho hắn chầm chậm ngựa tốt xe, những chuyện khác coi như chưa từng xảy ra. An Sơn là ai? Đó là Doanh Bình Hai Châu thổ hoàng đế, là bọn hắn muốn gặp liền có thể gặp. Dù là có thể nhìn thấy An Sơn, việc này bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lô Long Quân là An Sơn trong tay lớn nhất một chi quân đội, thân tín của hắn đều tại trong doanh nhậm chức, ngươi một cái luân phiên hảo đều chỉ là doanh tạm bài quân muốn cắn nhân ra thân tín. Đừng nói ngươi chưa bắt được người, cho dù là nhân tăng đều lấy được, An Sơn cũng không thể là vì người đứng đầu hàng doanh chi này tạm bài quân hỏi tội Lô Long Quân tướng sĩ. Chẳng những như thế, về sau người đứng đầu hàng doanh không còn có ngày nổi danh, binh sĩ nên có phúc lợi, lên cao con đường, toàn diện đều sẽ bị chém đứt. Đây cũng không phải là Lý Lăng Vân muốn, cho nên chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngũ Tố mặc dù tức giận đối phương lần này làm thủ pháp, nhưng cũng biết lờ đi mới là xử lý việc này biện pháp tốt nhất, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Sau nửa đêm mọi người đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên xe đồ vật, thẳng đến hừng đông cũng không có phát hiện có người lại đến trộm trang bị. Lý Lăng Vân để đại gia thay đổi vừa mua chiến bào, lại cho mỗi người phát một kiện ôm bụng để vây quanh ở trên eo. Trước khi hắn tới Dương Hạo cũng đã nói chiến bào là mỗi cá nhân đều có, bọn hắn mua về sau trước tiên có thể lĩnh đi chính mình món kia mặc vào, trên đường về cũng an toàn một chút. Cho nên Lý Lăng Vân bây giờ để cho người ta lĩnh chiến bào xuyên cũng không tính phạm lệ. Chờ tất cả mọi người đều thay xong quần áo đi ra, khí thế kia nháy mắt liền không giống. Chiến bào màu đen mặc dù là vải vóc chế thành, nhưng mà trên vai phải có một khối bằng sắt khoác cánh tay, có thể phòng hộ cầm vũ khí cánh tay khỏi bị tổn thương. Cánh tay thượng còn có cái dài 2 thước hộ hoàn, cũng đưa đến phòng hộ tác dụng. Đám người mang theo Liễu Sơ Nguyệt Tiễn đưa ra châu mũ, trên ngực có che ngực, trên eo bây giờ cũng cột lên ống bụng, bộ vị yếu hại cơ hồ đều phòng hộ đúng chỗ. Như thế xem xét, thật là có mấy phần binh sĩ dáng vẻ. Mọi người chưa từng xuyên qua tốt như vậy quần áo, hiếm lạ nơi này sở sở nơi đó nhìn xem. Lý Lăng Vân chờ mọi người cảm xúc bình ổn chút, mới dẫn người rời khỏi quân doanh. Bọn hắn đi rồi, có 2 người từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra, một người đáng tiếc nói, bọn hắn vận khí thật là tốt, nhiều như vậy trang bị kém một điểm liền thành chúng ta. Đại ca, muốn hay không chúng ta mang một đội người ra ngoài, ở nửa đường bên trên. Hắn không có tiếp tục nói hết, mà nhưng lại làm cái cắt cổ động tác. Bị gọi đại ca nam tử lắc đầu, Tiết Soái rất xem trọng kia tiểu tử, nghe nói hôm qua chỉ là gặp một mặt liền phong hắn làm dược huy giáo úy. Tiết Soái coi trọng người chúng ta không thể động. 2 người nhìn chằm chằm người đứng đầu hàng doanh binh sĩ rời đi quân doanh sau mới thở dài trở về doanh trướng. Lý Lăng Vân ra quân doanh sau, để cho người ta đem xe ngựa dừng ở khoảng cách quân doanh chỗ không xa, an bài 2 đội người trông coi, mặt khác 2 đội người đi mua muốn mang trở về đồ vật, 2 khắc đồng hồ sau trở về đổi khác 2 đội người. Hắn lần đầu tiên tới doanh châu, nghĩ đến cho An Ninh cùng Tiểu Thảo mang một ít tiểu lễ vật, liền đi gần nhất cửa hàng bạc, mua 1 cân 2 lượng trọng châm bạc, lại đi thợ may cửa hàng mua 3 bộ quần áo mùa đông cùng 3 đôi da dê dày. Sau nửa canh giờ, mọi người đều mua xong thứ cần thiết, đội ngũ bắt đầu xuất phát, ra khỏi thành Hậu Triều Liễu huyện đi đến. Lúc chạm vạng tối đến Mã Hoài Dịch, đám người ở đây nghỉ ngơi. Mã Hoài Dịch đã đổi một nhóm dịch phu, dịch thừa cũng là hôm nay mới đến. Lý Lăng Vân cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu liền đi nghỉ ngơi. Trước đó người đứng đầu hàng doanh binh sĩ kèm chút ở đây xảy ra chuyện, dù là giả trang dịch thừa cùng chúng dịch phu sơn phỉ đều đã bị giam vào doanh châu đại lao, tất cả mọi người vẫn là có chút hoảng sợ, cho dù là lên giường ngủ cũng không dám thoát quần áo. Lý Lăng Vân cùng áo nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cho đến nửa đêm, hắn tại mơ mơ màng màng ở giữa chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lý Lăng Vân trong lòng giật mình, sơn phỉ lại tới. Hắn lập tức đứng dậy, cầm lấy giường xuôi theo bên trên đao tiễn liền chạy ra ngoài. Những binh lính khác nghe tới âm thanh cũng đội vàng hoảng chạy ra. Lúc này, dịch trạm đại môn đã bị người đá băng, mấy chục cái người mặc giáp trụ người vọt vào, mà phía sau bọn họ còn có càng nhiều người tại đi đến sông. Bọn hắn vừa tiến đến liền rút ra bên hông trường đao hướng phía Lý Lăng Vân bọn người đánh tới. Lý Lăng Vân lập tức hô, bày trận, thuận thủ kết phòng ngự trận, trường mâu thủ công kích. Những người khác 2 cánh tác chiến. Người đứng đầu hàng doanh đám người dù không rõ ràng đây là con nào đội ngũ người, nhưng biết những người này muốn mạng của mình, muốn sống sót liền phải cùng đối phương liều mạng, thế là đều hành động đứng lên. Thuấn bài thủ vừa đứng bước đội ngũ, người đối diện liền đã vọt tới trước mặt. Lý Lăng Vân gặp này lập tức mang theo Triệu Văn Võ bọn người từ mặt bên sông đi lên, cùng đối phương giao bước chạy tới. Song phương tiếp xúc, Lý Lăng Vân liền phát ra đến, đám người này tuyệt đối là một chi lao binh, cái kia chiến đấu thủ pháp so người đứng đầu hàng doanh những tân binh này lao luyện không ít, mà lại đối phương rất nhiều người, liền như vậy một lát thời gian, cửa chính liền đã tiến vào không dưới 200 người, ngoài cửa còn có người đang không ngừng đi đến sông. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Hôm nay sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Mẹ nó, đám này loạn quân hẳn là trước đó để mắt tới lương thuế những người kia, không giành được lương thảo liền định cướp bọn hắn vừa mua trang bị. Thế nhưng là, bọn hắn không sợ An Sơn truy trách sao? An cướp quân bạn đây chính là muốn theo mưu phản tội luận sự, nơi này cách Doanh Châu chỉ có 50 dặm, nếu có người cầu viện, không ra 2 canh giờ Lô Long quân nhân mã liền có thể chạy tới nơi này. Bọn hắn làm sao lại như thế không kiêng nể gì cả? Xem ra những người này là hạ quyết tâm muốn phản bội An Sơn. Đối phương nhiều người, lại là lao thủ, có thể hay không sống sót, Lý Lăng Vân trong lòng cũng không chắc, nhưng hắn như cũ tại cầm đao cùng đối diện lẫn nhau chặn. Hắn muốn sống, chỉ có liều mạng chống cự mới có sống sót cơ hội. Mã Hoài Dịch mới nhậm chức huyện thừa kinh hoàng trốn đến phía sau cửa, suy nghĩ một lúc sau hắn lại rút ra bên hông đao, mang theo dịch phu nhóm liền xông ra ngoài, giết, giết, giết. Mã Hoài Dịch bên trong vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng la giết, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là cầm đao lẫn nhau chặt người. Lý Lăng Vân đưa tay biến mất ở tại máu trên mặt, đem phía bên phải người giết lùi sau nhìn về phía Tuấn Thủ, phát hiện Tuấn Thủ đã đem tấm thuẫn dựng lên, trường mâu thủ trong tay mâu đã chuẩn bị kỹ càng. Triệu Văn Võ đang tại một bên chỉ huy, đâm, thu, tiến lên. Đâm, thu, tiến lên. Theo trường mâu thủ ra tay, xông vào trong viện rất nhiều loạn quân bị đầu mâu đâm chết đâm tổn thương, những người còn lại bắt đầu bên cạnh chiến bên cạnh lui về sau. Có một chi đội ngũ gặp bên phải cùng chính diện không đường, lập tức liên chiến bên trái Nam một thấy thế lập trường tiến lên cùng đối phương vật nhau. Lý Lăng Vân căn dặn Trần Đông xem trọng mặt phải, đừng để đối phương lợi dụng đúng cơ hội đột phá phòng tuyến. Chính hắn thì mang theo mấy người đi bên trái, cùng Nam một cùng một châu ngăn địch. Hai khắc đồng hồ sau, nguyên bản nhanh xông tới loạn binh bị đuổi tới ngoài cửa. Chương 125. Viện quân đến còn không đợi đại gia thở phào, bên ngoài vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ, mẹ nó ai bảo các ngươi lui lại? Liền một bang tên lính mới đều không giải quyết được, các ngươi còn mặt mũi nào đi thảo nguyên? Đều cho lão tử lên. Ai dám lui lại, lão tử chặt hắn. Đã rời khỏi đại môn đám người thấy thế lập tức lại đi đến sông, có người liều mạng thụ thương đại giới bắt lấy đâm tới trường mâu dùng sức hướng trong ngực kéo một phát. Trường mâu thủ không kịp buông tay, bộ mặt hung hăng đâm vào phía trước trên tấm chắn, đem dựng lên tấm tuấn bán nát. Những người khác gặp làm như vậy có thể tan rã đối phương tiến công, lập tức giống người kia một dạng, lấy thụ thương đại giới đổi lấy phá trận cơ hội. Rất nhanh, người đứng đầu hàng doanh tuấn binh xây dựng tuấn tường liền tan ra thành từng mảnh. Mắt thấy trận hình toàn bộ tán, Lý Lăng Vân bận điệu hô, cầm đao, ba người tương hỗ là dựa sừng tác chiến. Lúc này tất cả mọi người đã loạn trận ước, dù là hắn kêu rất lớn tiếng, cũng chỉ có giải rác mấy người nhanh chóng cùng người bên cạnh tạo thành ba người đội, những người khác đều tự chiến đấu. Đối diện người trong tay có súng, mà Lý Lăng Vân trong tay bọn họ trừ trường mâu cũng chỉ thừa đao. Trường mâu quá dài, kết trận đâm người còn có thể, đơn binh tác chiến lại là không được. Đao chiều dài lại so ra kém thương, có đôi khi đối phương thương đều đâm trúng bên này người thân thể, nhưng bọn hắn đao trong tay lại còn không đụng tới đối phương. Điều này sẽ đưa đến người đứng đầu hàng doanh đám người lâm vào bị động bên trong. Lý Lăng Vân có chút hối hận, sớm biết sẽ ở đây gặp phải chính quy binh đánh lén, hắn nên mua chút trường thương. Nghĩ lại, lại cảm thấy mua thương cũng không phát huy được tác dụng, người đứng đầu hàng doanh binh sĩ lúc huấn luyện đều dùng đao, đột nhiên đổi thành thương, đại đa số người cũng sẽ không dùng, có thể cái kia lực sát thương còn chưa kịp đao trong tay. Một tấc ngắn một tấc hiểm, người đứng đầu hàng doanh binh sĩ rất nhanh liền xuất hiện thương vong, mà lại theo thời gian trôi qua, thương vong nhân số còn tại không ngừng tăng lên. Triệu Văn Võ cả người là huyết đi đến Lý Lăng Vân bên người, lớn tiếng nói, Lăng Vân ca, các huynh đệ sắp không kiên trì được nữa, làm sao bây giờ? Lý Lăng Vân thác thân né tránh chạm mặt tới trường thương, một đao ném lăn đối phương, hô, Mã Hoài Dịch chỉ có một cánh cửa, không xông ra được chúng ta tất cả đều phải chết, không muốn chết cùng ta xông. Bọn hắn hôm nay chính là cái thất gỗ bên trên cá, trong hũ ba ba, không lao ra cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đã có ý sợ hãi trong lòng mọi người run lên, lui lại thân thể dần dần ngừng lại, nâng lên sớm đã mỏi mệt không chịu nổi cánh tay tiếp tục chiến đấu. Lý Tiểu Sơn dùng sức ném lăn một cái phản quân, vừa định ngồi dậy, đã thấy chạm mặt tới một cây ngân thương, nhanh chóng tại trước mắt hắn phóng đại. Hắn mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn qua càng ngày càng gần đầu thương. Hắn muốn tách rời khỏi, thế nhưng là toàn thân phảng phất bị đông lại vậy, như thế nào cũng nhấc không nổi chân. Mắt thấy cây thương kia muốn đâm đến trên trán mình, hắn tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay của hắn bị một cái đại thủ níu lại, dùng sức đem hắn lôi đến một bên. Ngươi đang làm gì? Đứng bất động là không muốn sống sao? Lý Tiểu Sơn mở mắt ra, nhìn thấy Lý Lăng Vân đem chính mình kéo đến phía sau hắn, sau đó nâng đao chém vào đối diện cổ của người nọ bên trên. Người loạn binh kia ném thương trong tay, che lấy cổ ôi ôi hai tiếng, ngã trên mặt đất bất động. Lý Tiểu Sơn ngơ ngác nhìn Lý Lăng Vân, tâm tình hết sức phức tạp. Đi qua trong vài năm, hắn cùng đại ca hắn không ít khi dễ Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân vừa lên làm lữ soái thời điểm, hắn cả ngày kinh sợ, sợ bị mượn cơ hội trả thù. Có thể Lý Lăng Vân đồng thời không có làm như thế, đối đãi chính mình cùng đối đãi những người khác không có gì khác biệt. Hắn liền nghĩ, Lý Lăng Vân hẳn là không dám trắng trợn đối phó chính mình. Về sau bọn hắn thành chính thức binh, Lý Lăng Vân thành đệ tứ đoàn chỉ huy sứ, hắn lại bắt đầu lo lắng. Trước kia Lý Lăng Vân mặc dù là lữ soái, nhưng dù sao cũng là cũng giống như mình dịch phu, không có chính thức quan thân, hắn không dám đối với mình thế nào. Nhưng là bây giờ hắn thành có quân chức chỉ huy sứ, lại tìm phiền phức của mình không có người sẽ nói cái gì, thế là hắn lại bắt đầu trở nên lo nghĩ sợ hãi, sợ mình ngày nào phạm điểm sai lầm nhỏ, bị Lý Lăng Vân mượn cơ hội hung hăng trừng phạt. Loại ý nghĩ này một mực dây dưa hắn, để hắn mỗi ngày cẩn thận chặt chẽ, không dám phạm một điểm sai. Có thể hắn không nghĩ tới, Lý Lăng Vân thế mà lại tại trong lúc nguy cấp cứu mình. Hắn như muốn báo thù chính mình, hôm nay là cái cơ hội tuyệt vời, dù là hắn cố ý đem chính mình đẩy lên loạn quân trong tay đoán chừng cũng không có người phát hiện dị thường. Có thể hắn chẳng những không có làm như thế, ngược lại còn tại chính mình gặp phải nguy hiểm lúc cứu mình. Có lẽ ngay từ đầu, Lý Lăng Vân không có ý định cùng chính mình so đo, là hắn lòng tiểu nhân. Loại này nhận thức để hắn càng thêm khó chịu. Lý Lăng Vân lần nữa ném lăn một người sau nhíu mày nhìn về phía Lý Tiểu Sơn, còn chờ cái gì nữa, cầm đao giết đi à? Tốt, tốt. Không biết sao, Lý Lăng Vân không cao hứng một câu ngược lại để Lý Tiểu Sơn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn không hiểu có chút vui vẻ. Hắn nhấc đao lên, xông vào đám người. Chiến trường sớm đã tiến vào gay cấn, Lý Lăng Vân bọn hắn chỉ có 200 người, đánh tới bây giờ, cơ hồ một nửa người đã mất đi sức chiến đấu, chiến bại bị giết cơ hồ đã thành kết cục đã định. Đám người lúc này đã không còn chạy đi ý nghĩ, đều ôm giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái ý nghĩ đang chém giết. Mọi người ở đây coi là hôm nay muốn chết tại tòa này dịch trạm bên trong lúc, bên ngoài truyền đến Dương Hạo âm thanh, người đứng đầu hàng doanh đến rút, người ở bên trong chịu đựng. Hắn câu nói này mới ra, còn đứng binh sĩ mừng rỡ, nguyên bản đã cầm không được đao tay lại giơ lên. Lý Lăng Vân đại hỉ, bận điệu hô, chúng ta viện quân tới, giết a, giết, giết, chặt đám này cậu nương dưỡng. Người đứng đầu hàng doanh binh sĩ toàn thân tràn ngập kích tỉnh, có thể trong loạn quân lại bắt đầu rối loạn lên. Nghe sau lưng truyền đến từng tiếng kêu thảm, người ở bên trong nháy mắt hoảng hồn, khí thế hạ xuống một mảng lớn. Giữa song phương, công thủ dịch hình. Lý Lăng Vân một ngựa đi đầu, dẫn người xông vào trong loạn quân, dẫn theo trường đao thẳng bước hàng sau lĩnh quân người. Trước đó nơi này phòng thủ nghiêm mật, hắn vọt ra mấy lần đều bị cản lại, lúc này đối phương đã loạn trận cướp, hắn dẫn người xông đi vào thời điểm, nhận trở lực nhỏ không ít. Thống lĩnh gặp Lý Lăng Vân xông lại, lập tức hô, ngăn lại hắn. Bên cạnh hắn binh sĩ ra tay ngăn cản, lại chỉ giữ vững được mấy hơi thời gian liền thua trận. Bọn hắn lúc này chỉ muốn xông ra dịch trạm, sớm đã không còn hộ vệ thống lĩnh ý nghĩ. Cái kia thống lĩnh thấy thế, quay người liền hướng ra ngoài chạy, nhưng lúc này cửa ra vào đã bị hai phe nhân mã chặn lại chặt chẽ, căn bản không có cách nào thoát đi. Bất quá trong chớp mắt, hắn liền bị Lý Lăng Vân đuổi kịp, sau đó một cước đạp lăn trên mặt đất. Cái kia thống lĩnh muốn đứng dậy phản kích, Lý Lăng Vân lại trước đem đao đỡ đến trên cổ hắn. Các người thống lĩnh đã bị bắt, tất cả mọi người, bỏ vũ khí xuống, người đầu hàng không giết. Đám người vốn là trong lòng bối rối, lúc này gặp thống lĩnh lại bị nắm, trong lúc nhất thời đều thành con rối không đầu. Có người gặp cửa ra vào viện quân đã xuống tới, đành phải ném trường thương trong tay ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao ném vũ khí đầu hàng. Chương 126. Còn lại 500 người Hạ Lạc Dương Hạo gặp chiến sự lắng lại, lập tức để cho người ta tiến đến doanh châu báo tin, Lý Lăng Vân an bài đám người đem thụ thương binh sĩ mang tới trong phòng, lại khiến người ta sắp đội ngũ mang theo trong người ngưng đau thảo dược, cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, trước cho thương binh ăn vào. Rất nhiều binh sĩ trên người đều mang thương, trong đội ngũ thuốc cầm máu không đủ, Lý Lăng Vân chỉ có thể để cho người ta đốt nước muối, sát qua vết thương sử dụng sau này bố đem vết thương của lấy, dùng vật lý phương pháp cầm máu. Cũng may giai tây trong đội có cái hơi thông y thuật chân Trần đại phu, gặp thuốc cầm máu không đủ, sở soạn mang theo người đến phụ cận tìm chút thảo dược tới, ngay nát thoa lên binh sĩ miệng vết thương, cũng có một chút tác dụng. Lần chiến đấu này, đệ tứ doanh người chết 18 người, trọng thương 21 người, vết thương nhẹ 59 người, có thể nói là tổn thất nặng nề. May mắn các binh sĩ đều có mũ che ngực cùng ống bụng, thay đại gia ngăn cản không ít tổn thương, nếu không thương vong nhân số sẽ còn càng nhiều. Chờ sự tình an bài xong, Lý Lăng Vân tiến lên hướng Dương Hạo thi lễ một cái, hỏi: "Đô úy, làm sao ngươi tới rồi?" Nơi này khoảng cách Liêu huyện 150 dặm, Dương Hạo làm sao lại lại đây? Dương Hạo đem trường đao cắm vào vỏ đao, nói ra: "Hôm qua buổi sáng, Sở Hiền phái đi doanh châu người trở về nói, bọn hắn dọc đường Mã Hoài dịch thời điểm phát hiện, toàn bộ dịch trạm bên trong chất đầy lương xe, trong viện nhưng không thấy một bóng người, bên trong cũng chưa từng truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Hai người cảm thấy khả nghi, liền không có tiến dịch trạm. Bọn hắn lúc rời đi phát hiện có một đội người từ đằng xa hướng phía dịch trạm mà đến, đối phương cũng phát hiện hai người, còn truy một đoạn, chỉ là hai người bọn họ đều có mã, cho nên đồng thời không có bị đuổi kịp. Hai người biết người đứng đầu hàng doanh người áp giải lương thuế chuyện, đoán được các ngươi có thể xảy ra chuyện, liền ra roi thúc ngựa chạy về, Sở Hiền biết được tin tức sau tìm ta nói chuyện này, ta liền dẫn đệ tam đệ ngũ đoàn người chạy tới. Đường xa xa xôi, bọn hắn lại không có chiến mã, chạy hai ngày một đêm mới chạy tới nơi này. Lý Lăng Vân giờ mới hiểu được sự tình mọi nguồn, may mắn có hai người kia, bằng không bọn hắn hôm nay giữ nhiều lành ít. Dương Hạo nhìn qua bị huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất, thở dài nói ra: "Đi thôi, đi thẩm thẩm đám này phản quân, ai sai xử bọn hắn làm như vậy?" Phản quân đều đã bị buộc tay chân áp ở trong viện, Dương Hạo tiếp nhận giai tây đưa tới bó đuốc, tiến lên mấy bước soi sáng cái kia thống lĩnh mặt bên trên, mặt không chút thay đổi nói: "Lưu Hạc, ngươi thân là Vu Lư thủ bát sử, không nghĩ đền đáp quốc gia, lại dẫn đầu chúng tướng sĩ phản loạn, đây là tội chết, ngươi vì sao muốn làm như thế?" Lưu Hạc cười ha ha: "Dương Hạo, nghe nói ngươi làm doanh chỉ huy sứ, ngươi hẳn là có thể hiểu được ta làm như thế dụng ý mới là, cần phải hỏi ta chăng? Bản đô úy không rõ ngươi đang nói cái gì." "Hừ, lão tử tại cái kia địa phương cất chim cũng không có chờ đợi 3 năm, thủy chung là cái nho nhỏ thất phẩm thủ bát sử, này cũng liền thôi, thành nội 1000 các huynh đệ đã hơn 1 năm không có phát qua của lương, trong nhà nghèo đói, cũng bắt đầu bán nữ quyến." Đám người nguyên bản đều phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, có thể nghe tới hắn nói chuyện, lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, này cũng là minh, còn có thể để người trong nhà bị đói. Lưu Hạc thấy mọi người không tín nhiệm dáng vẻ, cười ha ha: "Các ngươi nhìn xem ta này thân giáp trụ, phía trên kia miếng sắt cơ hồ muốn rơi sạch, dạng đường chỉ địa phương bổ lại bổ, đều nhanh không có địa phương hạ châm. Lao tử một cái thủ bắt xử còn như vậy, dưới tay binh sĩ lại có thể có cái gì tốt thời gian?" Đám người nhìn về phía trên người hắn giáp trụ, sắt thực đã rách tả tơi, mà trong viện những người khác trên người trang bị thảm hại hơn, phía trên miếng sắt cơ hồ cũng đã rất xong. Chắc không được bọn hắn cùng đối phương giết thời điểm có thể nhẹ nhõm đả thương người, nguyên lai những người này trang bị so với bọn hắn còn kém, cơ hồ không có phòng ngự hiệu quả. Lưu Hạc tiếp tục nói ra: "Nguyên lai tưởng rằng doanh châu tiết độ sứ đổi thành An Sơn sau chúng ta thời gian có thể tốt qua một điểm, có thể trong mắt của hắn chỉ có Lô Long quân cùng Trường Long quân, căn bản chưa từng nghĩ lên chúng ta tới. Thành nội các minh đệ đợi trái đợi phải cũng không đợi tới bất luận cái gì lương thảo, ta đành phải đem thành nội tình huống biết thành tin đưa đi doanh châu, hy vọng An Sơn có thể cho chúng ta đưa chút lương thảo tới. Có thể lão tử đợi 2 tháng, cái gì cũng không đợi được." Hắn nhìn qua Dương Hạo cười nói: "Dương Hạo a Dương Hạo, ngươi mặc dù thành doanh chỉ huy sứ, có thể ngươi từ An Sơn trong tay cầm tới một hạt lương thảo một kiện quân giới rồi sao? Lão tử nói cho ngươi, lão tử bây giờ chính là các ngươi người đứng đầu hàng doanh tương lai, trốn không thoát, ha ha ha." Binh lính chung quanh nghe tới chỗ này cảm xúc có chút xa xút, như chính mình liều chết thủ hộ lấy đại hạ biên cương, lại ngay cả cơ bản ấm no đều không thể giải quyết, phải dựa vào bán trong nhà nữ quyến mới có thể còn sống, vậy bọn hắn còn có tham quân tất yếu sao? Lý Lăng Vân liếc mắt Lưu Trúc, vỗ vỗ tay cười nói, Lưu thủ bắt xử giỏi tài ăn nói à, mấy câu liền tan rã đám người ý chí, thế nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi vậy còn dư lại 500 binh sĩ đi đâu rồi? Ngươi lại là cái gì thời điểm nhìn về phía Thảo Nguyên? Vừa mới hắn nói 1000 quân coi giữ thời gian qua gian nan, thế nhưng là nơi này phản quân chỉ có 500 người. Những người còn lại đâu? Đám người sững sờ, đều không hiểu nhìn về phía Lý Lăng Vân. Lưu Hạc trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, rất nhanh lại chấn định lại, trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đi nương nhờ ngoại bang lời nói chúng ta mọi người đều nghe được, việc này ngươi phủ nhận cũng vô dụng, ta muốn biết, ngươi vậy còn giữ lại 500 người đi đâu rồi? Trước đó tại ngoài doanh trại hô hào không mặt mũi đi Thảo Nguyên chính là Lưu Hạc, có thể thấy được hắn đã đi nương nhờ người trong Thảo Nguyên, đến nỗi là đi nương nhờ Khế Đan, này, mặt hạt vẫn là Thất Uy, lại hoặc là khác Du Mục bộ lạc, liền không được biết. Lưu Hạc bờ môi mang cười nhìn chằm chằm Lý Lăng Vân, thật lâu hắc hắc nở nụ cười. Lý Lăng Vân gặp hắn không nói, rút ra bên hông trường đao đỡ đến trên cổ hắn, nói, vẫn là chết. Người coi như giết lão tử cũng sẽ không lộ ra một chữ. Lưu Hạc một bộ thái độ thờ ơ, ngửa đầu giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân gặp hắn hạ quyết tâm không mở miệng, quay đầu hỏi người bên cạnh, ngươi tới nói, các ngươi những người còn lại đi đâu? Người kia đem ngửa đầu lên, hừ lạnh nói, lão tử mới sẽ không nói cho. Hắn nói còn chưa dứt lời, đầu lại bay lên cao cao, rời khỏi thân thể. Mọi người ở đây đều choáng váng. Dương Hạo nhỏ giọng nói, có phải hay không quá mức rồi? Lý Lăng Vân khe khẽ lắc đầu, đi đến một cái khác bị trói lại phản quân bên cạnh, hỏi, các ngươi còn lại 500 người đi đâu rồi? Người kia nhìn chằm chằm trên mũi đao không ngừng nhỏ xuống huyết châu, nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nói, ta không biết. Bá một tiếng, viên thứ hai đầu bay lên. Lý Lăng Vân đi đến người thứ ba trước mặt, còn không đợi hắn mở miệng, người kia bận điệu hô, ta nói, đừng có giết ta. Lưu Hạc cả giận nói, ngươi đổ chó hoang ngậm miệng. Lý Lăng Vân một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, ngươi ỷ vào chính mình là cái sĩ quan, lão tử không hiếu động ngươi liền không mở miệng, nhưng cũng không để cho thủ hạ người mở miệng, là muốn hại chết bọn hắn sao? Cái kia tiểu binh kêu không nói, ta không muốn chết, ta nói, còn lại 500 người đi Liễu huyện, sáng mai cửa thành vừa mở, bọn hắn liền sẽ lẫn vào thành nội cướp bóc đốt giết, tại Doanh Châu phái binh tiếp viện trước đó mang theo cướp được vật tư đi Thảo Nguyên tìm người khế đan. Chương 127. Về huyện thành ngươi nói cái gì? Dương Hạo hai mắt đỏ bừng, một phát bắt được cái kia tiểu binh cổ áo, khóe mắt nói, ta nói đều là thật, đừng có giết ta. Tất cả mọi người lập tức trở về Liễu huyện. Dương Hạo trên trán đều là mồ hôi, quay người liền chạy ra ngoài. Liễu huyện bây giờ chỉ có 500 người, như phản quân trong thành cướp bóc đốt giết, bọn hắn căn bản không ứng phó qua nổi. Liễu huyện sinh loạn, hắn cái này đô úy cũng coi là sống đến đầu. Lý Lăng Vân giữ chặt Dương Hạo, đô úy, các tướng sĩ liên tục buôn ba hai ngày, vừa mới lại kinh lịch một trận chém giết, đã rất mệt mỏi, để bọn hắn nghỉ ngơi một lát ta. Dương Hạo lo lắng nói, chúng ta được nhanh lên chạy trở về, nếu không Liễu huyện nguy rồi. Bây giờ dù là chạy về đi cũng không kịp, ty chức mang mấy người đi đầu trở về báo tin. Các ngươi Doanh Châu người tới tiếp thu những phản quân này sau, lại mang theo thương binh cùng hàng hóa về Liễu huyện. Dương Hạo suy tư một lát sau gật đầu. Hắn vô Lý Lăng Vân bay, ngữ khí ngưng trọng nói, chú ý tự thân an nguy. Lý Lăng Vân đáp ứng, căn dặn Triệu Văn Võ chiếu cố tốt thương binh, sau đó mang theo Na Một cùng Ngũ Tố rời khỏi dịch trạm. Dịch trạm bên trong chuẩn bị chiến mã, bọn hắn một người hai kỵ, nhanh chóng hướng Liễu huyện chạy tới. Lúc này đã đến giờ tí, cửa thành tại giờ mão mặt mở, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3 canh giờ thời gian. 3 canh giờ chạy 150 dặm cũng không khó, khó khăn là như thế nào tại trong đêm đen tùy hành. Ban đêm tầm mắt bị ngăn trở, chạy nhanh dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lại một cái, thời đại này người đối với tự nhiên khai phát có hạn, trừ mọi người sinh hoạt thành trấn cùng thôn, địa phương khác cơ hồ đều ở vào trạng thái nguyên thủy. Lúc ban ngày còn tốt, ban đêm rất dễ dàng gặp gỡ xài lang hổ báo trở cỡ lớn dã thú. Lý Lăng Vân sở dĩ nguyện ý đi đêm lộ về Liễu huyện, một mặt là sợ an ninh cùng tiểu thảo gặp phải nguy hiểm, một phương diện khác cũng là nghĩ còn Dương Hạo chạy thật nhanh một đoạn đường dài cứu mình tính nghĩa. Ba người ra dịch trạm sau một đường phi nhanh, hướng về Liễu huyện phương hướng tiến lên. Trên người bọn họ đều có mấy chi bó đuốc, vốn chỉ muốn dùng nó tới chiếu sáng tiến lên con đường, thế nhưng là thật sự chạy sau mới phát hiện, chiến mã đi nhanh sinh ra phong rất dễ dàng liền có thể thổi tắt bó đuốc cái đồ chơi này tại chạy nước rút lúc căn bản là vô dụng. Ba người chỉ có thể sờ soạn tiến lên. Cũng may đêm nay thời tiết sáng sủa, ánh trăng dù không sáng sủa, nhưng cũng có thể để cho người thấy rõ bóng đen, không đến mức chiến mã chạy xông vào hai bên đường rừng. Na Một cùng Ngũ Tố kỹ thuật còn không phải rất tốt, kỵ hành lúc toàn thân đều tại dùng sức, điều này sẽ đưa đến mới đi 30 mấy dặm địa, bọn hắn giữa hai đùi cũng đã bắt đầu đau rát đứng lên. Lý Lăng Vân cũng bị điên khó chịu, có thể hắn không dám thả chậm tốc độ, chỉ có thể nỗ lực đè xuống muốn nói xúc động, tiếp tục tiến lên. Lại đi hơn 20 dặm địa, hắn gặp sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng nhẹ, biết Na Một cùng Ngũ Tố đã theo không kịp, đành phải thả chậm mã tốc chờ hai người. Đám người khe hở hắn luốt bên đùi, xuất ra túi nước thấm giọng một cái. Chờ hai người đuổi theo, hắn hỏi Na Một, còn có thể kiên trì sao? Na Một lắc đầu, sợ Lý Lăng Vân nhìn không thấy, hắn cuống họng khàn khàn nói, "Chỉ Huy, không được, đi không được." Vũ Tố thở hổn hển mở miệng, "Chỉ Huy, chúng ta nghỉ một lát đi, thời gian uống cạn chung trà đều được, thực sự là đi không được." Liên tục chạy 50 mấy dặm đường, đừng nói bọn hắn không chạy nổi, liền dưới hông chiến mã cũng bắt đầu thở mạnh, hiển nhiên cũng là mệt muốn chết rồi. Lý Lăng Vân gật gật đầu, vậy thì nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ sau thay ngựa tiến lên. Ba người xuống ngựa, vậy ở một chỗ nghỉ ngơi. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Lý Lăng Vân cho hai người nói một chút trên ngựa nên như thế nào bảo trì cân bằng, để bọn hắn chờ một lúc chú ý kỵ hành tư thế. Chờ nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau, ba người đem mã kéo đến nguồn nước chỗ, để hắn uống chút nước, lại cho ăn mấy cái cốc liệu, lúc này mới cưỡi lên mặt khác một con ngựa, tiếp tục tiến lên. Vừa đi ra mấy trăm mét, chợt nghe mặt phía bắc giữa rừng núi truyền ra trận trận sói tru. Ba người giật mình, tăng thêm tốc độ rời khỏi nơi đây. Lại chạy 50 dặm mà sau, ba người lần nữa bắt đầu nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi không được, Lý Lăng Vân dưới hông con ngựa kia đã ngã trên mặt đất bắt đầu miệng sủi bọt mép, như không nghỉ ngơi một lát, một cái khác con ngựa đoán chừng cũng muốn bãi công. Một khắc đồng hồ sau, ba người tiếp tục xuất phát. Lý Lăng Vân nhìn qua phương đông nổi lên ngân bạch sắc, trong lòng có chút lo lắng, trời lập tức muốn sáng, mà bọn hắn khoảng cách huyện thành còn có 40, 50 dặm địa. Càng đi về phía sau người cùng mã càng mệt mỏi, có thể hay không tại giờ mão mà thuận lợi đến Liễu huyện, trong lòng của hắn cũng không chắc. Lại chạy 30 mấy dặm địa, ngũ tố cả người đã lâm vào hỗn độn trạng thái, không có mấy bước liền từ trên lưng ngựa ngã xuống. Lý Lăng Vân thấy thế, để Na Mục mang theo ngũ tố tìm một chỗ trốn đi, hắn đi đầu một bước. Hắn sở dĩ mang lên hai người, là sợ tự mình một người đi đường ban đêm không an toàn, như thật gặp gỡ chút gì ngoài ý muốn, hắn muốn cho người truyền bức thư nhi đều không có cách nào. Nơi này khoảng cách huyện thành đã không xa, sát trời cũng sắp sáng, hai người chậm một chút cũng có thể. Na Mục sở dĩ còn có thể ngồi trên lưng ngựa, hoàn toàn dựa vào một hơi chống đỡ. Trên thực tế bắp đùi của hắn bên trong sớm đã biến máu thịt bé bét, cả người tinh thần đều phảng phất muốn rối loạn. Dù là Lý Lăng Vân không nói để hắn lưu lại, hắn cũng đã đi không được. Lúc này nghe Lý Lăng Vân nói để hắn cùng Ngũ Tố tìm một chỗ trốn đi, hắn hữu khí vô lực ứng tiếng, đi lại tập tễnh đi qua kéo Ngũ Tố. Lý Lăng Vân chịu đựng toàn thân đau nhức, cắn răng tiếp tục tiến lên. Cũng may trời cao không phụ người có lòng, tại sát trời sáng rõ trước, hắn thấy được Liễu huyện thành hình dáng. Hy vọng đang ở trước mắt. Hắn dùng sức đá xuống ngựa bụng, ra tốc phóng tới huyện thành. Liễu huyện trong huyện thành, Chu Nhiếp nhìn sắc trời một chút, mang theo một đội người hướng cửa thành Nam đi đến. Dương Hạo không tại, trong thành lại chỉ có 500 binh sĩ, hắn sợ xảy ra vấn đề, hai ngày này cơ hồ không thế nào chớp mắt, một mực tại dẫn người tuần tra huyện thành. Cũng may trong thành đồng thời không có phát sinh cái đại sự gì, một chút trộm đạo việc nhỏ cũng không cần hắn ra tay, Sở Hiển chính mình liền mang theo huyện nha một bang nha dịch giải quyết. Có thể hắn cũng không có bưng lòng, trước kia liền mang theo người chờ ở trước cửa thành, thời gian chuẩn bị vừa đến liền dẫn người mở cửa thành ra, thả người bên ngoài vào thành. Đang tại hắn chuẩn bị để cho người ta mở cửa thành lúc, dưới tay hắn một vị lữ soái vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói: "Phó úy, tình huống có chút không đúng, sáng nay tại bốn cái ngoài cửa thành xếp hàng người muốn so ngày thường nhiều một chút." Chu Nhiếp sững sờ, quay người vội vàng lên tường thành. Bên ngoài xếp hàng người sát thực thoáng nhiều chút, nhưng cũng không phải rất khoa trương. Dĩ vãng mỗi đạo trước cửa thành đều sẽ có 3-40 cái thôn dân trở lấy cửa thành mở về sau vào thành buôn bán, hôm nay mỗi đội chí ít có 50 người, so dĩ vãng nhiều chừng 20 cái. Nay cũng không tính rất nhiều, nhưng mà để cho an toàn, Chu Nhiếp đối cái kia lữ soái nói ra, đi nói cho khác ba đạo trước cửa binh sĩ, để bọn hắn tạm thời không muốn mở cửa thành chờ thông chi. Cái kia lữ soái lĩnh mệnh mà đi. Chu Nhiếp lại đợi một lát, vung tay lên, cất giọng nói: "Mở cửa thành." Hai đội binh sĩ tiến lên, nâng lên môn cắm đứng nghiêm một bên, chậm rãi đem cửa thành mở ra. Lúc này lại có người hô: "Thả cầu treo." Trên tường thành binh sĩ chuyển động bánh xe gỗ, chậm rãi đem cầu treo buông xuống. Lý Lăng Vân nhìn qua trước mắt càng ngày càng gần tường thành, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đuổi kịp. Còn không đợi hắn cao hứng, liền nhìn thấy cầu treo đang từ từ hạ xuống, lập tức sẽ rơi vào bên ngoài sông hộ thành lên. Chương 128. Mới bổ nhiệm hắn mở to hai mắt, khàn cả giọng nói: "Không muốn thả cầu treo, mau đỡ đi lên." Hắn nâng tay lên bên trong roi ngựa dùng sức đánh tại mông ngựa bên trên, một bên hô to một bên ra tốc hướng cửa thành chạy vội. Chu Nhiếp nhìn qua chậm rãi hạ xuống cầu treo nhíu mày, hắn giống như nghe được Lý Lăng Vân âm thanh. Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, Lý Lăng Vân ở xa Doanh Châu, như thế nào lại xuất hiện ở đây? Hắn đang muốn xoay người đi cửa thành bắc bên kia nhìn xem, lại tại lúc này, Lý Lăng Vân cái kia thanh âm khàn khàn càng ngày càng gần, hắn rốt cục nghe rõ đối phương đang nói cái gì. "Đừng thả cầu treo, kéo lên đi." Địch tập. Trong lòng hắn một trận bối rối, lập tức hô lớn: "Đem cầu treo kéo lên đi, kéo lên đi." Quanh chờ trên tường thành binh sĩ nghe rõ ràng Chu Nhiếp lời nói lúc, cầu treo đã vững vàng rơi vào trên mặt sông. Tiếp theo một cái chớp mắt, xếp hàng trong đám người xông ra hai mươi mấy cái hoặc xe đẩy hoặc cái làn lao bách tính, bọn hắn vừa ra tới liền rút ra giấu đi đao hướng thành nội phóng đi. Lý Lăng Vân trong lòng sốt ruột, lần nữa dùng sức đánh quất ngựa, muốn cho nó chạy nhanh lên nữa. Thế nhưng là chiến mã lại đột nhiên ngã nhào trên đất, miệng sùi bọt mép một mệnh ô hô. Lý Lăng Vân bị ngã cái ngã gục, nó không để ý tới thân thể đau đớn, rút ra trường đao hướng phía cửa thành chạy tới. Mấy cái kia bình dân trang phục phản quân nhanh chóng chạy đến trên cầu, lại hai người tiến lên chặt đứt trên cầu treo dây thừng, những người còn lại giống giận phóng tới thành nội. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là vào thành bước nhỏ trốn đi, đợi còn lại người toàn bộ vào thành sau lại bắt đầu cướp bóc đốt giết. Nhưng bây giờ có người nói phá âm mưu của bọn hắn, lại nghĩ ẩn tàng đã không khả năng, chỉ có thể trước đem cửa thành quyền khống chế cầm xuống, cứ như vậy bọn hắn còn có cơ hội. Có thể Lý Lăng Vân hô to âm thanh đã để Chu Nhiếp cảnh giác lên, gặp ngoài thành có người xông tới, lập tức mang theo cửa ra vào binh sĩ trùng sát đi lên. Đối diện chỉ có chừng 20 người, có thể Chu Nhiếp bên này chừng 100 người, song phương tiếp xúc, chiến cuộc liền hiện lên nghiêng về một bên hình thức nhanh chóng kết thúc. Lý Lăng Vân gặp những người kia bị chế phục, lảo đảo mấy bước té ngã trên đất. Chu Nhiếp để cho người ta nhanh chóng đem Lý Lăng Vân mang tới cửa thành, tại cái khác cửa thành phản quân đến trước đó đóng lại cửa thành. Xếp hàng bách tính khi nhìn đến hai phe muốn giao chiến thời điểm bỏ chạy không thấy, ngược lại cũng giảm bớt Chu Nhiếp kiểm tra thời gian. Hắn đỡ lấy Lý Lăng Vân hỏi, "Lý Chỉ Huy, làm sao ngươi tới rồi?" Lý Lăng Vân chịu đựng toàn tâm đau đớn đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một chút, nói ra, "Chu Phó Úy, mau phái người đi chúng quanh thôn thông trì, để bọn hắn vào trong núi trốn đi. Ta sợ những phản quân này công không được thành liền đi phụ cận thôn trấn cướp bóc. Ta biết, ngươi nhanh đi trước y quán băng bó một chút vết thương à, ta nhìn ngươi hai đầu ống quần đều hồng một mảnh." Lý Lăng Vân gật gật đầu, bị hai tên lính đỡ lấy đi phụ cận y quán. Chu Nhiếp an bài xong việc sau đi lên tường thành, gặp đông tây bắc ba mặt cửa thành đều hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phản quân gặp vào thành thất bại, cũng không ở nơi này lãng phí thời gian, lập tức quay người rời đi. Chu Nhiếp cũng không có để cho người ta đuổi theo, bỏ mặc bọn hắn rời đi. Lý Lăng Vân đùi hai bên thịt đã máu thịt bé bét, chờ đại phu thanh lý băng bó vết thương sau, hai tên lính nhấc lên hắn về quân doanh. Lúc xế chiều, cửa thành tới rất nhiều chạy nạn thôn dân. Chu Nhiếp không có thả bất luận cái gì một người vào thành, chỉ cho phép bọn hắn ở trước cửa thành cắm trại. Lão Bách tính tiếng oán than dậy đất, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể tại tường thành cùng cắm trại. Cũng may như hôm nay khí nóng bức, bù ở giã ngoại cũng không có bao nhiêu chuyện. Ngày thứ hai, ngày mới sáng rõ, ngoài thành xuất hiện một chi 200 người đội kỵ binh. An Sơn phái tới tiêu diệt phản quân người đến. Người cầm đầu khi biết phản quân đi phụ cận thôn cướp bóc sau, lập tức lấy đội làm đơn vị, hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đuổi theo. Thế nhưng là lúc này Sơn Phỉ sớm đã rời khỏi Liễu huyện, hướng phía Thảo Nguyên phương hướng đi. Đội kỵ binh truy một đoạn đường, không có phát hiện tung tích của bọn hắn, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Chu Nhiếp đem người đón vào thành, ăn ngon uống sướng bưng lên bàn, hảo hảo khao đối phương một phen. Ngày thứ ba buổi chiều, đi ra người đứng đầu hàng doanh binh sĩ trở về, cùng nhau trở về còn có lần này hộ tống lương thuế trong lúc đó chiến tử người di thể, cùng truyền đạt An Sơn mệnh lệnh binh sĩ. Lý Lăng Vân kéo lấy tổn thương bệnh ra ngoài nghe lệnh, đang nghe An Sơn đối với mình an bài sau tức khắc sửng sốt. An Sơn thế mà để cho mình mang theo trong tay cái kia không đủ 200 người đội ngũ đi thủ Vu Lư thủ chóp thành, mà lại là lập tức xuất phát. Vu Lư thủ chóp thành tại Liễu huyện đông nam phương hướng, khoảng cách Liễu huyện 200 dặm. Đệ tứ đoàn binh sĩ sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, lại để bọn hắn đi 200 dặm lộ đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ trừ ban, có phải hay không quá không công bằng rồi. Mẹ nó, An Sơn đơn giản trở mặt không quen biết. Ngày đó thấy mình lúc biểu hiện ra đối với mình rất hài lòng dáng vẻ, kết quả quay người lại liền đem chính mình đuổi đi cái kia địa phương cấp chim cũng không có. Nay thật mẹ nhà hắn, có ly đều không có chỗ đi nói. Cũng may lần này trợ cấp vẫn là có thể, chiến tử người mỗi người có 50 lượng trợ cấp ngân cùng 10 gánh lương thực, trọng thương người mỗi người 30 lượng bạc cùng 5 gánh lương thực, vết thương nhẹ 10 lượng bạc cùng 2 gánh lương thực. Khác tất cả tham chiến binh sĩ cũng có 2 lượng bạc trợ cấp. Cái này khiến nguyên bản nổi giận trong bụng binh sĩ thoáng thoải mái một điểm. Cái kia truyền lệnh binh sĩ đem Lý Lăng Vân dự huy giáo úy nghị định bổ nhiệm cùng thủ bắt sử ấn tín cùng một chỗ đưa cho hắn, cười nói: "Chúc mừng Lý giáo úy, tiết xoáy dám đem Vu Lư thủ chóp thành giao cho ngươi, có thể thấy được là đối ngươi rất có lòng tin, mong rằng Lý giáo úy chớ để tiết xoáy thất vọng a." Tiết xoáy dịu dắt tri ân Lăng Vân khắc trong tâm khảm, đánh gây không cô phụ tiết xoáy kỳ vọng. Lý Lăng Vân trên mặt cười hì hì, trong lòng mắng ban phê. Mẹ nhà hắn, An Sơn đem chính mình đưa đi loại kia địa phương cấp chim cũng không có, còn muốn để cho mình đối với hắn mắc ơn. Đi mẹ nhà hắn a, Lý Lăng Vân vẫn thật là oan uổng An Sơn, hắn để Lý Lăng Vân đi thủ Vu Lư thủ chóp thành, thật sự ôm bồi dưỡng hắn mục đích. Vu Lư thủ chóp thành tại Bột Hải quốc cùng đại hạ chỗ va chạm, mặc dù thành nội chỉ có binh sĩ cùng với gia thuộc, sinh hoạt điều kiện gian khổ chút, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, để Lý Lăng Vân đi thủ bắt thành ý nghĩ cũng không phải chính hắn nghĩ ra được, là giả tự tập hướng hắn sách đề nghị, nói Vu Lư thủ chóp thành bây giờ đã thành một tòa thành không, đến nhanh lên phái người đi đóng giữ, nếu không thời gian dài Bột Hải quốc sợ là sẽ phải dâng lên không nên có tâm tư. An Sơn nguyên bản nghĩ phái Lô Long quân kỳ ở dưới nào đó một doanh đi trấn thủ, thế nhưng là giả tự tập nói Lý Lăng Vân mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà rất có bản sự, nên bồi dưỡng một chút nhân tài như vậy. An Sơn cảm thấy có thể thực hiện, liền đồng ý hắn ý nghĩ. Hắn nguyên bản muốn cho Lý Lăng Vân phân điểm binh sĩ, vẫn là giả tự tập nói quân doanh lão binh sợ là sẽ không phục Lý Lăng Vân bằng giáo, không bằng trước hết để cho hắn mang thủ hạ người đi trấn thủ, chờ doanh châu trưng binh kết thúc, lại phái một nhóm tân binh đi qua, kể từ đó, đã có thể rèn luyện Lý Lăng Vân luyện binh năng lực, cũng có thể để cho hắn quản được thủ hạ người. An Sơn đã phát giác được giả tự tập tại cho Lý Lăng Vân chơi ngang chân, nhưng hắn cảm thấy giả tự tập đề nghị có đạo lý, liền tán đồng cái nhìn của hắn. Cứ như vậy, Lý Lăng Vân chưa từng quá phồn hoa Liễu huyện điều đi chim không thèm bị thủ bắt thành. Chương 129. Rách nát Vu Lư thủ chóp thành lần này thăng quan không chỉ có là Lý Lăng Vân, những người khác cũng đều có chỗ lên trước. Dương Hạo thăng nhất giai, thành phòng ngũ phẩm ở dưới du kích tướng quân, dưới tay hắn những người khác cũng đều có phong thưởng. Triệu Văn Võ cùng Na một phong tổng bát phẩm bên trên chống ngoại xâm giáo úy, khác các đội đang phong chính cựu phẩm bên trên nhân dũng giáo úy. Tất cả bị phong quan người đều thu hoạch được 10 lượng bạc ban thưởng. Cái này khiến đoán niệm rất nhiều mấy người trong lòng thoáng dễ chịu một chút. Mặc dù chiến sự gian nan, nhưng chiến hậu có phong thưởng, cũng coi là không có phí công chiến một trận. Truyền lệnh binh sĩ đưa trong tay nghị định bổ nhiệm phát hạ về phía sau đối Lý Lăng Vân nói ra, "Lý giáo úy, dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát." Lý Lăng Vân muốn cho mọi người trở về thu thập một phen lại cử động thân, dù sao lần này đi thủ bắt thành chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, các tướng sĩ đã rời nhà có chút thời gian, lẽ ra trở về thăm hỏi một chút phụ mẫu vợ con, như thế cũng có thể an tâm lên đường. Nhưng mà lính liên lạc nói tiết soái có lệnh, lập tức xuất phát, nhiều lắm là cho bọn hắn nửa canh giờ thời gian thu thập hành lý, sau nửa canh giờ nhất định phải xuất phát. Cũng không phải An Sơn cố ý khó xử, bây giờ thủ bắt thành nội không một người phòng thủ, nếu bọn họ đi muộn, sợ sẽ xảy ra chuyện. Vì thế, An Sơn còn chuyên môn phái ra 200 kỵ binh, tại tiêu diệt phản quân đồng thời, cũng gánh vác tiễn đưa Lý Lăng Vân bọn hắn đi thủ bắt thành nhiệm vụ. Lý Lăng Vân bất đắc dĩ, đành phải để cho người ta đem hành lý đóng gói tốt, cưỡi trên kỵ binh dự bị ngựa lên đường. Đệ tứ đoàn binh sĩ lần này chiến sự bên trong tổn thất rất lớn, có thể đi cùng chỉ có 150 người, này ở trong còn có một phần là vết thương nhẹ chưa lành. Đến nỗi những cái kia trọng thương, bây giờ đều tại quân doanh nằm, Lý Lăng Vân sai người thỉnh đại phu đang cho bọn hắn trị liệu, đến nỗi cuối cùng còn có thể hay không về đơn vị, lúc nào có thể về đơn vị, hắn cũng không biết. Các binh sĩ cảm xúc đều không cao, đồng đội tử vong bóng tối bao phủ lại ra, bây giờ lại muốn rời xa người nhà, không biết lúc nào mới có thể cùng người nhà gặp nhau, cái này khiến mọi người tâm tình rất là xa xút. Đồng hành kỵ binh giáo úy thấy thế lớn tiếng nói, giữ vững tinh thần tới, chờ các ngươi tại Vu Lư giàn xếp lại, liền có thể đem các ngươi ra quyến tiếp nhận đi, các ngươi sẽ không phân biệt quá lâu. Đám người không có được an ủi đến, cả đám đều quệt miệng không muốn phản ứng hắn. Thủ bắt thành nội chỉ có quân nhân cùng quân nhân gia thuộc, bây giờ thủ bắt binh làm phản đi nương nhờ khiết đan, thành nội gia thuộc cũng tất nhiên đi theo, nơi đó chính là một tòa thành không, bọn hắn đem người nhà tiếp nhận đi làm gì? Uống gió tây bắc sao? Còn không bằng tại riêng phần mình trong thôn đợi, mặc dù sinh hoạt gian khổ, nhưng ít ra so với trước thủ bắt thành mạnh. Đội ngũ hành tẩu một đêm, đến Hừng Đông lúc sau đã đi chừng 100 dặm đường. Đại gia xuống ngựa nghỉ ngơi nửa canh giờ, ăn một chút lương khô sau tiếp tục nhắm hướng đông nam phương hướng đi. Hôm qua bọn hắn khi xuất phát còn có thể nhìn thấy một chút thôn trang, hôm nay lại là liền cái bóng người cũng không thấy. Đi ra hơn 50 dặm địa, vừa mắt trố vẫn là sông núi bãi cỏ, không thấy một gia đình. Lúc chạm vào tối, đại gia đến Vu Lư thủ chóp thành dưới. Lúc này thủ bắt thành cửa thành mở rộng, từng tia từng sợi khói từ thành nội phiêu khởi, bị gió thổi qua, tiêu tán không thấy. Dọc theo cửa thành đi đến nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy phòng ốc đều đã bị thiêu hủy, có chút liền tường đều bị đẩy ngã. Đại hỏa đã tắt, ngẫu nhiên mấy chỗ còn bốc khói lên. Có mấy con chuột trên đường phố bò, nhìn thấy người sau bèo tiến vào sụp đổ hốc tường bên trong. Đám người nhìn qua trước mặt tòa này rách nát không chịu nổi thủ bắt thành, nguyên bản liền mười phần xa xút tâm tình càng thêm xa xút. Loại địa phương này còn có lưu lại kiên thủ tất yếu sao? Lý Lăng Vân nhìn qua trước mặt ước chừng chỉ có 700-800 mét dài, cao hơn 5 mét thổ thành tường thở dài. An Sơn xác định vững chắc đối với mình có ý kiến, nếu không cũng sẽ không đem chính mình điều tới nơi này. Đầu lĩnh kia kỵ binh giáo úy cũng không nghĩ tới Vu Lư thủ chóc thành biến thành cái dạng này, hắn lúng túng sờ mũi một cái, cười nói, kia cái gì, Lý giáo úy, Vu Lư thủ chóc thành đến, ta còn có công vụ mang theo, liền đi về trước, các ngươi bảo trọng. Lý Lăng Vân giữ vững tinh thần, cười nói, Lăng Vân cảm ơn hầu giáo úy một đường đưa tiễn chi tình, thành nội bách phế đại hưng, ta liền không lưu các minh đệ, đi đường cẩn thận. Bảo trọng. Hắn nói xong mang theo đội kỵ binh đám người như bay rời khỏi nơi đây. Lý Lăng Vân nhìn qua lưu lại 5 xe lương thảo cùng 20 con chiến mã, thoáng an tâm một điểm. Chỉ ít mấy ngày nay bọn hắn không cần nói bụng, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn nhìn về phía vẻ mặt cầu xin đám người, cười nói, có phải hay không cảm thấy chỗ này không có cách nào đợi. Đám người gặp hắn còn có thể bật cười, tức khắc kêu lên nói, không phải không phát đợi, căn bản là liên thành đều không cách nào tiến. Đúng đấy, chúng ta dù nói thế nào cũng là bình định có công người, tiết xoáy lại đem chúng ta đuổi tới loại này địa phương cất chim cũng không có tới, quá không công bằng. Không công bằng. Không công bằng. Đám người càng nói càng tức, có chút tuổi còn nhỏ binh sĩ trực tiếp bị tức khóc. Bọn hắn cáo biệt cha mẹ tham quân bảo đảm một phương an ninh, gặp phải phản quân liều chết chém giết, rõ ràng là có công người, lại bị đuổi đến bực này nơi hoang vu không người ở tới, vậy làm sao có thể không khiến người ta sinh khí, làm sao không để cho người ta thất vọng đau khổ. Lý Lăng Vân cười nói, làm sao lại cái gì cũng không có đâu. Nhìn thấy mặt phía Bắc Yến Lĩnh Sơn mạch cùng chúng ta phía đông cách đó không xa Vu Lư Sơn mạch rồi sao? Xanh úng tươi tốt một mảng lớn, này đều thuộc sở hữu của chúng ta đâu. Đám người bĩu môi, cái kia núi xác thực vô chủ, có thể trên núi lại không thể hẳn giống, lại đại thì có ích lợi gì? Lý Lăng Vân làm bộ không nhìn thấy trên mặt mọi người ghét bỏ, tiếp tục nói ra, phía tây cùng mặt phía nam địa thế 10 phần bằng phẳng, chúng ta có thể khai khẩn đi ra trồng lương thực. Đám người ánh mắt sáng lên, tất cả đều quay đầu hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Có thể nhìn rõ ràng Lý Lăng Vân nói tới bằng phẳng chi địa sau trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Nơi đó xác thực rất bằng phẳng, có thể mẹ nó không có sông à, hoa màu thiếu mập còn có thể sống, nếu là thiếu nước, vậy thì nhất định sống không được. Ngũ Tố Võ nhỏ giọng thầm thì, không có nước có làm được cái gì? Ai nói không có nước? Từ nơi này đi về phía nam đi 120 dặm chính là đại hải, mảnh đất này còn có thể thiếu nước. Lại nói, Vu Lư núi không phải có đầu thác nước nha, đó cũng là nước a. Có người nhỏ giọng nói, thế nhưng là thác nước kia bây giờ thuộc về một quốc, chúng ta cũng không thể từ trên tay người ta cướp nguồn nước a. Muốn cướp cũng đoạt không qua. Bây giờ Vu Lư núi lấy đông thổ địa đều bị bột quốc chiếm lĩnh, dù là đầu kia thác nước bọn hắn cũng cần, cũng không có khả năng cho bọn hắn hạ quốc dùng. Huống chi, bên này địa thế hơi cao, coi như bột người trong nước mặc kệ, cái kia nước cũng không có cách nào chạy tới bên này. Triệu Văn Võ nói ra, thực sự không được, chúng ta phía tây ngoài 10 dặm không phải có đầu sông lớn. Đào đầu mương đem nước dẫn lại đây chẳng phải được. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức lắc đầu. Có người nói ra, liền chúng ta như thế chừng 100 người, đào đến ngày tháng năm nào đi. Đúng đấy, không nói đến có thể hay không dẫn tới nước, cho dù có nước, cái kia mảnh đất thượng tất cả đều là mọc tươi tốt thảo, chúng ta lại không có châu cày, như thế nào khai khẩn? Lý Lăng Vân phất phất tay, tin tưởng ta, cái gì cũng biết có. Bây giờ phàn nàn nhiều hơn nữa cũng vô ích, đều ăn chút lương khô, hai khắc đồng hồ hậu tiến thành. Đại gia cũng biết nói lại nhiều cũng không cách nào cải biến kết cục, đành phải than thở xuất ra lương khô tới gặm. Hai khắc đồng hồ sau, đám người thu thập xong vật phẩm tùy thân, đánh xe ngựa cùng chiến mã vào thành.
Chương 130.
Từ huyện dân buôn muối thành nội rách nát cảnh tượng để cho người ta phiền lòng, phóng tầm mắt nhìn tới, không có một tòa hoàn hảo phong ốc, liền góc đông nam quân doanh đều đã bị thiêu hủy, cháy đen thổ địa để cho người ta nhìn xem nén giận. Muốn thu thập cũng không biết từ đâu hạ thủ. Lúc này sắc trời đã tối, mọi người chỉ lấy nhặt mấy gian doanh trại, thích hợp ngủ một đêm. Ngày thứ hai Lý Lăng Vân đồng thời không có để đại gia huấn luyện hoặc là thanh lý tạp vật, mà là cho đại gia thả một ngày nghỉ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Binh lính bình thường đều đang nghỉ ngơi, hắn cùng Triệu Văn Võ chờ tiểu đầu bục cũng không có nhàn rỗi. Đám người đầu tiên là kiểm lại một chút thành nội hiện hữu vật tư, kiểm kê xong mọi người tâm tình đều có chút nặng nề. Bọn hắn trước mắt vật tư cũng không nhiều, lương thực chỉ có 100 đánh, dù là một người một ngày ăn 2 cân, cũng chỉ đủ ăn một tháng. Đây là lấy bây giờ nhân số tính toán, chờ Doanh Châu chiêu mộ tân binh vừa đến, đoán chừng liền 3 ngày cũng khó khăn kiên trì. An Sơn sau này có thể hay không phải người đưa tới lương thực còn không rõ ràng lắm, dựa theo Lưu Hạc bọn hắn một nhóm kia thủ bắt binh đãi ngộ đến xem, bọn hắn đoán chừng cũng quá sức. Lần trước Tiếu Phỉ lúc tịch thu được vàng bạc quy ra xuống còn có 3000 lượng bạc, nguyên bản tiền này nên cho mọi người điểm, nhưng bây giờ bọn hắn phải dựa vào chút tiền này sinh hoạt, Lý Lăng Vân không dám tiếp tục nói chia tiền lời nói, chí ít bây giờ không dám. Vũ khí cái gì tạm thời cũng không thiếu, thế nhưng là sinh hoạt hàng ngày vật dụng lại là rất thiếu vô cùng, không nói khác, bọn hắn nghĩ lò nấu rượu nước nóng uống đều làm không được, Lưu Hạc bọn hắn lúc rời đi đem nồi bát bầu buồn đều mang đi. Thành nội ngược lại là có 2 ngụm giếng nước, thế nhưng là Lý Lăng Vân đi nhìn qua, 2 ngụm trong giếng đều ném chết cả, không đem bên trong nước rút khô, cái kia nước giếng là không thể dùng. Chúng tướng sĩ trên người lương khô không nhiều, này lương khô vẫn là bọn hắn rời đi trước, Dương Hạo sai người nắm chặt thời gian xào một chút thô lương, cho mỗi người điểm điểm, dù là tiết kiệm một chút ăn cũng chỉ có thể ăn 3 ngày, 3 ngày qua đi đại gia như thế nào ăn cơm đều thành vấn đề. Lý Lăng Vân quyết định đi cách nơi này có 100 dặm lộ trình từ huyện mua chút nồi a thiết cái xẻng a loại hình đồ vật. Hắn để Triệu Văn Võ cùng Na Mục bảo vệ tốt thành, hắn thì mang theo Trần Nguyên Đức cùng 10 tên lính xuất phát đi từ huyện. Từ huyện tại Vu Lư thủ chóc thành mặt tây nam, cách hải rất gần địa phương, cho nên nơi này phát triển muốn so Liễu huyện tốt hơn nhiều, thành trì cũng so Liễu huyện rộng lớn. Mấy người đến thời điểm cửa thành sắp ăn, bọn hắn gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại đóng cửa tiến lên thành. Vào thành sau mấy người trước tìm cái quán trọ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, đứng dậy đi giá cả thị trường chọn mua nhu yếu phẩm. Từ huyện phồn hoa cũng thể hiện tại náo nhiệt giá cả thị trường bên trên, chiếm diện tích chừng 1.500-600 mét vuông giá cả thị trường bên trong, bán cái gì đều có. Mấy người ở bên trong dạo qua một vòng, hiểu rõ đại khái giá hàng sau đi bán sắt khí cửa hàng. Đây là ở giữa quan doanh cửa hàng, bên trong có không ít sản phẩm sắt. Lý Lăng Vân chỉ vào một ngụm đường kính có hơn 1 mét nồi lớn hỏi, này nồi bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ đầu đều không nâng, chậm rãi nói, 10 lượng. Đáng người. Đoạt tiền đâu a, có thể hay không tiện nghi một chút? Chúng ta mua nhiều, còn muốn mua chút vật gì khác? Trưởng quỹ ngẩng đầu dò xét Lý Lăng Vân vài lần, vẫn như cũ hề vải mở miệng, ngươi còn cần thứ gì? 10 ngụm dạng này nồi, 10 chôi dao thay, 50 thanh sẻng, 50 thanh búa, 50 thanh cốt sát, 50 tấm cái cửa, 50 thanh lưỡi búa, tạm thời trước nhiều như vậy. Trưởng quỹ nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn đứng thẳng người hỏi, ngươi khẳng định muốn nhiều thứ như vậy sao? Lý Lăng Vân gật đầu, xác định. Trưởng quỹ đè xuống kích động trong lòng, nói ra, vị công tử này, nồi 7 lượng 5 tiền bạc từ một ngụm, những vật khác tất cả đều 1 lượng bạc một cái thế nào? Nồi 5 lượng bạc, những vật khác 700 văn nhất đem. Vậy không được, đây là quan doanh cửa hàng, giá cả đều là quan phủ định ra, ta không có quyền lợi sửa đổi. Lý Lăng Vân cười lạnh, ngươi không có quyền lợi sửa đổi còn có thể cho nồi hạ giá. Quan phủ định giá là thật, nhưng định giá cả tuyệt không phải bây giờ này giá, này trưởng quỹ chí ít tại mỗi kiện đồ vật dâng lên 4-5 phần 10 giá. Hắn không cùng đối phương tranh luận, cười cười nói ra, vậy chúng ta sẽ không phải giày trưởng quỹ, cáo tử. Dứt lời hắn quay người đi ra ngoài. Trưởng quỹ thấy thế bận điệu hô, ai, trở về, nồi thật sự không cách nào 5 lượng bán cho ngươi, như vậy đi, một cái nồi 5 lượng 5 tiền bạc tử, những vật khác đều 700 văn, như thế nào? Sợ Lý Lăng Vân cự tuyệt, hắn lại nói ra, ngươi đừng cảm thấy ta là đang lừa ngươi, ngươi muốn số lượng nhiều, nhiều thứ như vậy chỉ có ta này cửa hàng có, địa phương khác ngươi mua không đủ. Thành giao. Giá cả thỏa đàm, trưởng quỹ để đám người chờ một lát, hắn mang theo hỏa kế về phía sau viện nâng hàng. Bất quá một lát, Lý Lăng Vân muốn đổ vật tất cả đều đặt lên lập tức xe, hắn thanh toán 237 lượng bạc. Về sau bọn hắn lại đi tiệm tạp hóa mua một chút muối ăn a dây gai a loại hình đồ vật, đi tiệm lương thực mua 50 gánh gạo lứt cùng 50 gánh mì chay, đi y quán mua chút thường dùng dược liệu, đổ đầy 5 chiếc xe ngựa sau, chuẩn bị về thủ bắt thành. Vừa rời đi giá cả thị trường, Lý Lăng Vân liền phát hiện có người để mắt tới bọn hắn. Hắn cho đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đội xe bất động thanh sắc tiếp tục hướng cửa thành đi. Người kia một đường đi theo đám người, mắt thấy bọn hắn muốn rời khỏi huyện thành, hắn đi mau mấy bước tiếp cận ngồi tại cảng xe bên trên Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân cho là hắn muốn tập kích chính mình, đang chuẩn bị ra tay cầm nã đối phương, đã thấy người kia nhỏ giọng nói, đại ca, muốn mua ăn sao? Giá cả lợi ích thực tế. Hắn nói chuyện thời điểm khẩn trương nhìn chằm chằm xung quanh, sợ bị người phát hiện bọn hắn nói chuyện. Lý Lăng Vân sững sờ, không phải tập kích chính mình, là cái dân buôn muối. Hắn cho đánh xe ngựa binh sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhảy xuống xe hướng một bên ngõ nhỏ đi đến. Người kia thấy thế lập tức theo sau, tiến vào ngõ nhỏ. Lý Lăng Vân thấp giọng hỏi, ngươi có bao nhiêu muối? Hơn 1 cân thiếu tiền. Trên mặt người kia vui mừng, vội nói, 15 văn nhất cân, ngươi muốn bao nhiêu? Trong tay chúng ta có không ít. Giá cả so giá thị trường thấp 20 văn. Lý Lăng Vân suy tư một lát, nói ra, trước muốn 1.000 cân, như lần này hợp tác vui vẻ lời nói, về sau còn muốn. Người kia vội vàng gật đầu, có thể, sau nửa canh giờ, khoảng cách huyện thành bên ngoài một dặm phía đông quan đạo nộp lên dịch, như thế nào? Có thể. Sự tình thỏa đàm, Lý Lăng Vân đi mau mấy bước đuổi kịp chậm rãi xe ngựa, lên xe sau xe ngựa ra tốc, rất nhanh rời khỏi huyện thành. Chờ xe ngựa lái ra một dặm địa, Lý Lăng Vân để đại gia dừng xe nghỉ ngơi. Đám người chỉ biết hắn xuống xe cùng người khác trò chuyện vài câu, cũng không biết trò chuyện nội dung, gặp hắn dừng ở nơi này, đều rất là không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Một khắc đồng hồ sau, hai người vội vàng một chiếc xe bò, lảo đảo đi tới. Bọn hắn tiên triều bốn phía quan sát, thấy không có mai phục sau, mới đưa xe bò đuổi tới bên cạnh xe ngựa dừng lại. Lúc trước cùng Lý Lăng Vân đáp lời nam tử nhảy xuống xe bò, chỉ vào trên xe bốn cái túi nói ra, nơi này là ngươi muốn hàng, ngươi kiểm tra một chút. Lý Lăng Vân mở ra một cái túi nhìn một chút, đúng là ô vàng khối lớn muối ăn. Hắn hướng xuống mặt lật qua lật lại, đều là giống nhau chất lượng. Chọn một khối nhỏ ném vào trong miệng, nồng đậm vị mặn kèm theo đắng chát vị ở trong miệng tan ra. Hắn nổ ra trong miệng muối khối, để cho người ta đem cái túi đặt lên xe ngựa. 1000 cân muối ăn 15 lượng bạc, Lý Lăng Vân trả tiền, ước định cẩn thận lần sau có cần còn tại cái ngõ hẻm kia gặp sau, đánh xe ngựa rời đi. Chương 131. Tăng thu giảm chi Triệu Văn Võ đã dẫn người tướng quân doanh thu thập hơn phân nửa, trong quân doanh miệng giếng nước kia đã thanh lý xong, hỏa đường cùng khố phòng cũng chỉnh lý đi ra, thanh lý mất tạp vật sau, hai tòa kiến trúc chỉ còn tứ phía đen xì vách tường, cửa sổ cùng nóc nhà đã bị đốt không còn. Lý Lăng Vân để cho người ta đem vật mua được đều chuyển vào kho hàng, chọn mấy cái biết nấu cơm người đi hỏa đường nấu cháo, sau đó triệu tập Triệu Văn Võ, Nam Mục, Ngũ Tố, Tân Sâm, Trần Đông cùng Trần Nguyên Đức đi kho hàng nghị sự. Bọn người đến đông đủ sau, Lý Lăng Vân đóng cửa lại, đi đến vị trí trung tâm trầm giọng nói, quan nội có người tạo phản chuyện chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói, các ngươi có ý nghĩ gì? Đám người không nghĩ tới Lý Lăng Vân gọi bọn họ tới nói là chuyện này, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chuyện này bọn hắn xác thực có chỗ nghe thấy, nghe nói phản tặc thanh thế to lớn, đã đánh hạ mấy cái châu, cướp bóc một phen sau xuôi nam, hướng phía Trung Nguyên nội địa đi. Có thể chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bọn hắn chủ yếu chức trách là trấn thủ biên trấn, nghiêm phòng ngoại tộc xâm lấn, chỉ cần phản tặc không tấn công vào Trường An, chuyện này liền không có quan hệ gì với bọn họ. Lý Lăng Vân thấy mọi người đều không nói lời nào, dường như không có minh bạch hắn ý tứ, liền làm do nói ra, đại hạ loạn. Là loạn a, bọn hắn biết. Chờ chút, đại hạ loạn rồi. Cái kia, mọi người sắc mặt biến đổi, đều ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lăng Vân. Nam Mục khẩn trương nói, chỉ huy, ngươi không phải làm muốn. Vũ Tố sắc mặt trắng nhợt, vội mở miệng khuyên can, chỉ huy, tuyệt đối không thể à, chúng ta mới 200 người, liền quan nội còn không thể nào vào được, lại như thế nào dám ngấp nghé. Lý Lăng Vân nâng chán, các ngươi nghĩ đi đâu, ý của ta là, đại hạ loạn, mỗi phiên trấn tiết độ đều sẽ nghĩ hết biện pháp lớn mạnh chính mình thực lực. Chúng ta là tân binh, lại trông coi thủ bắt thành không thể tùy ý rời đi, loại tình huống này, An Tiết Soái sẽ không hướng nơi này đầu nhập quá nhiều vật lực, chúng ta nghĩ sinh tồn tiếp, còn phải dựa vào chính mình. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, lại từng cái nhăn lại lông mày. Trần Đông trầm giọng nói, chỉ huy ý là, An Tiết Soái sẽ cắt xén chúng ta quân lương. Triệu Văn Võ bĩu môi, ngươi còn muốn quân lương? Muốn ta nói, hắn đoán chừng liền lương thảo cũng không thể đúng hạn đưa tới. Ngươi không nhìn thấy chúng ta lúc đến hắn chỉ cấp 100 gánh lương thực, lại ngay cả 1-2 quân tiền đều không có phát sao? Trần Đông lúng ta lung tung nói, đây không phải còn chưa tới thời hạn 1 tháng sao, nói không chừng những tân binh kia sẽ mang theo lương thảo lại đây. Hy vọng đi, nếu không có lương thảo lời nói chúng ta cũng chỉ có thể uống gió tây bắc. Lý Lăng Vân liếc mắt đám người, gặp mọi người đối doanh châu bên kia còn ôm lấy hy vọng, liền đem nguyên bản lời muốn nói nuốt xuống, cười nói, lần này Triệu đại gia tới chính là muốn cho đại gia ngẫm lại kiếm tiền phương pháp, chúng ta được tăng thu giảm chi, quang trở doanh châu tiến đưa lương thảo cũng không phải là một chuyện. Mọi người cũng đối sau này có hay không lương thảo chuyện này trong lòng không chắc, nghe Lý Lăng Vân nói muốn tăng thu giảm chi, đều rất là đồng ý. Na Mộc giành nói, Tiết Soái, chúng ta có thể mỗi ngày phái một đội người đi Vu Lư Sơn cùng Bắc Sơn đi săn, cái kia hai ngọn núi kéo dài hơn 1000 dặm, trên núi nhất định có rất nhiều con mồi. Ta cảm thấy có thể thực hiện, chúng ta khoảng thời gian này đến thanh lý thành nội phong ốc, đó là cái việc nặng nhọc, như mỗi ngày có thể ăn chút thịt, tinh thần đầu cũng đủ. Đúng, động vật da lông còn có thể chế tác thành quần áo mùa đông, chính mình xuyên hoặc là bán đi cũng không tệ. Lý Lăng Vân gặp mọi người đều tán thành Na Mộc đề nghị, liền đồng ý ý nghĩ này. Trần Nguyên Đức nói ra, bây giờ chính vào đầu thu, trên núi quả dại thảo dược cái gì biết rõ hơn, chúng ta có thể đi hái một chút. Rau dại cũng có thể nhiều đào một điểm, ăn không hết phơi khô tổn, mùa đông thời điểm ăn. Chúng ta còn có thể bắt chút ít con gà nuôi, năm sau liền có thể ăn được trứng gà. Đều là một bang nông dân hán tử, có thể nghĩ tới kiếm tiền phương pháp cũng liền những này. Đề nghị của bọn hắn Lý Lăng Vân tất cả đều tiếp thu. Sự tình thương lượng xong, cơm cũng quen, mọi người ra ngoài ăn cơm. An Sơn cho 100 gánh lương thực bên trong gạo lức lúa mì rất ít, đại đa số là nô cùng cao lương. Đêm nay nấu chính là cháo nô. Đại gia ăn 7 phần no bụng, thỏa mãn ngủ. Ngày thứ 2, đám người chính thức bắt đầu bận rộn. Thanh lý doanh trại bắt đầu đem đốt thành than cho khung cửa ra bên ngoài nâng, lên núi đi săn, tìm kiếm quả dại thảo dược, cầm lấy đao tiễn quốc hướng phía đông Vu Lư Sơn tiến lên. Lý Lăng Vân cũng đi theo lên núi, nhưng hắn không phải đi săn đào rau dại, mà là đi tìm quáng. Như thế đại ngọn núi, bên trong nhất định có thật nhiều khoáng sản, nếu có thể phát hiện 1-2 tòa quặng sắt mỏ đồng gì, vậy coi như phát. Hắn nghĩ cũng rất đẹp, đáng tiếc ở trong núi chuyển một ngày, cái gì cũng không có phát hiện, chỉ có thể không công mà lui. Ngược lại là săn thú cùng tìm quả dại thảo dược người thu hoạch rất tốt, khi trở về nhấc lên 3 đầu dã chư cùng 10 mấy con thỏ rừng, gà rừng cũng có 5 con. Tìm thảo dược người đào được một chi nhân sâm núi, không phải rất lớn, nhưng cũng có hơn phân nửa dài bằng bàn tay, làm gì cũng có thể bán 20-30 lượng bạc. Lý Lăng Vân quyết định đem chi này sâm núi lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trừ chi này sâm núi, mọi người còn đào rất nhiều sa tiền thảo, bổ công anh chờ đã có thể làm thảo dược lại có thể làm rau dại đồ vật. Nhiều như vậy đồ ăn để đám người cao hứng hỏng. Lý Lăng Vân để cho người ta đem dã chư đều giết, bắn chết hoặc bắn bị thương thỏ rừng gà rừng cũng toàn bộ giết, không bị tổn thương ba cái thỏ rừng cùng hai cái gà rừng bị nuôi nốt ở một gian không doanh trại lý bên trong. Doanh trại cửa sổ toàn bộ phong kín, lại cắt gà rừng cánh cùng thỏ rừng móng tay, ngược lại cũng không sợ bọn chúng có thể đi ra ngoài. Đêm nay đoàn người nấu rau dại gạo lứt cháo thịt, còn mỗi người phân đến lao đại cùng một chỗ thịt, ăn có thể nói là bụng tròn go, để tới nơi này sau vẫn luôn tâm tình không tốt đám người lần thứ nhất nhạt mở mang. Thịt heo rừng còn có còn thừa, toàn bộ cắt thành dài mảnh hun thành thịt khô, tuần về sau ăn. Về sau năm ngày, mọi người vẫn như cũ phân công minh xác bận rộn, Lý Lăng Vân liên tục 5 ngày đều ở trên núi chạy, nhưng mà đồng thời không có phát hiện cái gì khoáng sản. Hắn cảm thấy có thể là chính mình đối khoáng sản tri thức hiểu quá ít, dù là quặng mỏ đang ở trước mắt, có thể chỉ cần nó hình thái cùng chính mình tại trên sách học nhận biết không nhất trí, hắn cũng phát hiện không được. Ai, chuyên nghiệp chuyện vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp tới tài năng đi. Hôm nay trở về sau, Lý Lăng Vân gọi tới Trần Nguyên Đức, để hắn ngày mai không muốn lên núi, mang lên mấy người đi Liễu huyện, Từ huyện, Doanh Châu các vùng, chiêu mộ một chút đại phu, công tượng, khoáng sư chờ có thành thạo một nghề người lại đây. Trần Nguyên Đức khổ sở nói, chỉ huy, chúng ta nơi này, nhân gia có muốn tới không? Nơi này có thể nói là hoang tàn vắng vẻ chi địa, phàm là thời gian vượt qua được, đều không muốn tới nơi như thế này. Trọng kim phía dưới tất có dũng phu, ngươi nói cho bọn hắn, phàm là nguyện ý tới Vu Lư thủ chốc thành, một tháng có 10 lượng bạc tiền công, chúng ta thủ bắt thành còn quản bọn họ một ngày ba bữa. Đúng vậy, dù là bây giờ thời gian gian nan, Lý Lăng Vân vẫn như cũ kiên trì để đại gia một ngày ăn ba trận. Lên núi người mặc dù giữa chưa ăn chính là lương khô, nhưng ít ra cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Trần Nguyên Đức gật gật đầu, ta thử một chút. Lúc chạm vào tối, đám người đang chuẩn bị ăn cơm chiều, lúc này, tại trên tường thành trực ban binh sĩ hô lớn, phía tây người tới. Nhân số không ít. Mọi người giật mình, nhao nhao cầm vũ khí lên chạy lên tường thành. Chương 132. Người nhà tới Lý Lăng Vân híp mắt hướng nơi xa nhìn lại, càng xem càng có chút khó có thể tin. Đi ở trước những người, như thế nào như vậy giống An Ninh. Trong tay nàng dắt Tiểu Hải, là Tiểu Thảo. Lúc này Triệu Văn Võ hô lớn, Lăng Vân ca, An đại tổ tới, bên cạnh nàng chính là cha mẹ ta. Ta nhìn thấy ta bà nương. Cái kia lão đảo Tiểu Hải là nhi tử ta. Nhi tử ta tới rồi. Người nhà của chúng ta tới rồi. Trong lúc nhất thời, trên tường thành đều là binh sĩ tiếng hoan hô. Kích động qua đi có ít người vừa lo lắng nói, bọn hắn không hảo hảo ở nhà đợi, tới nơi này làm gì? Đúng đấy, nơi này cái gì cũng không có, bọn hắn tới như thế nào sinh hoạt? Không được, ta đến đem cha mẹ ta khuyên trở về, nơi này không phải bọn hắn nên tới địa phương. Bên ngoài mang nhà mang người đại quân đã đến dưới thành, Lý Lăng Vân để thủ vệ binh sĩ buông cầu treo xuống mở cửa, lại để cho Na Mục đi thông chi nấu cơm binh sĩ lại nấu một nhóm cháo. Lý Lăng Vân đi xuống tường thành, nhìn thấy phía trước nhất phong trần mệt mỏi An Ninh, đã đau lòng lại sinh khí. Nơi này cách Liêu huyện có 200 dặm đâu, đi tới nhiều nguy hiểm. Có thể trách cứ hắn còn nói không ra miệng, chỉ có thể câm cuống học hỏi, các ngươi làm sao tới rồi? An Ninh mỏi mệt mặt bên trên lộ ra một vẻ cười, các ngươi một bang đại nam nhân tại đại sự thượng có thể quyết định, thế nhưng là giặt quần áo nấu cơm may may vá vá bực này việc nhỏ thượng lại không bằng nữ nhân. Đại gia không yên lòng các ngươi, liền đều chuyển tới. Lý Lăng Vân nhìn về phía trước mặt cái kia một tấm trương phong đầy tớ nhân dân bộ mặt, nhìn xem bọn hắn ôm chính mình làm lính nhi tử đau lòng nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một cái, nhìn xem niên kỷ hơi lớn hơn một chút binh sĩ ôm nho nhỏ hải tử thoải mái cười to, hắn thực sự nói không nên lời để bọn hắn trở về lời nói. Thôi, nếu tới liền ở lại đây đi, một bang đại lao ra thật đúng là như An Ninh nói tới, gặp phải đại sự còn tốt, may may vá vá loại chuyện nhỏ này thượng thật không được. Không nói những cái khác, cái kia đồ ăn hương vị liền so nữ nhân làm ra kém xa. Có ít người quần áo nát cũng bổ không được, chỉ có thể xuyên phá nát. Mà lại những hán tử này nhóm tuyệt đại đa số đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, không có bà nương cũng liền thôi, có bà nương lại muốn lưỡng địa ở riêng cũng không phải là một chuyện. Hắn đang muốn để mọi người vào thành, lại tại lúc này, một đạo mập mạp thân ảnh chen chúc tới, trong miệng ngạc nhiên la hét, ai u ta con rể của ta, xem như nhìn thấy ngươi, chật chật chật, ta con rể chính là lợi hại, hướng nơi này một chạm, tựa như cái đại tướng quân. Lý Lăng Vân nhíu mày liếc nhìn người nói chuyện, lãnh đạm nói, nhạc mẫu làm sao tới rồi? Hắn đã sớm thấy được đám người đằng sau An Hùng một nhà, bọn hắn cùng Phùng Thanh Sơn mẹ con đứng chung một chỗ, xem ra rất là thân cận. Hắn nguyên bản không có ý định để ý tới bọn hắn, lại không muốn Chu Thị người này mặt dạn mày dày kéo đi lên. An gia năm nay không có đi phục lao dịch, An Hùng lên núi cho Lý Đại Bảo tìm dược lúc ngã thương chân, đành phải lấy 2 lượng bạc giá tiền tìm cái trong thôn người trẻ tuổi thay hắn phục dịch. Theo lý mà nói, giống An Hùng nhà, Phùng Thanh Sơn nhà dạng này không có tham gia lao dịch, thân nhân lại không ở nơi này, không cần thiết theo tới mới là. Nơi này hoàn cảnh hiểm ác, người ở thưa thớt, trừ quân hộ, không có người nguyện ý tới. Chu Thị ý cười đầy mặt, ai nha ngươi nói gì vậy? Ta con rể ở đây, chúng ta làm nhạc phụ nhạc mẫu như thế nào nhẫn tâm để ngươi một người chịu khổ? Đúng, còn không có cảm tạ ngươi cứu được Tiểu Thảo nha đầu này đâu, biết Tiểu Thảo còn sống, ta này lo lắng mấy tháng tâm a, cuối cùng là buông xuống. Dứt lời nàng lại oán giận nói, ngươi cũng thật là, Tiểu Thảo tại các ngươi chỗ ấy cũng không biết nói cho ta một tiếng, hại ta cùng nhạc phụ ngươi lo lắng đã lâu, bất quá lần này tốt, chúng ta cuối cùng lại có thể cùng một chỗ sinh sống. Lý Lăng Vân biến sắc, lạnh giọng nói, Tiểu Thảo cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, không trở về nhà ngươi. Hắn không có ở đây khoảng thời gian này đều là Tiểu Thảo đang ngồi An Ninh, nếu nàng bị An gia đón về, An Bình rất đau lòng. Chu Thị cười gật đầu, chúng ta đều là người một nhà. tóm lại là muốn ở cùng một chỗ, cùng các ngươi sinh hoạt không phải liền là cùng chúng ta sinh hoạt nha, một dạng một dạng. Gì? Lý Lăng Vân đều bị tức cười. Ai mẹ hắn cùng ngươi là người một nhà, còn muốn cùng chính mình ngủ cùng chỗ? Nghĩ cái dám ăn đâu? Hắn lạnh xuống mặt, nói ra, con rể không có cùng Nhạc gia ở cùng một chỗ đạo lý, nếu các ngươi khăng khăng muốn lưu lại, liền cùng đại gia một dạng chia phòng ở, nếu không, ta bây giờ liền phái người đưa ngươi cùng Nhạc phụ còn có đại bảo đưa về đại tiền thôn đi. Như đổi lại trước kia, Lý Lăng Vân tuyệt sẽ không ngay trước mọi người mặt nói lời như vậy, bởi vì hắn sợ thanh danh thối về sau bị người trong thôn chủ nghĩa nhân đạo tiêu diệt. Nhưng bây giờ nơi này từ tự mình làm chủ, không có người có thể quyết định sinh tử của hắn, tự nhiên rốt cuộc không cần sợ đầu sợ đuôi. Hắn bây giờ không có thời gian cùng tinh lực cùng người dây dưa chuyện nhà việc nhỏ, ai dám ở đây cho mình nháo sự ngột ngạt, tất cả đều đến từ đâu thì về nơi đó. Chu thị gặp hắn căn bản không nể tình, mặt cũng kéo xuống, vô đùi hô, mọi người nhìn xem a. Ta con rể này làm quan liền không nhận chúng ta a. Mọi người cho ta làm chủ. Lý Lăng Vân hướng Triệu Văn Võ nói ra, ngươi mang lên một hỏa người, tiện đưa nhạc phụ ta một nhà về đại tiền thôn. Triệu Văn Võ linh mệnh, mang theo mấy người đi lên liền áp lấy Chu thị hướng bên cạnh đi. Chu thị kinh hãi, đội vàng giằng co, bên cạnh dãy rủa bên cạnh hô to, thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Ta không đi, ta không đi. Đại tiền thôn cùng phụ cận mấy cái thôn cơ hồ mọi nhà đều có người tại làm lính, những người kia nhà đều dọn đến nơi này tới, bọn hắn như trở về, toàn bộ thôn cũng chỉ thừa bọn hắn một gia đình, cái kia còn thế nào sinh hoạt. Cho nên, nàng không thể trở về a, các ngươi mau buông ta ra nương. An đại bảo gặp có người bắt mẹ hắn, giơ nắm đấm liền muốn lên tới đánh người, lại bị hai tên lính giống vồ con gà con tựa như bắt lấy, bắt giữ lấy một bên. Phùng Thanh Sơn nguyên bản còn muốn đi ra vì Chu thị bên vực kẻ yếu, nhưng gặp Lý Lăng Vân thế mà không nói hai lời muốn đem người đưa trở về, bận điệu lại nghỉ ra mặt tâm tư. An Hùng sắc mặt khó coi, đi đến Lý Lăng Vân bên người nói ra, "Lăng Vân, ta sẽ coi trọng ngươi nhạc mẫu, sẽ không để cho nàng gây sự nữa. Ngươi thả nàng a." Chu thị gặp Lý Lăng Vân tới thật sự, cũng biết sợ, bận điệu khóc cầu đạo, "Lăng Vân à, ta cam đoan không còn náo sự, ngươi để ta ở lại đây đi." Đại tiền thôn không có người à, sau khi chúng ta trở về có thể như thế nào sinh hoạt à? Lý Lăng Vân nhìn qua nàng không nói chuyện. Chu thị thấy thế bận điệu dựng thẳng lên ba ngón tay nói, ta phát hiện, như gây sự nữa liền bị xét đánh chết, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không náo. Lý Lăng Vân này mới khiến Triệu Văn Võ buông lòng tay. Đứng ở trong đám người nhìn chăm chú lên bên này, Lý Thành Tài một nhà yên lặng thu hồi mắt. Nguyên bản bọn hắn cũng ôm tới đây sau, bằng vào Lý Lăng Vân quan hệ quá cao người nhất đẳng sinh hoạt dự định. Nhưng bây giờ xem ra, Lý Lăng Vân cái đồ chơi này trở nên lục thân không nhận, muốn mượn tên tuổi của hắn qua ngày tốt lành khả năng không lớn á. Lúc này Lý gia người có chút may mắn chính mình không có dẫn đầu sông đi lên, nếu không liền muốn cùng An gia một dạng mất mặt. Chương 133. Tân binh đến Lý Lăng Vân nhìn về phía đám người, nói ra, ta biết đại gia mang nhà mang người tới đây, một mặt là lo lắng cho mình nhi tử, một phương diện khác cũng là bị Sơn Phỉ cùng phản quân chính sợ. Nơi này mặc dù hoang vu, nhưng ít ra có tường thành cản trở, Sơn Phỉ phản quân vào không được. Có làm lính nhi tử bảo hộ, cũng không sợ người khác khi dễ các ngươi, cho nên các ngươi tới. Tất cả mọi người im lặng nhìn qua Lý Lăng Vân. Bọn hắn quả thật bị đoạn thời gian trước Sơn Phỉ cùng mấy ngày gần đây nhất phản quân chỉnh sợ. Các ngươi lại đây, ta cùng binh lính thủ thành đều rất hoan nghênh, nhưng là bây giờ thành nội bách phế đại hưng, đã các ngươi tới, chính là trong thành một phần tử, đến tham dự thành nội kiến thiết. Trừ 60 tuổi trở lên lão nhân cùng 10 tuổi trở xuống hài tử, những người khác đến nghe theo an bài, tích cực hoàn thành ta hạ phát nhiệm vụ. Nếu có ai không muốn làm việc, có thể đứng ra, ngày mai ta phái người đem các ngươi đưa trở về. Đám người an an tĩnh tĩnh, không một người nói chuyện cũng không có người đứng ra. Lý Lăng Vân thấy thế tiếp tục nói ra, nếu mọi người đều nguyện ý lưu lại kiến thiết tòa thành trì này, như vậy ta hoan nghênh các người, chờ một lúc ta sẽ phái người đi đăng ký tin tức của các người, chờ phong ốc tu sửa hảo sau theo hộ chia phòng. Bây giờ đại gia có thể vào thành. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, xách hảo thủ bên trên đồ vật hướng thành nội đi đến. Lý Lăng Vân để cho người ta đem bọn hắn mang đến quân doanh. Lúc này nóng hổi cháo cũng nấu xong, Lý Lăng Vân để đại gia cầm chén xếp hàng lĩnh cháo. Mọi người không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể phân đến ăn uống, liên tục không ngừng xuất ra bát tới xếp hàng. Có cái kia muốn đi trước chen, bị Lý Lăng Vân phái binh sĩ đuổi tới cuối cùng. Có một người còn muốn phản kháng, trực tiếp bị thủ tiêu lĩnh đồ ăn tư cách, đêm nay chỉ có thể đói bụng. Mọi người thấy thế cũng không dám lại chen, chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Cái thứ nhất xếp hàng người đem bát ngả vào mua cơm binh sĩ trước mặt, binh sĩ kia hướng hắn trong bát múc một muỗng đồ ăn cháo. Thìa tương đối lớn, một môi cũng nhanh đem bát đổ đầy, cái kia lĩnh cơm tráng hắn gặp trong cháo lại có bọt thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm trong tay bát hướng bên cạnh đi. Binh sĩ kia gặp hắn muốn đi, hô, chờ một chút, còn có đây này. Còn có. Bưng bát hán tử bận bị uống mấy ngụm lớn cháo, đem bát lại đẩy tới. Có thể binh sĩ kia đồng thời không tiếp tục đới cho hắn cháo, mà là hướng hắn trong bát thả một khối lớn chừng cái trứng gà thịt. Hán tử kia sửng sốt, phía sau hắn xếp hàng một vị khác hán tử hoảng sợ nói, thịt, là thịt, lại có thịt ăn. Đám người lập tức mừng rỡ đứng lên. Mua cơm binh sĩ đem đầu dương thật cao, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mở miệng, vị kế tiếp. Bọn hắn nơi này mặc dù bách phế đại hưng muốn gì không có gì, nhưng mấy ngày nay nhưng không có từng đứt đoạn thịt, thời gian này không so với phía trước tốt. Lúc này binh sĩ đã không còn lúc mới tới tuyệt vọng cùng phàn nàn, Lý Chỉ Huy nói, chỉ cần đại gia tâm hướng một chỗ nghĩ, tình hướng một chỗ xử, cuộc sống của bọn hắn chắc chắn càng ngày càng tốt. Bọn hắn nguyên bản không quá tin tưởng lời này, nhưng bây giờ tin. Một khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người đều ăn được nóng hổi cháo. Cháo trong chén đặc, mặc dù có rau dại dành chỗ, nhưng mà cái kia vị mặn lại hết sức sung túc, có thể thấy được là thả đủ lượng muối. bên trong khối kia thịt nhai ở trong miệng răng môi lưu hương, để hồi lâu không ăn thịt người bỗng cảm giác thỏa mãn. Nguyên bản trong lòng còn bất mãn Lý Lăng Vân để bọn hắn làm việc đám người lúc này đều cân bằng. Như về sau mỗi ngày đều có dạng này cháo uống, để bọn hắn làm chút việc lại có quan hệ gì đâu. Cơm nước xong xuôi, Lý Lăng Vân để Triệu Thanh Hà hỗ trợ đăng ký đám người tin tức. Lần này đến đây bách tính tổng cộng có 190 hộ, 800 người. Trong đó 145 hộ đều là binh sĩ người nhà, còn lại 45 hộ là theo chân người trong thôn cùng một chỗ lại đây không phải gia đình quân nhân gia đình. 800 người bên trong, tuổi tác tại 60 tuổi trở lên lão nhân trung 40 người, 10 tuổi trở xuống hài tử 52 người. Còn lại 708 người bên trong, nữ tính 320 người, nam tính 388 người. Lý Lăng Vân đem tất cả mọi người đều tiến hành phân tổ, nhà ăn thả 30 người, phụ trách làm lớn hỏa nhi một ngày ba bữa. Thành lập 3 cái thu thập đội, mỗi đội 30 người, nhiệm vụ là mỗi ngày lên núi thu thập rau dại quả dại thảo dược. 5 cái vẩy nước quét nhà đội, mỗi đội 20 người, phụ trách đem tháo dỡ xong nóc phòng cửa sổ dân cư thu thập đi ra. Còn lại 100 người toàn bộ sắp xếp bảy đội, thành nội gấp thiếu sọt cái gửi chiếu rơm loại hình đồ vật, chức trách của các nàng chính là vì mọi người cung cấp những vật này. 388 người nam tử cũng chia đội, 88 người phân đến phá dỡ đội, phụ trách đem thành nội tổn hại nóc nhà cửa sổ cùng đổ sụp gian phòng hủy đi. 50 người chia làm chăn nuôi đội, phụ trách đi cắt mặt tây nam cái kia phiến trên đất bằng cỏ dại, phơi khô sau có thể biên chế chiếu rơm, cũng có thể cho chiến mã xúc vật làm cỏ khô. 100 cái có kiến trúc kinh nghiệm người tạo thành kiến trúc đội, phụ trách tu sửa thanh lý đi ra gian phòng nóc phòng cùng cửa sổ. Còn lại 150 người bên trong, 50 người đi có vật liệu đá, 100 người đi đốn cây. 60 trở lên lão nhân phụ trách trông nom hải tử cùng nuôi nốt gà rừng thỏ rừng. Bây giờ thỏ rừng đã gia tăng đến 30 con, gà rừng cũng có 10 con. Tại mùa đông đến trước hẳn là còn có thể tăng thêm mấy lần. Lý Lăng Vân bổ nhiệm Triệu Thanh Hà cùng An Ninh phân biệt phụ trách nam nhân cùng nữ nhân các hạng công việc, đại gia có chuyện gì tìm bọn hắn hai người bọn họ giải quyết không được báo cáo chính mình, từ chính mình đến giải quyết. Sự tình an bài xong, thời gian cũng không còn sớm nữa, Lý Lăng Vân để đại gia đi về nghỉ. Thành nội phòng ốc còn không có thanh lý xong, đêm nay mọi người chỉ có thể ở tại trong quân doanh. Cũng may mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, không có nóc nhà cũng có thể ngủ. Sáng sớm hôm sau, tiên tĩnh biên thành náo nhiệt lên, mọi người ăn xong điểm tâm sau dựa theo tối hôm qua an bài, bắt đầu hành động. Triệu Văn Võ mang theo một đội người theo thu thập đội người lên núi, phụ trách bảo hộ các nàng cùng đi săn. Các mỗi tổ người cũng đều bắt đầu đi làm việc chính mình phân đến nhiệm vụ. Lý Lăng Vân đưa tiễn Trần Nguyên Đức, đang chuẩn bị đi xem một chút thành nội phòng ốc thanh lý thế nào, lại tại lúc này, có binh sĩ tới báo, nói là phía tây tới một đại đội nhân mã. Nhìn xem có gần ngàn người dáng vẻ. Lý Lăng Vân suy đoán, hẳn là doanh châu bên kia tiễn đưa tân binh đến đây. Hắn leo lên tường thành hướng ngoại nhìn lại, phía tây đen nghịt tới một bọn người. Thành nội binh sĩ nghe tới tân binh tới, lập tức đều chạy lên tường thành. Có người kích động nói, tân binh tới, có phải hay không chúng ta quân lương liền muốn đến? Lương thảo cũng hẳn là đến, ta nhìn thấy xe ngựa, phía trên kia chất đống chính là không phải túi lương thực. Ta xem một chút, giống như chính là, thế nhưng là như thế nào chỉ có như thế mấy chiếc xe ngựa? Giống như chỉ có 10 chiếc xe ngựa, cái kia có thể trang bao nhiêu lương thực? Lý Lăng Vân khẽ to mày, tức khắc cảm giác áp lực đột nhiên tăng. An Sơn cho lương thực, có thể cái tiêu lượng sẽ không vượt qua 200 gánh. Đội ngũ dần dần tới gần, mọi người cũng thấy rõ trong đám người xe ngựa, xác thực chỉ có 10 chiếc, đồng thời phía trên tất cả đều là túi, không thấy một cái dương. Đám người tức khắc nghị luận mở, như thế nào không thấy dương bạc, chẳng lẽ bọn hắn không mang quân lương sao? Xác thực không nhìn thấy cái dương. Chúng ta mới 150 người, quân tiền chỉ có 300 lượng, nói không chừng tại vị kia binh sĩ trên người có đâu. Chỉ hy vọng như thế a. Chương 134. Thu hình người bên ngoài tại một nhóm kỵ binh dẫn đầu dưới đi tới trước cửa thành, một vị kỵ binh giáo úy rục ngựa tiến lên, lớn tiếng nói: "Lý Lăng Vân Lý thủ bắt xử có thể tại, bản giáo úy phụng an tiết soái chi lệnh, tiễn đưa 800 tân binh tới Vu Lư thủ chốc thành phòng thủ, đồng thời đưa tới 200 gánh lương thực cung cấp thành nội binh sĩ chi phí sinh hoạt." Lý Lăng Vân để cho người ta mở cửa thành ra đi ra ngoài đón. Lý Lăng Vân tạ tiết soái tiễn đưa lương, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Mỗ là Lô Long quân kỵ binh doanh đệ tứ đoàn chỉ huy sứ Đỗ Thụy. Đỗ chỉ huy đường xa mà đến cổ cực, còn xin vào thành nghỉ ngơi một lát. Đỗ Thụy ngắm nhìn thành nội cảnh tượng, bĩu môi nói, bản chỉ huy liền không vào trong, tiết soái đại nhân có lệnh, để Lý thủ bắt hảo hảo huấn luyện nhóm này tân binh, bảo vệ tốt thành trì, đừng để bất kỳ một cái nào bột người trong nước đặt chân đại hạ quốc thổ. Lý Lăng Vân lần nữa ôm quyền, ti chức lĩnh mệnh, định không phụ tiết soái nhờ vả. Đỗ Thụy đem một cái sổ đưa cho Lý Lăng Vân, nói ra, đây là tân binh danh sách, Lý thủ bắt cất kỹ. Người nếu đưa đến, nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành, Lý thủ bắt, cáo tử. Đỗ Thụy nói liền muốn đánh mã rời đi, Lý Lăng Vân binh lính sau lưng gấp, bọn hắn quân lương đâu? Lý Lăng Vân biết không có quân lương, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, Đỗ chỉ huy chấm đã, không biết chúng ta thủ bắt thành binh sĩ quân lương khi nào có thể phát. Đỗ Thụy cười lạnh một tiếng, lao tử quân lương đều có 2 tháng không phát, các ngươi những này thủ bắt binh chỉ coi 1 tháng binh liền muốn quân lương. Chờ xem, An Tiết Soái lúc nào có tiền tự sẽ đem các ngươi quân lương đưa tới. Dứt lời hắn bung lên roi ngựa, mang theo hộ tống binh sĩ rời khỏi. Hắn vừa đi, đám người lập tức bắt đầu chửi mắng đứng lên. Mẹ nó, làm lính không phải là vì cái kia 2 lượng mà sao? Không phát lương ngân bọn hắn ăn cái gì? Cần gì phải ở loại địa phương này chịu tội? Thấy mọi người bực tức không ngừng, Lý Lăng Vân cao mày nói, đều hô cái gì, lao tử thiếu các ngươi ăn mà sao? An Tiết Soái lại không nói không phát lương ngân, chỉ là tạm thời không có tiền phát thôi, này có cái gì tốt náo? Đám người không còn dám lớn tiếng làm ầm ĩ, cảm xúc dần dần ổn định lại. Có người nhỏ giọng nói thầm, Lô Long quân đều không có quân tiền, chúng ta thì càng không có khả năng có. các ngươi quân tiền nhất định sẽ có, dù là An Tiết Soái không phát, ta Lý Lăng Vân cũng sẽ phát cho các ngươi, chờ 2 tháng à, đến lúc đó 3 tháng quân tiền cùng một chỗ phát. Lần này mọi người đều an tâm. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, đại gia đối Lý Lăng Vân lời nói vẫn là rất tin tưởng, dù là đến lúc đó phát không xuống 3 tháng quân tiền, có thể ra tay trước 1 tháng, để trong nhà mua chút qua mùa đồng vật tư cũng tốt. Một bên tân binh nghe tới Lý Lăng Vân lời này đều cảm thấy hắn đang khoác lác, có người hỏi, Lý Thủ Bắt, đến lúc đó chúng ta quân lương cũng từ ngươi phát sao? Đều là Thủ Bắt thành binh, Lý Thủ Bắt sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia a? Lý Lăng Vân nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, tới Thủ Bắt thành liền đều là Thủ Bắt binh, đãi ngộ cũng tốt, quân kỷ cũng được, bản chỉ huy đều sẽ đối xử như nhau. Nam Mục, tướng quân quy cho đại gia niệm một lần, về sau ai dám phạm sai lầm, liền theo quân pháp xử trí. Nam Mục tiến lên, lớn tiếng đem con thuộc lầu quân quy có một lần. Lý Lăng Vân trước mắt dùng vẫn là trước đó quân phòng thành quân quy, khoảng thời gian này quá bận rộn, không dành chế định lính mới quy, chỉ có thể trước dùng hết quy củ quản lý người mới. Chờ đằng sau rảnh rỗi, vẫn là phải chế định mới, thích hợp Vu Lư thủ chóc thành dùng quân quy. Nam Mục con quân quy lúc, tân binh biểu hiện không giống nhau, có nghiêm túc nghe, cũng có mắt biết hai ngờ, thậm chí còn có ở một bên cười nhạo. Lý Lăng Vân đem những này đều nhìn ở trong mắt, hắn đồng thời không nói thêm gì, cầm danh sách điểm qua tên sau để Nam Mục dẫn người đi quân doanh tập hợp. Tân binh vào thành sau nhìn thấy rách nát cảnh tượng đều rất là bất mãn. Bọn hắn như thế nào bị phân đến loại này địa phương rách nát tới, đây là người đợi địa phương sao? Sớm biết nơi này là như vậy, bọn hắn liền cho phân phối phòng thủ mà sĩ quan vụng trộm nhét ít bạc, như thế liền có thể lưu tại doanh châu hoặc là phụ cận huyện thành, không đến mức đến này gì cũng không có địa phương tới. Bây giờ rất nhiều người trong lòng đều rất là hối hận, lại cũng chỉ có thể hối hận. Đợi đến quân doanh, gặp trong doanh lại có một đám nữ nhân, tuổi khá lớn người lập tức ghét bỏ lên. Quân doanh trọng địa sao có thể lưu nữ nhân đâu, này Lý Thủ Bắt quả thực là hồ đồ. Người không gặp cái kia Thủ Bắt là cọp lông đều không có giải đủ người trẻ tuổi nha, đoán chừng bị những người khác vừa lắc lư, liền đem nữ nhân cho mang vào quân doanh. Lão tử thật là xui xẻo, tới loại này không có tiền đồ địa phương, sợ là cả một đời đều phải tốn tại nơi này. Ai nói không phải đâu, nguyên bản còn nghĩ đến, như nơi này có thể vượt qua được, liền đem người trong nhà đều nhận lấy, hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là lưu ở trong thôn khá hơn một chút. Đúng, ta bà nương may mắn không có đi theo ta lại đây, bằng không thì còn không biết có thể hay không cũng bị an bài tiến quân doanh. Tất cả mọi người đang không ngừng phàn nàn, nghị luận, đều đến giáo trưởng vẫn không có dừng lại. Lý Lăng Vân đứng tại điểm bình trên này, trầm giọng nói, tất cả mọi người, yên lặng. Người ở dưới đài nghe tới tiếng la của hắn, có chút ngậm miệng lại, có chút còn tại không ngừng nói chuyện. Lý Lăng Vân đợi mấy hơi thời gian, lại hô một lần yên lặng, lần này đại bộ phận người đều ngừng lại, có một phần nhỏ còn tại nghiêng đầu cùng người bên cạnh nói chuyện. Lý Lăng Vân hướng Nam Một cùng Ngũ Tố nhẹ gật đầu, hai người mang theo binh sĩ xông vào đám người, đem mười mấy cái người nói chuyện áp tới. Những người kia không ngừng giãy giụa, trong miệng không ngừng mắng, ngày mẹ ngươi mau buông ra lão tử. Thả ta ra, ta lại không làm cái gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Không làm cái gì? Quân quy đầu thứ nhất, kỷ luật nghiêm minh, Lý Thủ Bắt đều để các ngươi yên lặng, các ngươi còn nói, này đã phạm vào quân lệnh, theo luật nên phạt 5 quân côn. Có binh sĩ nhấc lên một tấm dài mảnh băng ghế đi tới, đặt ở phía trước nhất. Nam Mục vung tay lên, có hai tên lính áp lấy một cái tân binh ghé vào trên ghế, bá một cái đem hắn quần đảo xuống dưới. Hai cái khác binh sĩ mỗi người trong tay cầm một căn quân côn, tả hữu khai cung hướng phía cái mông của hắn hung hăng vỗ xuống. Ba một thanh âm vang lên, kèm theo người kia tiếng kêu thảm thiết, trắng nón nả cái mông lập tức tím một mảnh. Dưới đài đám người thấy thế kinh hãi mở to hai mắt. Những binh lính này thực có can đảm đánh bọn hắn a. Trên đài mười mấy người càng là sợ vỡ mật, đội mở miệng cầu xin tha thứ, tha mạng à, ta cũng không dám lại, không nên đánh ta à. Ta biết lỗi rồi, về sau cũng không tiếp tục nói chuyện, tha cho ta đi. Không có người để ý tới bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ, cái thứ nhất tân binh chịu xong quân côn sau bị nâng xuống dưới, ngay sau đó người thứ hai lại bị áp tới. Người kia thét chói tai vang lên dùng sức dãy rủa, nhưng vẫn là bị đặt tại trên băng ghế, bên cạnh kêu thảm bên cạnh chịu phạt. Chờ mười mấy người toàn bộ thụ xong hình, dưới đài đã không còn bất kỳ thanh âm gì, mọi người đều rụt lại đầu đứng an tĩnh, sợ bị người cho lôi đi. Tuyệt đại đa số trong mắt người đều không còn vừa mới bắt đầu khinh thị cùng tàn mạn, nhưng vẫn như cũ có như vậy mấy đạo ánh mắt kiên kỵ lại không cam lòng nhìn qua Lý Lăng Vân. Chương 135. Thường ngày Lý Lăng Vân thấy đám người rốt cục an tĩnh lại, liền tiếp theo nói ra, các ngươi tạm thời trước chia 8 đội, mỗi đội 100 người. Mỗi ngày trước huấn luyện một canh giờ xếp hàng, sau đó cùng mọi người cùng nhau làm việc. Lý Lăng Vân đem người chia 8 đội, sau đó phái 8 cái tại trong quân đội biểu hiện tốt đẹp binh sĩ tạm thay đội trưởng. Đứng ở trước mặt các ngươi chính là các ngươi khoảng thời gian này đội trưởng, hắn sẽ dẫn đầu các ngươi huấn luyện cùng lao động, bây giờ các đội đang dẫn đầu chính mình đội người đi huấn luyện, một canh giờ sau ăn cơm trưa, sau đó đi trên núi chặt cây. Các đội đang lĩnh mệnh, mang theo người đi huấn luyện. Lý Lăng Vân ở trường tràng xoay xoay, gặp không có người náo sự, liền ra quân doanh đi dân cư bên kia thị sát. Các hán tử đang tại khí thế ngất trời thanh lý dân cư bên trong tạp vật, người trẻ tuổi đều đứng ở trên tường, đem trên nóc nhà không đốt xong chiếu rơm cái rui chờ hướng xuống bén. Chờ một gian nóc nhà làm xong, bọn hắn liền đi chỉnh lý một gian phòng khác, chờ lấy chúng phụ nhân đi vào đem bên trong còn có thể đốt đồ vật đưa đến nhà bếp bên kia kho củi chất đống, sau đó bắt đầu quét dọn gian phòng. Bệnh đội chúng phụ nhân tay chân lanh lẹ dùng nhánh cây bệnh sọt cái gùi, đan xong một cái liền để tuổi còn nhỏ hài tử đưa đi cho thu thập gian phòng phụ nữ dùng. Người già cũng không có nhàn rỗi, hỗ trợ bệnh cái gùi, mang theo hải tử cho gà rừng bắt trùng, nhìn xem 2-3 tuổi tiểu hải không để chạy loạn, bận bịu quên cả trời đất. Cách mỗi một khắc đồng hồ tả hữu, ra ngoài chặt cây người liền sẽ nhấc lên một căn vật liệu gỗ trở về, nhánh cây cái gì cũng không có lãng phí, toàn bộ chặt thành tiết chuyển về tới làm củi lửa, Khai thác đá người dùng xe lôi kéo đầy xe thạch đầu trở về, đổ vào tường thành cùng dưới, sau đó lại vội vàng xe ra khỏi thành. Toàn bộ thủ bắt thành đều là một phái bận rộn cảnh tượng, để cho người ta có thể rõ ràng cảm giác được nơi này sinh khí. Giữa trưa ăn chính là cao lương cháo cùng mặt đen rau dại bánh cao lương, hôm nay nhân số quá nhiều, còn lại thịt không đủ phân, An Ninh liền để nấu cơm chúng phụ nhân đem thịt cắt thành đình sen lẫn trong cháo, mỗi người cũng có thể nếm cái vị thịt. Các tân binh đối sớm như vậy ăn cơm chuyện này mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng đều không có hỏi đại gia vì cái gì, bưng chính mình cháo cùng bánh cao lương vui thích đi một bên ăn rồi. Sau khi cơm nước xong mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiếp tục bận rộn. Tân binh tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới ra ngoài làm việc, đi ra quân doanh nhìn thấy bên ngoài bận rộn mọi người và cái kia dần dần chỉnh tề đường đi, trong mắt một số người dường như nhiều một chút lòng cảm mến. Lúc chạm vào tối, ngoài cửa thành truyền đến từng trận reo hò, bận rộn người ngừng lại trong tay sống chạy đến cửa thành đi quan sát, phát hiện ra ngoài đi săn cùng thu thập người trở về. Đội săn thú người khiêng hai mươi mấy con hiệu bảo ngốc hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tại đội ngũ ngay phía trước, hiệu bảo trên đầu cái kia ngắn ngủi lộc lung nhìn đám người nóng mắt. Đằng sau người có xách gà rừng thỏ rừng, có gánh giá trư, có nắm lấy rắn chết, không có người tay không. Thu thập đội đám người thu hoạch cũng không tệ, trừ rau dại cùng bình thường thảo dược, còn có người nhấc lên một giỏ giỏ đủ mọi màu sắc hoa quả. Người bên trong thành gặp này lập tức hoan hô lên. Hôm nay thu hoạch quá đủ, nhiều thứ như vậy đủ bọn hắn no mây mẩy ăn một bữa. Triệu Văn Võ gặp Lý Lăng Vân tại đám người phía trước nhất, kích động chạy tới nói ra, chỉ huy, chúng ta hôm nay gặp hiệu bảo nhóm, săn 23 con hiệu bảo, có 13 con bị thương, 10 con không có cái gì vết thương, có thể thuần dưỡng. Lý Lăng Vân vô vô vai của hắn, cười nói, tiểu tử có thể à, đêm nay chúng ta ăn tiệc, các ngươi đội săn thú thành viên mỗi người phân một cân thịt. Mọi người nghe xong càng cao hứng. Lý Lăng Vân để cho người ta đem cái kia 10 con không thụ thương hiệu bảo cùng mấy cái thỏ rừng gà rừng vòng tiến vào phòng chống nuôi nhốt, còn lại 13 con thụ thương hiệu bảo cùng 3 cái dã chư cùng 7-8 cái gà rừng thỏ rừng tất cả đều làm thịt, đêm nay ăn thịt. Nguyên bản phòng ăn người đã chuẩn bị chịu gạo lức cháo rau dại, lúc này tiếp vào thông chi, để các nàng không muốn nấu cháo, nhanh lên trưng một nhóm bánh cao lương đi ra, đưa ra nồi chờ một lúc muốn nấu thịt. Đám người bận bịu bắt đầu nhào bột mì chặt đồ ăn trưng bánh cao lương. Bên ngoài, đám nam nhân đem con ngồi mở ngực một bụng, thu thập. Lộc Nhung là cái thứ tốt. Giết hiệu bảo người cẩn thận từng ly từng tí cắt lấy cái kia ngắn ngủi lộc đùng, trân trọng để ở một bên trong chậu gỗ. Đúng lúc này, ra ngoài chặt cây cùng khai thác đá đám người trở về, các tân binh gặp mọi người đều tại vui vẻ thu thập con mồi, hỏi bọn hắn như thế nào đêm nay liền giết những này xuất sinh, thì phóng tới ngày mai chẳng phải là muốn gia vị. Có người giải thích nói, đây đều là đêm nay muốn ăn, chúng ta nơi này một ngày ăn 3 chợ cơm. Đám người sau khi nghe xong choáng váng, không phải nói trước một nhóm thủ bắt binh không có cơm ăn cũng bắt đầu bán nữ quyến rồi sao? Bọn hắn như thế nào còn có thể một ngày ăn 3 trận? Lô Long quân binh sĩ cũng chỉ là một ngày ăn 2 bữa mà thôi, bọn hắn thế mà một ngày ăn 3 trận. Bọn hắn so Lô Long quân còn ngang tàng. Chẳng những bọn hắn chấn kinh, tối hôm qua tới những cái kia gia đình quân nhân cũng đều sửng sốt. Bọn hắn coi là tối hôm qua là bởi vì chính mình mấy người tới, cho nên mới ở buổi tối lại nấu một nồi cơm, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là dạng này, cho dù là bọn họ không đến, nơi này binh sĩ vẫn là mỗi ngày ăn 3 trận. Đám người cao hứng đồng thời lại có chút bận tâm, như thế ăn hết lời nói lương thực ăn xong làm sao bây giờ? Nơi này mùa đông dài đến 6 tháng, đến lúc đó mọi người đều uống gió tây bắc đi. Triệu Thanh Hà có này lo lắng, liền cũng liền hỏi lên. Lý Lăng Vân gặp mọi người đều rất quan tâm vấn đề này, cười nói, đại gia yên tâm, ta cam đoan, chỉ cần mọi người tốt hảo làm, dù là đến mùa đông, các ngươi cũng sẽ không đói bụng. Có người gieo họ có người nghi ngờ, nhưng đều không nói để Lý Lăng Vân tiết kiệm điểm lời nói, dù sao hôm nay nhiều nấu ít đồ bọn hắn liền có thể ăn nhiều một chút, trước tiên đem trước mắt thời gian qua tựa như cái gì đều trọng yếu. Áo choàng dã chư rất nhanh thu thập xong, mấy cái tiểu hỏa tử dẫn theo thịt đi nhà bếp nấu, sẽ tiêu chế ra lông người dẫn theo to to nhỏ nhỏ chừng 20 tấm ra đi một bên xử lý. Các phụ nữ cầm cho than đem xuống nước xoa rửa sạch sẽ, tim gan phổi bụng toàn bộ cắt thành tiểu đinh, giữ lại chờ một lúc nấu cháo lỏng, ruột dùng để rồi heo. Chờ trong nồi thịt chín về sau vớt đi ra, một bộ phận người cắt thịt, một nhóm người khác bắt đầu nấu cháo lỏng cùng huyết ruột. Hai khắc đồng hồ sau cháo lỏng cùng huyết ruột đều nấu xong, lúc này thịt cũng cắt gọn, hỏa đường bên trong chúng phụ nhân hướng ra phía ngoài gào một cú họng, mấy người lính đi vào nấu cơm. Sớm đã cầm bắt ở bên ngoài xếp hàng các hán tử không kịp chờ đợi tiến lên, để bình sĩ xới cơm. Mỗi người một muôi cháo lỏng, một cái ổ bánh nô cùng một chỗ thịt. Ra ngoài săn thú binh sĩ phân đến một cân thịt mềm, những người khác thịt cơ bản đều liên tiếp xương cốt, mặc dù không có một cân, nhưng cũng có 7 lượng tả hữu. Một cân 10 lượng, đám người bưng chén của mình, hài lòng ngồi xổm ở góc tường, bắt đầu ăn mồm mòm. Lý Lăng Vân hướng mọi người nói ra, hôm nay cái này bỗng nhiên phong phú cơm chiều xem như cho các vị binh sĩ cùng gia đình quân nhân đón tiếp, lấy chúng ta thủ bắt thành bây giờ năng lực, không có cách nào để đại gia mỗi ngày như thế ăn, nhưng chỉ cần mọi người tâm hướng một chỗ nghĩ, hình hướng một chỗ xử, ta có lòng tin để đại gia vượt qua so bây giờ còn tốt thời gian. Triệu Văn Võ giơ lên hữu quyền hô to, Lý thủ bắt uy vũ. Những binh lính khác học theo, hô to Lý Lăng Vân uy vũ. Những tân binh kia cùng gia đình quân nhân bị này lửa nóng bầu không khí lây nhiễm, cũng đi theo hô to. Đám người ở giữa ngăn cách trong lúc vô tình trừ khử không ít. Chương 136. Hai nơi khoáng sản đêm đó một bữa cơm để đại gia làm việc tính tích cực tăng không ít, Lý Lăng Vân đằng sau lại ra sân khấu thưởng phạt cơ chế, mỗi đội đội trưởng ghi chép trong một ngày ai làm tốt nhất, ai đang lười biếng. Làm tốt ban đêm thêm cơm, làm không tốt chỉ có thể ăn nửa bát cơm, kể từ đó lười biếng người cũng không nhiều. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, tất cả dân cư đều đã tu sửa tốt, Lý Lăng Vân bắt đầu chia phòng. Mỗi vị có người nhà binh sĩ đều phân đến một bộ biệt tử, không có người nhà hoặc người nhà không có lại đây binh sĩ tạm thời ở tại quân doanh, chờ sau này bọn hắn thành ra hoặc là có người nhà lại đây sau lại phân biệt tử. Cũng không phải Lý Lăng Vân không muốn cho đại gia phân, thực sự là này nho nhỏ thủ bắt thành không có nhiều như vậy viện tử có thể phân. Mà lại hắn còn có một cái dự định, trong tay hắn một vài thứ có thể hỏi thế, nhưng lại không thích hợp quá nhiều người biết, cho nên hắn muốn đem tòa này thủ bắt thành tiến hành xây dựng thêm. Nội thành huấn luyện binh sĩ cùng sinh sản đồ vật, ngoại thành cung cấp các vị gia đình quân nhân cùng ngoại lai định cư người cư trú. Cho nên bây giờ đồng thời không có chia phòng tất yếu, dù sao đến lúc đó mọi người đều đến chuyển rời đến ngoại thành ở ngày nọ buổi chiều, chúng gia đình quân nhân hoan hoan hỉ hỉ chuyển vào phân đến trong nhà, treo cao tâm cuối cùng yên ổn xuống dưới, về sau bọn hắn chính là chỗ này chủ dân. Lúc chạm vào tối, Trần Nguyên Đức trở về, cùng hắn cùng đi trừ mấy người lính, còn có 9 vị niên kỷ không giống nhau nam tử. Lý Lăng Vân nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. 9 người này bên trong có 3 người là thợ rèn, bọn hắn là Tam Bảo Thai huynh đệ, phân biệt gọi Hứa Viên Bá, Hứa Sa Trọng, Hứa Sa Thúc, một người là khoan sư, tên cứ gọi Hàn Thiên Minh. 2 người là thợ mộc, lớn tuổi người gọi Ngụy Giang, người trẻ tuổi gọi Tốt Nhị, là Ngụy Giang đồ đệ. Một vị đại phu mang theo 2 cái học đồ, đại phu gọi Hà Hồng, đại học đồ gọi Trương Mục, nhỏ một chút gọi Lâm Đại Niên. Mấy người hỏi Lý Lăng Vân, hắn nói bổng ngân có phải là thật hay không, mỗi tháng thật sự sẽ mở 10 lượng bạc sao? Lý Lăng Vân tự nhiên gật đầu hẳn là, còn nói nếu bọn họ có thể làm ra trọng đại công hiến, không chỉ có bạc, còn có đại bút tiền thưởng. Mấy người lúc này mới nửa tin nửa ngờ lưu lại. Lý Lăng Vân tại quân doanh phụ cận cho bọn hắn tìm 4 tòa viện tử cư trú, còn chuyên môn vây 4 khối ước chừng 1 mẫu địa, phủ lên đồ sắt tư, khoáng sản tư, y giá cùng vật liệu gỗ tư bằng hiệu, về sau nơi này chính là mấy vị khu làm việc. Đám người gặp Lý Lăng Vân đối với bọn hắn lễ ngộ có thừa, cảm thấy lưu tại nơi này cũng còn có thể. Lý Lăng Vân hỏi bọn hắn có cần hay không một chút học đồ, 3 vị thợ rèn biểu thị có thể mang mấy vị rèn sắt hắn tử, nhưng mà khoáng sư cùng đại phu lại nói tạm thời không có thu đồ dự định, cũng không cần học đồ. Lý Lăng Vân liền không nói gì. Thời đại này đem thủ nghệ của mình nhìn so cái gì đều trọng yếu, không muốn chuyển cho người khác cũng bình thường. Ngày thứ 2, Lý Lăng Vân phái Triệu Văn Võ mang lên 10 tên lính, cùng khoáng sư cùng nhau lên núi tìm khoáng, lại để cho Tân Sâm dẫn người rời một chút vật liệu đá cùng bùn đi cho đồ sắt tư tu kiến mấy cái rèn sắt dùng hỏa lò, cũng cho Hiệu Thuốc xây 2 cái nấu thuốc dùng lò. Nguyện ý cùng thợ rèn học tập rèn sắt không ít người, Lý Lăng Vân đem người toàn bộ mang đến đồ sắt tư cung cấp 3 vị thợ rèn lựa chọn, cuối cùng có 10 cái khổng vũ hữu lực người trẻ tuổi bị lưu lại. Theo nhân khẩu gia tăng, thành nội lương thực tiêu hao rất nhanh, bất quá thời gian 7-8 ngày, 400 gánh lương thực đã tiêu hao một nửa, thế là Lý Lăng Vân mang theo Trần Nguyên Đức bọn người lại đi một chuyến từ huyện. Lần này chẳng những mua 1000 gánh lương thực, còn mua 1000 cân sắt. Quan nội sinh loạn tin tức truyền ra sau giá lương thực như bị điên trướng, lần trước hắn tới thời điểm một đấu gạo lức 49 văn, bây giờ đã biến thành 80 văn. 1000 thạch lương thực tổng cộng tốn hao 800 lượng bạc. Sắt giá cũng không rẻ, một cân liền muốn 20 văn tiền. Có thể giá tiền này cùng thành phẩm đồ sắt so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới, Lý Lăng Vân may mắn thủ bắt thành bây giờ có 3 vị thợ rèn, nếu không hắn lại được lấy ra bó lớn tiền mua nông cụ. Trai trai con gà cũng mua 100 con. Bây giờ thành nội đám con nít kia mỗi ngày ra ngoài bắt trùng cho gà rừng ăn, cái kia mấy cái gà rừng bị nuôi nốt sau ngược lại còn mập không ít. Nếu bọn hắn hào hứng cao, vậy thì lại mua điểm con gà để bọn hắn đi hầu hạ. Lần này mua đồ vật nhiều, 5 chiếc xe ngựa chứa không nổi, tiệm lương thực hỏa kế bộ xe, giúp Lý Lăng Vân đem lương thực đưa đi thủ bắt thành. Lý Lăng Vân để Trần Nguyên Đức mang theo tiệm lương thực người đi trước, hắn thì bọn người đi xa sau định ngày hẹn lần trước bán muối ăn hắn tử, nói chính mình nghĩ lại mua 2000 cân muối ý nghĩ. Hắn tử kia nói gần nhất cơ hồ tất cả mọi thứ đều tại tăng giá, muối cũng tăng giá, một cân muốn 20 văn. Lý Lăng Vân tiếp nối lắc đầu, để ngồi tại cảng xe bên trên binh sĩ đánh xe, hán tử kia thấy thế, vận bịu ngăn lại Lý Lăng Vân, nói bọn hắn gian nan, để Lý Lăng Vân nhiều chướng điểm giá. Lý Lăng Vân nhỏ giọng nói cho hắn, nếu có thể theo giá gấp bán, hắn về sau mỗi qua 3 ngày đều phải 2000 cân muối. Hán tử kia kinh sợ, thật lâu mới gặp lên một giọng nói tốt. Thành nội binh sĩ cùng gia đình quân nhân gặp Lý Lăng Vân ra ngoài lại mua nhiều như vậy lương thực trở về, cũng bắt đầu dần dần tin tưởng, có lẽ Lý Lăng Vân cũng không có nói khoác lác, hắn thật có thể để đại gia vượt qua không lo ăn uống thời gian. Cho nên đằng sau mấy ngày đại gia làm việc nhiệt tình lại cao không ít. Bọn hắn không biết là, bây giờ Lý Lăng Vân trong tay chỉ còn 1800 lượng bạc. Qua một đoạn thời gian nữa, điểm này bạc mua không có bao nhiêu lương thực. Bất quá hắn cũng không phải rất hoảng, dù sao mình trong tay là có kiếm tiền phương pháp, một khi đầu nhập sinh sản, rất nhanh liền có thể biến hiện. Bây giờ thành nội phòng ốc đã thanh lý xong, cơ hồ tất cả mọi người cũng bắt đầu ra ngoài làm việc, phát cây, khai thác đá liệu, cắt cỏ, thu thập quả dại rau dại, săn thú các loại đều đang bận rộn. Hà đại phu cũng đi theo đám người đi trên núi đào thảo dược. Vừa mới bắt đầu chỉ có hắn cùng 2 cái học đồ có thể nhận biết đại đa số thảo dược, có thể những người khác đi theo nhìn 2 ngày, cũng quen biết mấy loại, thu thập tốc độ liền đi lên. Bây giờ toàn bộ y xá đều phơi đầy dược liệu, Hà đại phu dứt khoát lại thu 10 cái cơ linh tiểu tử, để bọn hắn đi theo 2 cái dược đồng lên núi hái thuốc. Đồ sắt tư cũng khởi công, Lý Lăng Vân mua cái kia 1000 cân thiết liệu lục tục no ngoe biến thành bữa, quốc chờ công cụ. Dưới tường thành đã chất đầy vật liệu đá, chuyên môn thu thập đi ra trồng vật liệu gỗ địa phương cũng đã thả rất nhiều vật liệu gỗ, có thể Lý Lăng Vân vẫn như cũ mỗi ngày để bọn hắn lên núi đi thu thập 2 loại vật tư. Mọi người mặc dù không rõ hắn ý tứ, nhưng cũng tại bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay chạm vào tối, ra ngoài tìm khoáng người trở về, mang về 2 cái tin tức vô cùng tốt. Bọn hắn tại Yến Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu phát hiện một chỗ quặng sắt, Hàn Thiên Minh đoán sơ qua, bên trong quặng sắt sẽ không ít hơn 5000 vạn đánh. Mà lại bọn hắn còn tại phía đông Vu Lư Sơn thượng phát hiện một chỗ đá xanh khoáng, khoảng cách thủ bắt thành ước chừng có 15 dặm khoảng cách. Đá xanh chính là đá vôi, Lý Lăng Vân một mực tại để cho người ta khai thác đá liệu, cũng không có bắt đầu xây dựng thêm thành trì nguyên nhân ngay tại ở nơi này. Hắn muốn đem xi măng sản xuất ra, sau đó dùng xi măng cùng vật liệu đá xây dựng thêm thành trì. Lý Lăng Vân đại hỉ, ban thưởng Hàn Thiên Minh 100 lượng bạc, cùng đi binh sĩ mỗi người cũng thưởng 10 lượng bạc. Chương 137. Chế mối đêm đó, Lý Lăng Vân cùng một đám trung tầng lần nữa tụ tập cùng một chỗ thương thảo sự tình. Lần này không còn là không có đỉnh kho hàng, mà là trong quân doanh nghị sự đại sảnh. Đám người đều vào chỗ sau, Lý Lăng Vân xuất ra gần nhất chi tiêu ghi chép, để Triệu Văn Võ niệm cho đại gia nghe. Đám người nghe xong sắc mặt đều trở nên có chút nặng nề. Bọn hắn mới đến thủ Bắc Thành một tháng, bạc liền đã hoa chỉ còn 1500 lượng, tiếp tục như vậy, mùa đông đến trước bọn hắn liền phải đói bụng. Các vị nói một chút, giải quyết như thế nào thiếu tiền thiếu lương vấn đề này? Đám người một trận trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết như thế nào kiếm tiền a, gần nhất đoạn này không lo ăn uống thời gian để mọi người đều quên đi ưu sầu. Lúc này nghe Lý Lăng Vân nói tiền bạc không nhiều, đại gia mới nhớ tới, bọn hắn chỉ có 3200 lượng bạc, xài hết liền không còn. Chỉ huy, nếu không, chúng ta vẫn là đổi thành một ngày hai bữa a, thì cũng đừng ăn rồi, kéo đến từ huyện bán cũng có thể đổi ít tiền. Đúng, ăn ít một trận cũng sẽ không thế nào, trước kia không đều là như thế lại đây nha, mà lại lúc ấy mỗi bữa ăn cũng không có bây giờ nhiều. Lý Lăng Vân lắc đầu, làm như vậy ngược lại là có thể tiết kiệm một chút lương thực, nhưng chúng ta vẫn như cũ chịu không nổi dài dằng dặc mùa đông. Hắn liền không nghĩ tới cắt giảm mọi người cơm nước, những người này sở dĩ không có chút nào lời oán giận mỗi ngày lao động, chính là dựa vào có thể ăn no điểm này, như giảm bớt ăn uống, rất nhiều người đều sẽ lòng sinh bất mãn, từ đó chậm lại lao động nhiệt tình, đây là tuyệt đối không thể. Đám người trầm mặc, bọn họ cũng đều biết, dựa vào tiết kiệm sinh hoạt không phải kế lâu dài. Nhưng mà trừ tiết kiệm thì có biện pháp gì đâu? Giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Lưu Hạt nói, các binh sĩ không ăn, bắt đầu bán nữ quyến câu nói này hàm nghĩa. Như Doanh Châu không đưa lương thực lại đây, một hai tháng sau bọn hắn cũng đem đứng trước bán hay không nữ quyến vấn đề này. Lý Lăng Vân gặp đại gia sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, từ trong ngực móc ra một cái tiểu bọc giấy đặt lên bàn. Mọi người mở ra nhìn xem. Đám người không hiểu. Triệu Văn Võ cầm qua bọc giấy mở ra, nhìn thấy bên trong cái kia bóng ánh sáng long lanh hạt nhỏ sau kinh ngạc ngẩng đầu, cái này, muối tinh. Những người khác cũng thấy được, đều chấn kinh nhìn về phía Lý Lăng Vân. Nam một không tự chủ liếm môi một cái, những tay bóp một nắm bỏ vào trong miệng, khó có thể tin nói, thật là tinh. Trần Nguyên Đức một tay bịt miệng của hắn, thấp giọng nói, nói nhỏ chút. Này muối xem xét chính là cấm phẩm, loại chuyện này là có thể ồn ào sao? Như bị người hữu tâm truyền ra ngoài, đây chính là mất đầu đại tội. Nam một bận bịu hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, chỉ huy, này muối ở đâu ra? Đám người khẩn trương lại kích động nhìn qua Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân cũng không có giả bộ ngớ ngẩn, nói khẽ, ta chế. Trong lòng suy đoán được chứng thực, đám người nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực đè xuống kích động trong lòng. Chắc không được Lý Lăng Vân gần nhất mỗi qua mấy ngày liền sẽ tự mình đi một chuyến từ huyện, khi trở về liền sẽ mang theo rất nhiều cái túi. Người khác không biết ở bên trong là cái gì, nhưng bọn hắn mấy người kia lại là biết đến, ở trong đó trang đều là muối ăn. Trước đó còn không hiểu hắn mua nhiều như vậy muối ăn làm cái gì, bây giờ biết, Lý Lăng Vân sợ là rất sớm trước đó liền định chế muối. Chắc không được biết rõ bọn hắn không có nhiều bạc, Lý Lăng Vân vẫn như cũ dám để cho mọi người một ngày ăn ba trận, còn thường xuyên thêm thịt. Hiện tại xem ra, người ra căn vốn là không có vì thiếu lương lo lắng qua. Lý Lăng Vân từng cái liếc nhìn qua đám người mặt, nói ra, thành nội tình huống không thể lạc quan, chúng ta như không muốn rơi xuống Lưu Hạc tình trạng như vậy, nhất định phải tự cứu, bây giờ tự cứu phương pháp đang ở trước mắt, các ngươi nói một chút, chúng ta dùng hay là không dùng? Đám người trầm mặc. Buôn bán muối lậu là tử tội, một khi bị phát hiện, bọn hắn toàn bộ xong. Nhưng nếu không làm, bọn hắn có thể hay không sống qua mùa đông này còn chưa nhất định đâu. Thật lâu, Trần Nguyên Đức siết chặt nắm đấm mở miệng, ta đồng ý chế muối, chỉ là như thế nào bán đi, còn phải cẩn thận quy hoạch. Lý Lăng Vân có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cái thứ nhất đồng ý thế mà là chất phát ổn trọng Trần Nguyên Đức. Hắn còn tưởng rằng này chất phát hán tử sẽ khuyên chính mình không nên mạo hiểm làm việc đâu. Nam một gặp có người tỏ thái độ, vỗ bàn một cái thấp giọng nói, mẹ nó làm, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, lao tử liền không tin, triều đình bây giờ đều Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có tinh lực quản chúng ta bán muối chuyện này. Làm. Ít 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 mẹ hắn. Ta cũng đồng ý làm. Mọi người không có do dự bao lâu, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ. Lý Lăng Vân cười nói, tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai bắt đầu chế muối. Chuyện này không nên để quá nhiều người biết, các ngươi xuống sau tuyển mấy cái người tin cẩn tới đón tay công việc này. Mấy người mang thấp thỏm tâm gật đầu. Lý Lăng Vân tiếp tục nói, Hàn khoáng sư tại Bắc Sơn chỗ sâu phát hiện một tòa quan sát, chúng ta trong doanh binh sĩ thiếu khuyết giáp trụ vũ khí, muốn cho Doanh Châu tiễn đưa là không thể nào, chỉ có thể chính chúng ta làm. Ta dự định đem này khoáng giữ lại chính chúng ta khai thác đi ra thiết liệu dùng để vũ trang thành nội binh sĩ. Văn Võ, ngươi ngày mai mang lên mấy người đi quan nội tìm một chút sẽ chế tạo giáp trụ thợ thủ công, mở giá cao đem người đào lại đây. Triệu Văn Võ lĩnh mệnh. Thời đại này sẽ chế tạo giáp trụ thợ thủ công đều bị quan phủ thu nạp, dù cho không có bị mang đi, triều đình cũng nghiêm lệnh bọn hắn làm giáp trụ chế tác, một khi phát hiện chính là tội chết. Nhưng mà thiên hạ to lớn, dân gian luôn có một chút đại tượng tồn tại, chỉ cần tiền đúng chỗ, trong đó luôn có mấy cái như vậy nguyện ý mạo hiểm. Và năm thường ở giữa dạng này người có thể không nhiều, nhưng bây giờ là thế đạo gì? Có thể sống sót đã là vận hạnh, ai còn quản ngươi triều đình đồng ý không cho phép? Mặc kệ là đào quặng sắt vẫn là chế muối, đây đều là triều đình không cho phép, chúng ta tại không có năng lực tự vệ trước không được đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Ta muốn đem hiện hữu tòa thành trì này tiến hành xây dựng thêm, về sau gia đình quân nhân cùng những người khác tất cả ngoại thành sinh hoạt, nơi này chuyên môn dùng để binh sĩ huấn luyện cùng sinh sản đủ loại chúng ta thứ cần thiết. Đám người nhao nhao biểu thị tán thành Lý Lăng Vân này một đề nghị. Chế mối cùng chế tác giáp trụ chuyện người biết càng ít càng tốt, đem người bên trong thành rời ra ngoài có lợi cho giữ bí mật, đây cũng là bọn hắn hy vọng. Vậy thì trước dạng này, sáng mai các ngươi dẫn người trực tiếp đi góc tây nam bên kia tập hợp, chúng ta ở nơi đó chế mối. Đám người lĩnh mệnh rời đi. Lý Lăng Vân cũng không có nói mối tinh chế thành về sau nên như thế nào bán đi, nhưng mọi người cũng không hỏi, mối đều chế ra, còn sầu bán không. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Lý Lăng Vân đi góc tây nam. Này một mảnh nguyên lai đều là dân cư, có thể Lý Lăng Vân tại chia phòng thời điểm đem tất cả mọi người đều phân đến mặt phía bắc cái kia một mảnh nhi, cho nên nơi này ngược lại là rất yên tĩnh. Hắn tiến vào góc tây nam lúc, nhìn thấy Nam một bọn người đã đợi ở nơi đó, mỗi người bên người đều mang tầm 2-3 người. Gặp Lý Lăng Vân lại đây, Nam một nói ra, chỉ huy, đây đều là chúng ta người nhà, có vinh cùng mình, có nhục cùng đục, có thể yên tâm dùng. Lý Lăng Vân gật gật đầu, mang theo đám người đi tận cùng bên trong nhất một tòa biệt tử. Chương 138. Về Liêu huyện biệt tử rất lớn, bên trong có 3 gian phòng chính cùng 4 gian thiên phòng, thiên phòng bên trong đã bàn tốt mấy cái nồi và bếp, phía trên để đó từng ngụm nồi lớn. Trên mặt đất cũng chất đầy chặt chỉnh tề tề củi lửa. Góc tường còn để đó rất nhiều muối cái túi. Lý Lăng Vân đề cập qua một túi muối, cho đại gia biểu diễn một lần chế muối quá trình. Mọi người nhìn xem hắn chế muối thủ pháp đều tròn váng, liền như vậy mấy lần, nguyên bản ố vàng muối liền biến trắng. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tôn Thẩm Tử nhìn qua trong thùng đổ ra nước muối, đáng tiếc nói, này nước còn không có chịu làm đâu, bên trong có không ít muối, vứt bỏ thật lãng phí à. Lý Lăng Vân sợ những này tiết kiệm đã quen đại thúc các đại thẩm đem nước chịu làm, dặn đi dặn lại, để bọn hắn dựa theo yêu cầu của mình tới làm, nhất định không thể tự tiện làm chủ. Mấy người mặc dù cảm thấy lãng phí, nhưng cũng biết còn lại những cái kia nước muối phá lệ đắng, không thể ăn, liền đều nói để hắn yên tâm, bọn hắn sẽ theo yêu cầu làm việc. Lý Lăng Vân nhìn xem bọn hắn thao tác một lần, gặp mấy người đều tại nghiêm ngặt theo yêu cầu hoàn thành mỗi một bước động tác, lúc này mới yên lòng lại. Hắn cường điệu nói, ban đêm nơi này đến lưu người trực ban, nữ tử không tiện lắm, ăn xong cơm chiều liền trở về a, nam tử mỗi đêm lưu lại 2 người trông coi nơi này. Một khi phát hiện có người chui vào hoặc nhìn trộm, lập tức đánh trong viện trống to, đến lúc đó sẽ có người tới xử lý vấn đề. Mấy người gật đầu đáp ứng. Từ viện tử sau khi ra ngoài, Lý Lăng Vân lại cùng Hàn Thiên Minh đi phát hiện đá vôi khoáng địa phương nhìn một chút, đá vôi khoáng ngay tại mặt đất, khai thác đứng lên rất thuận tiện. Chế tác xi măng cần đất sét cùng luyện sắt lúc sinh ra xỉ than, hai cái này đều dễ giải quyết, đất sét tại ngoài 10 dặm sông lớn ven bờ có thể đào móc, xỉ than trực tiếp từ Bắc Sơn trở tới đây là được. Khó khăn là như thế nào đem khối lớn khoáng thạch vỡ nát thành khối nhỏ nhi, đây là cái việc khổ cực nhi, tạm thời chỉ có thể từ nhân công hoàn thành. Lý Lăng Vân tại quặng mỏ chung quanh dạo qua một vòng, tuyển phiến tương đối bình ổn đất, để Tân Sâm dẫn người đến bên này kiến tạo phòng xá. Phòng xá muốn trước dựng lên, chờ đào quán cùng sinh sản xi măng công nhân lại đây sau trực tiếp có thể ở, chính hắn cũng không có nhàn rỗi, mang theo một đội lão binh tiến Bắc Sơn chỗ sâu, bắt đầu ở quặng sắt phủ cận xây luyện sắt lò cao. Thời đại này dùng lò luyện sắt đều là thấp lò, luyện ra sắt tạp chất hàm lượng rất cao, tính bền dẻo cũng không tốt, cần thợ rèn nhiều lần rèn đúc mới có thể sử dụng. Đây cũng là vì cái gì một cân thiết liệu 20 văn, nhưng mà một cây đao lại muốn một lượng bạc nguyên nhân. Nhưng mà dùng lò cao luyện ra sắt ban đầu tạp chất tương đối hơi ít, tính bền dẻo phương diện cũng rất tốt, cho dù là hiện đại cũng đang dùng lò cao luyện sắt. Luyện sắt cần than cốc, Lý Lăng Vân lại tại lò cao cách đó không xa xây tòa luyện than cốc lò. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chờ vật liệu gỗ tư cùng đồ sắt tư làm tốt lấy quặng thiết bị sau liền có thể khai thác mỏ luyện sắt. Cho đến trước mắt, hắn tại lấy quặng công việc thượng tiêu tiền không phải rất nhiều, trừ mua thiết liệu bỏ ra 500 lượng, lại có là mua than đá bỏ ra 100 lượng bạc. Chế tác xi măng, luyện sắt đều cần than đá, đây là cái kéo dài tiêu hao tài liệu, Lý Lăng Vân hy vọng có thể tự cấp tự túc, nhưng mà Hàn Thiên Minh dẫn người ở trên núi chuyển vài ngày, cũng không có phát hiện mỏ than. Hôm qua hắn lại dẫn người lên núi, không biết lần này có thể hay không mang đến tin tức tốt. Lý Lăng Vân từ trên núi sau khi trở về đi chế muối viện tử nhìn một chút, phát hiện đã chế được 2000 cân muối tinh, tất cả đều trang túi trồng chất tại phía tây phòng trên bên trong. 2000 cân lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể ra tay. Trên tay hắn bây giờ chỉ còn hơn 400 lượng bạc, đến nhanh lên đem những này muối tinh bán đi, hấp lại tài chính. Sáng sớm hôm sau, Lý Lăng Vân trang một bình muối tinh, cưỡi lên ngựa hướng Liêu huyện mà đi. Lúc chạm vạng tối đến Liêu huyện, thủ thành binh sĩ biết hắn, liền soát người đều miễn, trực tiếp cho qua. Theo lý mà nói, Lý Lăng Vân thân là thủ bát sử, là không thể tùy ý rời đi trụ sở, nhưng điểm này quy tắc tại người quen biết cũ trước mặt dĩ nhiên là không cần quá mức so đo. Vào thành sau hắn về nhà đem đồ vật cất kỹ, nâng lên một tấm lang vương ra đi bái phòng Dương Hạo. Quân doanh binh sĩ gặp Lý Lăng Vân lại đây, đều nhao nhao cùng hắn chào hỏi, biết được Lý Lăng Vân tìm Dương Hạo, có tên lính nhanh chóng đi trong doanh thông báo. Lý Lăng Vân cùng thủ vệ binh sĩ nói chuyện phiếm vài câu, đi thông báo binh sĩ liền trở lại, nói Dương Hạo để hắn đi vào. Lý Lăng Vân cùng đám người cáo biệt, tiến vào quân doanh. Dương Hạo gặp hắn lại đây, trên dưới dò xét hắn vài lần, cười nói: "Tiểu tử ngươi có thể à, đi Vu Lư thủ chốc thành loại địa phương kia, tinh khí thần còn có thể như thế đủ." Lý Lăng Vân cười đáp lại: "Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp sinh tồn à, đồi phê xuống cũng không phải là một biện pháp. Đô úy, ta bên kia cái khác không có, nhưng mà manh thu không ít, đoạn thời gian trước đánh một cái lang vương, ta nhìn này ra sói bóng loáng chân bóng đang thích hợp đô úy ngươi, liền cho ngươi đưa tới." Dương Hạo nhìn qua Lý Lăng Vân đưa tới ra sói, tức giận nói: "Ta nhìn tiểu tử ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện, nói một chút đi, muốn cho ta hỗ trợ cái gì?" Hắn nói tiếp nhận ra sói triển khai, thấy phía trên cũng không tổn hại, lông sói tuyết trắng, là một tấm hiếm có da sói, liền hài lòng nhận lấy. Lý Lăng Vân chờ hắn xếp xong da sói phóng tới trên mặt bàn sau, mới mở miệng, xác thực có chuyện nghị thỉnh đô úy hỗ trợ, không biết chúng ta lần trước đuổi bắt những cái kia sơn phỉ còn ở đó hay không trong lao. Ngươi muốn những cái kia sơn phỉ? Dương Hạo hơi kinh ngạc. Hắn nghe nói An Sơn đồng thời không có cho Lý Lăng Vân đưa đi bao nhiêu lương thảo, hai lần tổng cộng mới đưa 300 đánh, điểm này lương thực muốn cung ứng hơn 1000 người chi phí sinh hoạt đã là 10 phần gian nan, khả năng rất lớn hắn đã không có lương. Có thể nghe Lý Lăng Vân ý tứ, hắn còn muốn đem trong lao đám kia sơn phỉ mang đi. Không nói đến chính mình có thể hay không thả người, liền hỏi hắn lấy cái gì dưỡng. Đây không phải là ăn cỏ xúc sinh, là hơn 400 tấm đi lính miệng a. Lý Lăng Vân cười nói, đúng là muốn cho đô úy tạo thuận lợi, đem những người này cho ta. Thực không dám giấu giếm, ta tại Vu Lư Sơn phát hiện một chỗ đá xanh khoáng, muốn tìm một số người giúp ta lấy quặng. Hắn cũng không có nói phát hiện quặng sắt chuyện, nhưng hắn cũng không có lừa gạt Dương Hạo, hắn xác thực muốn đem những người này mang đến Vu Lư Sơn khai thác đá sáng khoáng. Dương Hạo trần trờ nói, trung thổ phỉ cùng mấy cái đương gia đều bị áp giải đến doanh châu đi, những người còn lại cho ngươi cũng không phải không thể. Chỉ là, cho dù là bọn họ một ngày chỉ ăn dừng lại, đó cũng là hơn 400 tấm miệng, ngươi nuôi lại đây sao? Hắn một cái trong tay có bạc người đều đang giàu dĩ giải quyết như thế nào binh sĩ chi phí sinh hoạt vấn đề, Lý Lăng Vân tại cái gì cũng không có thủ bắt thành lấy cái gì dưỡng nhiều người như vậy. Lý Lăng Vân nói ra, tạm thời là có chút khó khăn, nhưng mà chờ đá xanh khoáng khai thác sau khi ra ngoài hẳn là có thể miễn cưỡng sống tạm. Được, vậy ngươi dẫn người tới đón thu a. Dương Hạo gặp hắn kiên trì, liền không có lại nói cái gì, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Những người này lưu tại nơi này cũng là lãng phí lương thực, nếu Lý Lăng Vân muốn, vậy thì mang đi à, còn có thể cho mình tiết kiệm một chút lương thực. Lý Lăng Vân hướng hắn nói lời cảm tạ, hai người lại trò chuyện trong chốc lát, hắn đứng dậy cáo tử, rời khỏi quân doanh. Chương 139. Một cân 300 văn. Lý Lăng Vân ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đi Hương Mãn lâu. Trưởng quỹ nhìn thấy hắn có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền cười tiến lên, nhiệt tình nói, nghe nói Lý chỉ huy thăng nhiệm thủ bắt sử, như thế nào có rảnh đến Hương Mãn lâu tới? Mau mời tiến vào. Nói hắn đem Lý Lăng Vân hướng trên lầu mang. Lý Lăng Vân hướng hắn vừa chắp tay, Lâm trưởng quỹ, ta có một cọc mua bán muốn cùng Liêu tiểu thư trao đổi, không biết có thể hay không giúp ta thông truyền một tiếng. Trưởng quỹ dường như sớm có đoán trước, vẫn chưa có chút kinh ngạc, cười nói để Lý Lăng Vân chờ một lát, hắn ngay lập tức đi thông truyền. Lý Lăng Vân tại lầu 2 nhã gian đợi một lát, trưởng quỹ tới thông trì, nói nhà hắn tiểu thư tại lầu 3 chờ hắn. Vẫn là ban đầu cái gian phòng kia nhã gian, Liêu Sơ Nguyệt gặp Lý Lăng Vân đẩy ra môn đi vào, đứng dậy cười nói, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi thăng lên làm thủ bát sử. Lý Lăng Vân khoát khoát tay, chức quan vẫn là ban đầu chức quan, chỉ là trong tay nhiều một bang đại đầu binh thôi. Liêu tiểu thư, ta lần này tới là có cọc mua bán muốn cùng ngươi đàm, không biết ngươi có hứng thú hay không. Liêu Sơ Nguyệt gặp hắn vừa lên tới liền nói chuyện làm ăn, không có chút nào nói chuyện phiếm ý tứ, đành phải nghỉ ôn chuyện ý nghĩ, để hắn ngồi xuống nói chuyện. Hai người vào chỗ, Lý Lăng Vân xuất ra muối bình đẩy lên Liêu Sơ Nguyệt trước mặt, Liêu tiểu thư, ta muốn cùng ngươi làm sinh ý ở đây, ngươi xem một chút có thể hay không làm. Bình là trúc chế, thấy không rõ đồ vật bên trong, Liêu Sơ Nguyệt vặn ra cái nắp đi đến nhìn lên, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nàng kinh hãi ngẩng đầu, muốn nói cái gì lại hơi liếc nhìn đóng chặt môn, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt xuống. Một hồi lâu, nàng mới thấp giọng mở miệng, thứ này, ngươi có bao nhiêu? Lý Lăng Vân một mực chú ý đến nét mặt của nàng, gặp nàng trừ mới đầu có chút chấn kinh bên ngoài, đồng thời không có cái khác phản ứng, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Như Liễu Sơ Nguyệt biểu hiện ra một tia sợ hãi ý tứ, hắn cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp. Cũng không phải hắn tâm nhắn nhỏ, mà là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Cũng may Liễu Sơ Nguyệt tuy là nữ tử, can đảm lại so với bình thường nam tử đều lớn hơn, cho dù là loại này rơi đầu chuyện, nàng vẫn như cũ có thể an ổn ngồi cùng chính mình nói tiếp, có thể thấy được cũng là có dạ tâm nữ nhân. Có dạ tâm lại có trí thông minh, thích hợp nhất làm dạng này sinh ý. Hắn nói ra, Liễu tiểu thư muốn bao nhiêu ta chỗ này liền có bao nhiêu, chỉ là cần thời gian sinh sản. Dù là cái kia bán muối lậu người không bán, hắn cũng có thể sử dụng nước biển chế muối, cho nên chỉ cần có người mua, sinh sản không là vấn đề. Nói tới sinh ý, Liêu Sơ Nguyệt nghiêm túc không ít, nàng dính một điểm trúc bình bên trong muối đưa vào trong miệng. Vị mặn rất đủ, cay đắng cơ hồ có thể không cần tính, là thượng đẳng muối tinh. Dạng này muối cơ hồ đều là cống phẩm. Dù là có một bộ phận có thể tại ngoài cung lưu thông, đó cũng là ngũ phẩm trở lên đại quan cùng gia tài vạn sâu thị tộc mới có thể sử dụng, dân chúng bình thường đoán chừng thấy đều chưa thấy qua dạng này muối. Này muối nếu có thể vận chuyển Dương Châu, Lạc Dương hoặc là kinh thành, sợ là sẽ phải bán đi giá trên trời. Nàng nuốt xuống đầu lưỡi bài tiết chất lòng hỏi, thứ này không biết Lý thủ chóc chuẩn bị bán thế nào. Lý Lăng Vân rỗi ra ba ngón tay, bán cho Liễu tiểu thư hàng, một cân ta chỉ lấy 300 văn, đến nỗi ngươi lấy giá bao nhiêu bán đi ta mặc kệ. Liêu Sơ Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc đích, khẽ cười nói, Lý thủ chóc như thế bán nhưng là thiệt tỏi a. Loại này muối thụ chúng tự nhiên không phải dân chúng bình thường, mà là đạt quan hiển quý cùng địa chủ lão tài. Có thể ăn được cơm muối, tại bọn hắn mà nói không chỉ có là cảm giác bên trên hưởng thụ, càng là một loại tâm lý bên trên thỏa mãn. Loại số tiền này rất tốt dễ, dù là giá cả lại cao, cũng có người nguyện ý mua. Lý Lăng Vân chỉ cần 300 văn sát thực rất rẻ, nàng vốn cho là hắn sẽ muốn 500 văn. Liêu tiểu thư, hàng ta chỉ lấy 300 văn, nhưng ta có cái yêu cầu, còn xin ngươi có thể thay ta giữ bí mật hàng nơi phát ra. Hắn bây giờ mặc dù có 1000 binh, nhưng tiền tài động nhân tâm, nếu có người biết muối tinh ra ngoài tay mình, cái kia chắc chắn tận hết sức lực hướng hắn ra tay. Mà hắn cái này tiểu tạp lạp mễ trước mắt căn bản không chịu được các phương thế lực đánh tàn nhẫn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trốn ở sau lưng lặng lẽ phát tài. Liêu Sơ Nguyệt không chút suy nghĩ liền đáp ứng, Liêu gia chủ tộc trong triều trong quân đều có thế lực, vụ trộm bán muối chuyện này vẫn có thể tiến hành. Nàng cũng không hy vọng người khác biết muối là từ Lý Lăng Vân nơi này tới, nếu không này mua bán nhưng là không chỉ nàng Liêu gia một nhà có thể làm. Lúc này Lâm trưởng quỹ dẫn người đưa một bàn phía tây đi lên, hai người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Liêu Sơ Nguyệt nói ra, Lý Thủ Chóc, không biết ngươi nơi đó bây giờ có bao nhiêu hàng hóa, ta lúc nào có thể dẫn người đi lấy hàng? Trước mắt có 2000 cân, Liêu tiểu thư tùy thời đều có thể phái người đi lấy. Nay lần thứ nhất mua bán, ta hy vọng Liêu tiểu thư có thể lấy lương thực cùng châu cày thanh toán hàng tiền. Hai thứ đồ này đều là hắn bây giờ cần thiết, lương thực còn dễ nói, châu cày không tốt lắm mua, nhưng việc này đối Liêu gia tới nói không khó lắm. Có thể, ta 3 ngày sau phái người đi lấy hàng, mấy ngày nay còn xin Lý chỉ huy tăng thêm nhân thủ nhiều sinh sản một chút hàng hóa, 2000 tới cân thực sự có chút thiếu. Lý Lăng Vân gật đầu đáp ứng, ta hết sức, Liêu gia đội xe tới thời điểm hàng hóa lượng cam đoan sẽ không ít hơn 4000 cân. Cái kia muối phải đi qua nhiều lần tinh luyện mới có thể đem cay đắng xuống đến thấp nhất, Lý Lăng Vân tạm thời lại không dám để quá nhiều người tham gia đi vào, cho nên tốc độ chậm chút. Bất quá nếu là ban đêm có thể thêm cái bàn, 3 ngày sau hẳn là có thể góp đủ 4000 cân muối. Sự tình thỏa đàm, Lý Lăng Vân không có tiếp tục ở lâu, cùng Liêu Sơ Nguyệt từ biệt sau rời khỏi Hương Mãn lâu. Thực dược gặp hắn cũng không quay đầu lại đi rồi, dậm chân một cái thấp giọng nói, thật sự là cái không hiểu phong tình mãng phu. Liêu Sơ Nguyệt nhẹ nhàng liếc nàng một cái, thực dược lập tức ngậm miệng lại. Lý Lăng Vân ra Hương Mãn lâu sau ra dòi thuốc ngựa trở về thủ chốc thành, bàn giao chế muối người khẩn cấp sinh sản, cam đoan 3 ngày sau có thể ra 4000 cân muối. Mấy người nghe xong Lý Lăng Vân đã đem muối bán đi, lập tức tinh thần tỉnh táo, máy nước muối cánh tay đều nhiều hơn mấy phần khí lực. Lý Lăng Vân để Na Mục mang theo 500 người đi Liễu huyện tiếp thu những cái kia sơn phỉ, hắn lại lần nữa đi 2 nơi quặng mỏ nhìn nhìn. Luyện sắt cùng đốt vôi đều cần đại lượng nước, mỏ đá vôi cách thác nước không xa, lại tại địa thế chỗ trũng chỗ, mọi người đã hợp lực dẫn đến đây một cố nước. Nhưng mà quặng sắt bên kia tại Bắc Sơn chỗ sâu, phù cận nguồn nước khó tìm, chỉ có thể dựa vào đánh giếng sâu lấy nước. Bọn hắn không có thể thăm dò nước ngầm nguyên nhân tài, chỉ có thể không ngừng thử lỗi. Dường như thượng thiên phù hộ, Lý Lăng Vân đi quặng sắt ngày thứ 2, hắn chính cùng một đội người đang đào giếng, đột nhiên cách đó không xa truyền đến kích động hô to âm thanh, xuất thủy. Xuất thủy. Thông qua mấy ngày nỗ lực, mọi người rốt cục tại một chỗ trong hốc núi đào ra nước. Lý Lăng Vân nhìn qua từng cái mặt mũi tràn đầy bụi đất binh sĩ cùng bọn hắn cái kia vui vẻ tiếng cười to, trong lòng cũng rất cao hứng. Bọn này hán tử tại vì cùng một sự kiện mà nỗ lực, vì lấy được thành công mà gieo họ. Loại này đội ngũ lực ngưng tụ là rất mạnh, cũng là mỗi một cái người lãnh đạo rất được hoan nên thậm chí là cầu còn không được. Có binh sĩ chạy tới kích động báo cáo, chỉ huy, chúng ta đào đến nước, có thể lấy quặng đấu sát. Lý Lăng Vân cởi mở cười, tốt. Mọi người đều khổ cực, đêm nay chúng ta bất ải, thịt nướng. Đám người tiếng hoan hô càng lớn. Chương 140. Liêu Sơn Nguyệt tới có nguồn nước, Lý Lăng Vân bắt đầu giáo đại gia luyện than cốc, từ giữa than, phối than đá, đào cố, luyện than cốc đến hơi thở tiêu, mỗi một bước đều nghiêm túc truyền thụ. Mọi người nghe cũng rất chân thành. Đối với lấy loại nào tỷ lệ phối than đá vấn đề, Lý Lăng Vân cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể lần lượt không ngừng nếm thử. Hắn mang theo mọi người đem than đá đưa vào luyện than cốc lò sau mới rời khỏi quặng mỏ trở về thủ chốc thành. Thủ chốc thành bên trong dưới tường thành đã chất đầy hòn đá, không bỏ xuống được đều chồng đến ngoài thành. Làm Liêu Sơn Nguyệt mang theo người lúc đến, nhìn thấy chính là bị tảng đá lớn vây quanh thủ chốc thành. Thành nội tình huống không rõ, nhưng mà ngoài thành cái kia một mảng lớn trên đồng cỏ thảo đã bị thu gặt xong, một chút người trẻ tuổi đang tại gói phơi khô cỏ xanh, có 2 chiếc xe ngựa đang không ngừng hướng thành nội vận thảo. Rời xa thủ chốc thành, tại sắp nhìn không thấy mặt phía nam, còn có rất nhiều người đang bận rộn, tựa hồ là tại các nơi xa thảo. Thỉnh thoảng có người từ trên núi nhấc lên vật liệu gỗ hoặc là cóng đổ đầy hòn đá cái đùi xuống, vật liệu gỗ toàn bộ mang tới thành nội, hòn đá bị đổ vào bên ngoài trên đất trống. Lao động đám người tò mò nhìn bọn hắn, nhìn thấy phía sau bọn họ trên xe ngựa lương thực cùng phía sau cùng cái kia một đám châu cày, trên mặt đều lộ ra hài lòng cười. Bọn hắn đồng thời không có chậm trễ thời gian, dỡ xuống đồ vật sau xoay người lần nữa lên núi, tựa hồ bước chân còn hơi nhanh hơn một chút. Liêu Sơ Nguyệt hơi kinh ngạc, những người này làm lấy nặng nề công việc, nhưng trên mặt lại không một tia phàn nàn, giống như là tại cho mình nhà làm việc đồng dạng. Sao lại có thể như thế đây? Nàng là gặp qua bách tính phục lao dịch, mặt kia thượng tràn ngập mọi bệnh cùng kháng cự, căn bản không phải như bây giờ. Liêu Tiểu Ngũ đem một cái vừa tháo thạch đầu người trẻ tuổi kêu đến, cho hắn đưa cùng một chỗ bạc bụng hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Chuẩn bị nhiều như vậy thạch đầu lại là muốn làm gì dùng? Thanh niên kia thấy đối phương ra tay xa xỉ, trên mặt nhiễm lên ý cười, nghiêm túc giải đáp nói, chúng ta ở lương thạch đầu, những đá này qua một thời gian ngắn muốn xây dựng thêm thành trì dùng. Liêu Tiểu Ngũ kinh ngạc nói, xây dựng thêm thành trì? Ai? Lý Lăng Vân sao? Đương nhiên là chúng ta Lý Thủ Chóc, hắn nói, bây giờ thành trì quá nhỏ, chúng ta ở phòng ốc cũng quá cũ kỹ, chuẩn bị xây dựng thêm thành trì cho chúng ta nắp tân phòng. Liêu Tiểu Ngũ nâng lên thanh âm nói, các ngươi đều ăn không đủ no bụng, hắn còn có tiền xây dựng thêm thành trì. Người tuổi trẻ kia nghe nói như thế lập tức liền bất mãn, giơ lên cổ không phục nói, ai nói chúng ta ăn không đủ no bụng? Chúng ta một ngày ăn 3 trận. 3 trận ngươi biết không, mà lại cơ hồ ngừng lại đều có thịt. Liêu Tiểu Ngũ cắt âm thanh, nhỏ giọng thầm thì, ngươi liền khoác lác a. Hắn vậy mới không tin Lý Lăng Vân có thể để cho những người này mỗi ngày ăn 3 trận đâu, vậy còn không đem hắn ăn đổ rồi. Người trẻ tuổi gặp hắn không tin, bước xuống một câu muốn tin hay không liền rời đi. Liêu Sơ Nguyệt như có điều suy nghĩ đánh giá trước mặt tòa này bùn đất nện vững chắc thấp bé tường thành, cảm thấy người kia nói chưa hẳn không phải thật sự, lấy người kia tính cách, trước mắt này cũ nát tường thành cũng là có khả năng. Nàng không có lại 4 phía quan sát, hướng phía cửa thành đi đến. Binh lính thủ thành ngăn bọn họ lại, hỏi: "Các ngươi là ai, tới Bu Lư thủ chóc thành cần làm chuyện gì?" Liêu Tiểu Ngũ đem con đường của mình dẫn cùng chiếu thân thiếp cùng nhau đưa cho binh sĩ kia, nói ra: "Chúng ta là Liễu huyện Liêu thị người, cho các ngươi Lý thủ chóc tiến đưa lương thực cùng châu cái tới." Binh sĩ kia nghe xong hắn nói là Liễu gia người, đưa trong tay lộ dẫn cùng chiếu thân thiếp lại còn cho Liêu Tiểu Ngũ, nhiệt tình nói: "Nguyên lai là Liễu gia người, chúng ta Lý thủ chóc nói, như người của Liễu gia lại đây, có thể không kiểm tra trực tiếp cho qua, các ngươi đi vào đi." Dứt lời hắn hướng đồng bạn bên cạnh nói ra: "Các ngươi tiếp tục trực ban, ta dẫn bọn hắn đi tìm Lý thủ chóc." Đội xe đi theo hắn vào thành. Liêu Tiểu Ngũ nhìn xem sạch sẽ gọn gàng đường đi, có chút không dám tin nói, nơi này như thế nào như vậy sạch sẽ? Chẳng lẽ mỗi ngày đều có người quét dọn sao? Nơi này đường đi thượng không thấy rau nát nhánh cây chờ rất rưởi, liền khắp nơi có thể thấy được bài tiết vật cũng không thấy một chỗ, đường đi thượng cũng không có khó người bụi. Đừng nói Liêu huyện so ra kém nơi này vệ sinh, liền Doanh Châu thành cũng không có như vậy sạch sẽ. Đây là hắn trong ấn tượng rách nát bẩn thỉu thủ chóc thành sao? Binh sĩ kia gặp hắn khó có thể tin dáng vẻ, kiêu ngạo nói, đâu chỉ là có người quét dọn, ngươi có chỗ không biết, đây đều là chúng ta Lý thủ chóc yêu cầu. Mỗi con phố đông tây hai đầu cùng ở giữa đều có nhà vệ sinh, chúng ta nghĩ đi vệ sinh liền đi nhà vệ sinh bên trên, ai nếu là dám ở trên đường A phân đi tiểu, liền phạt hắn cả ngày đều không có cơm ăn. Kỳ thật thủ chóc thành liền hai đầu thập tự giao nhau phố, đem toàn bộ thành phân chia thành bốn mảnh khu vực, toàn bộ thành nội đường đi bên trên nhà vệ sinh toàn bộ cộng lại cũng liền năm cái, nhưng này năm nhà cầu lại giải quyết tất cả không kịp chạy về nhà như xí người phiền não. Liêu Tiểu Ngũ hỏi, các ngươi một ngày đủ khổ cực, hắn không để các ngươi ăn cơm các ngươi không nào à? Binh sĩ kia liếc qua Liêu Tiểu Ngũ, bất mãn nói, Lý thủ chóc nói, những này phân bón đều phải để lại bên ngoài cái kia phiến đồng ruộng khai khẩn sau khi ra ngoài bón phân, ai không đi nhà vệ sinh á phân đi tiểu chính là đang lãng phí phân bón về sau hoa màu liền dài không tốt, vậy mọi người liền phải nói bụng, người kia chính là toàn thành tội nhân. Tội nhân như thế nào có mặt ăn cơm? Lại nói, lại không phải về sau cũng không cho ăn cơm, nói một trận lại có quan hệ gì? Liêu Tiểu Ngũ im lặng cực kỳ. Lý Lăng Vân đến cùng cho những người này rót cái gì thuốc mê, để bọn hắn như thế bảo vệ cho hắn. Binh sĩ kia gặp hắn trên mặt vẻ khinh phục, thứ một tiếng không còn nói chuyện cùng hắn. Một mực đem đám người đưa đến quân doanh cửa ra vào, hắn mới không tình nguyện nói, đến, Lý thủ chóc ngay tại trong doanh, các ngươi đi vào đi, sẽ có người mang các ngươi đi tìm thủ bắt xử. Liêu Sơn Nguyệt nhìn qua cách quân doanh cách đó không xa mang theo thiết khí ti một tài ti chờ bảng hiệu biệt tử, nghe bên trong rèn sắt âm thanh cùng đào đầu gỗ âm thanh, trong mắt lộ ra một tia hứng thú. Nàng gái này sinh ý đồng bạn sợ là so với nàng nghĩ còn có dã tâm. A Lý Lăng Vân tiếp vào thông báo nói Liêu gia người đến, liền chỉnh lý một chút ăn mặc đi ra, gặp ngoài doanh trại thế mà đứng Liêu Sơn Nguyệt, hắn có chút ngoài ý muốn nói, Liêu tiểu thư tự mình đến đây. Liêu Sơn Nguyệt cười nói, Tiểu Ngũ lần thứ nhất làm lớn như vậy mua bán, ta không yên lòng, liền tự mình theo tới nhìn xem, Lý thủ chóc không ngại à? Liêu Tiểu Ngũ bĩu môi, nhận xuống cái này lần thứ nhất làm như thế mua bán lớn nổi. Lý Lăng Vân cười nói, hoan nên cực kỳ, đại gia đường xa mà đến khổ cực, ta đã sai người thu thập xong một bộ biệt tử, Liêu tiểu thư nếu không chê, có thể mang theo các huynh đệ qua bên kia nghỉ ngơi một lát, cơm trưa lập tức liền tốt, chờ tốt ta để cho người ta tới gọi ngươi nhóm tới dùng cơm. Liêu Sơn Nguyệt khẽ gật đầu một cái, cũng tốt, nơi này là 500 gánh lương thực cùng 30 đầu châu cải, ngươi nghiệm một chút hàng. Lý Lăng Vân cười nói, Liêu tiểu thư ta vẫn còn tin được, không biết những vật này định giá bao nhiêu. Lương thực giá cả hơi cao, một gánh đã tăng tới một lượng bạc, một con trâu 30 lượng, tổng cộng là 1400 lượng hàng. Kỳ thật giá lương thực so một lượng bạc còn cao, Liêu Sơn Nguyệt cho Lý Lăng Vân đánh cái gãy, mỗi gánh thiếu thu 2 tiền bạc tử. 1400 lượng bạc có thể mua 4,670 cân muối, Lý Lăng Vân nghĩ đến muối số lượng dự trữ, như Liêu Sơn Nguyệt bọn hắn ở một đêm lời nói cũng là có thể sản xuất ra, liền không nói gì nữa, để cho người ta đem lương thực cùng châu cậy đều mang vào quân doanh. Hắn tự mình đem Liêu Sơn Nguyệt bọn người mang đến chuẩn bị kỹ càng viện tử nghỉ ngơi. Chương 141. Học đồ xuất sư người, có thưởng viện tử không nhỏ. Phân trước sau hai viện, Liêu Sơn Nguyệt mang theo thược dược cùng hai cái thô sử bà tử vào ở hậu viện, Liêu Tiểu Ngũ cùng bọn sa phu ở tại tiền viện. Lý Lăng Vân an bài đám người nghỉ ngơi sau đi một tài ti. Một tài ti chỉ có hai cái thợ mộc, đang cố gắng đem cổ tay thô vật liệu gỗ trẻ thành tay đem. Trên mặt đất đã trồng 450 căn gọt xong vật liệu gỗ, nhưng mà những ngày lượng thiếu xa phân phối trang bị xẻn quốc chờ công cụ. Gặp Lý Lăng Vân lại đây, Ngụy Giang ngừng công việc trong tay nhi chào hỏi, Lý thủ chóc, làm sao ngươi tới rồi? Lý Lăng Vân cười nói, tới đây ghé thăm Ngụy thợ rèn cùng Tôn Công, thế nào, bận bịu tới sao? Ngụy Giang xoa xoa mồ hôi chán, nói ra, vẫn được, tạm thời có thể cung ứng thượng thiết khí ti nhu cầu. Lý Lăng Vân gặp hai người đều là đầy người mồ hôi, so vừa tới lúc ấy tiểu tụy tăng thương không ít, có thể thấy được đều đang cố gắng làm việc, đồng thời không có lười biếng. Nhưng dù sao chỉ có hai cái làm việc người, cho dù là bọn họ lại thế nào nghiêm túc nỗ lực, hiệu suất vẫn còn có chút thấp. Chờ hậu kỳ lại muốn xây dựng thêm thành trì lại muốn khai khẩn đất hoang lúc, hai người bọn họ căn bản bận không qua nổi. Lý Lăng Vân hỏi Ngụy Giang, Ngụy thợ rèn, có hay không dự định thu một chút học đồ? Có bọn hắn hỗ trợ trợ thủ, ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy. Ngụy Giang suy tư một lát sau lắc đầu, ta cùng tiểu nhị tạm thời còn có thể bận bịu tới, chờ sau này bận không qua nổi thời điểm rồi nói sau. Hắn không có nhi tử, Tôn Nhị đã là đồ đệ của hắn, cũng là về sau cho mình dưỡng lão người. Hai người bọn họ dựa vào môn thủ nghệ này sinh hoạt, như lại thu chút học đồ, chờ bọn hắn học được nghề một sau Lý Lăng Vân có thể hay không đem chính mình cùng Tôn Nhị sa thải. Dù sao hai người bọn họ tiền công thực sự quá cao, 10 lượng bạc một tháng, này giá phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ cũng thuộc về rất cao giá. Dạng này giá cao ai không nắm mắt? Tục ngữ nói dạy hết cho đệ tử thấy chết đói, Ngụy Giang trong lòng cũng có băn khoăn như vậy. Lý Lăng Vân gặp hắn kiên trì, không có lại nói cái gì, căn dặn hai người muốn khổ nhàn kết hợp, thích hợp buông lòng sau rời khỏi một tài ti. Từ một tài ti đi ra, hắn xoay người đi thiết khí ti. Thiết khí ti đang tại khí thế ngất trời sinh sản xe chở quán quốc chờ đảo quán công cụ. Thời chân rèn sắt hán tử gặp Lý Lăng Vân lại đây, trong tay thiết truy vung vậy càng thêm hữu lực. Hứa Gia ba huynh đệ đang tại một bên chỉ đạo đám học đồ như thế nào đem làm bằng sắt ra muốn hình dạng. Hứa Viễn Bá gặp Lý Lăng Vân đi vào, sợ hắn trách tội huynh đệ bọn họ ba người không rèn sắt, bận bịu nhéo nhéo góc áo khẩn trương nói, thủ bắt đại nhân tới, chúng ta không có lời biếng, những học đồ này tay nghề còn không tinh, chúng ta nghĩ đến cho mọi người chỉ đạo, cho nên mới ngừng công việc trong tay. Hắn cái kia thật thà khắp khuôn mặt là mồ hôi, trong mắt thấp thỏm rất là rõ ràng. Hứa Viễn Trọng cùng Hứa Viễn Thúc cũng dừng lại chỉ đạo, có chút luống cuống nhìn qua Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân tìm bọn hắn tới chính là vì cho trong thành kia giúp đỡ lục người rèn sắt khí dụng. Bọn hắn lại ngừng công việc trong tay nhi, ở đây chỉ đạo đám kia học đồ. Mặc dù bọn hắn mục đích làm như vậy là vì để những người này mau chóng trưởng thành, có thể Lý Lăng Vân có thể hay không cho rằng như vậy cũng không biết. Như hắn cho là mình bọn người thất trách, vậy bọn hắn cũng không có cách nào phản bác. Dù sao mình ba người xác thực không có rèn đúc bất kỳ vật gì. Ba người lo lắng bất an lúc, đã thấy Lý Lăng Vân cười nói, ba người các ngươi có thể dụng tâm chỉ đạo những học đồ này, ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại sinh khí. Ba người gặp hắn nói rõ ràng, nỗi lòng lo lắng để xuống. Nhưng rất nhanh, Hứa Viễn Bá không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt biểu lộ lại khẩn trương lên. Lý Lăng Vân đoán hắn cho là mình nói như vậy là nghĩ tại nhóm này học đồ học thành sau sa thải huynh đệ bọn họ ba người, cho nên mới sẽ khẩn trương. Vì không để ba người đối với mình tay nghề có chỗ giữ lại, Lý Lăng Vân tiếp tục nói ra, "Hứa thợ rèn, các ngươi hảo hảo bồi dưỡng những học đồ này, dạy dỗ một người, ta liền ban thưởng các ngươi 10 lượng bạc." Ba người nghe xong kích động nói, "Chuyện này là thật." "Tự nhiên quả thật, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần bọn hắn tại ta Lý Lăng Vân dưới tay làm việc, bọn hắn tiền công ba thuộc sở hữu của các ngươi, xem như bọn hắn vì học nghệ giao học phí." Ba người nghe xong càng thêm kích động. Hứa Viễn Bá nỗ lực đè xuống khuấy động tâm, lớn tiếng nói, "Thủ bắt đại nhân yên tâm, huynh đệ chúng ta ba người chắc chắn hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn, sớm ngày để bọn hắn học thành rèn sắt kỹ nghệ." 10 lượng bạc ban thưởng tất nhiên hấp dẫn người, nhưng Lý Lăng Vân nói câu nói thứ hai càng thêm để ba người kích động. Dù là một cái học đồ học thành sau tiền công là 1 lượng bạc, vậy bọn hắn cũng có thể phân 30 văn tiền. Một người 30 văn, nếu bọn họ người bồi dưỡng 10 người đâu? 100 người đâu? Đó chính là 3 lượng bạc. Dù là về sau ba người bọn họ già rồi, làm bất động, có này 3 lượng bạc đặt cơ sở, bọn hắn cũng có thể an độ tuổi già. Đương nhiên, mọi người học thành sau chỉ có lưu tại nơi này bọn hắn mới có dạng này thu hoạch. Nếu như những người này học thành sau rời khỏi thủ chốt thành, vậy bọn hắn liền không được chia tiền. Bất quá ba người cũng không phải là rất lo lắng loại kết quả này, Lý Lăng Vân trước đó nói, trở thành chỉ xây dựng thêm xong bọn hắn những này vì thủ chốc thành góp một viên gạch người đều có thể phân đến một tòa biệt tử. Mọi người đều đưa nhà gắn ở nơi này, người lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Lý Lăng Vân tiếp tục nói ra, này chế độ chẳng những thích hợp với thiết khí ti, khác việc cần kỹ thuật đều là tiêu chuẩn này. Hắn nhìn về phía đám kia học đồ, nói ra, các ngươi làm học đồ cũng không cần trong lòng có ưu cục, ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần học có thành tựu, có thể độc lập luyện chế đồ sát, như vậy các ngươi tiền công mỗi tháng sẽ không thấp hơn 3 lượng bạc. Dù là phân đi ra một tiền tới tay vẫn như cũ so bên ngoài thợ rèn cao hơn không ít, các ngươi sẽ không lỗ. Lần này toàn bộ thiết khí ti người đều cao hứng, muốn dạy, muốn học người đều toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Lý Lăng Vân không có lại quấy rầy đại gia, động viên vài câu liền rời đi nơi này. Hắn chân trước vừa rời đi thiết khí ti, chân sau lời hắn nói liền chuyển vào một tài ti cùng y xá. Ngụy Giang hơi suy nghĩ một chút liền đối với Tôn Nhị nói ra, người ăn cơm buổi trưa thời điểm cho mọi người nói một tiếng, chúng ta một tài ti cần 10 cái học đồ, có thiên phú lại muốn học thợ một người trẻ tuổi có thể tới một tài ti báo danh. Tôn Nhị hỏi, sư phó, sao không thu nhiều một chút học đồ? Ngụy Giang lắc đầu, nếu muốn thu người, đương nhiên phải dạy bọn họ nắm giữ bản lĩnh thật sự, thu nhiều người, người ta không chú ý được tới, không duyên cớ chậm trễ nhân ra. Tôn Nhị dường như minh bạch sư phó ý tứ, nhẹ gật đầu đáp ứng. Một bên khác, một mực chỉ làm cho những cái kia hỗ trợ hái thuốc người phơi dược Hà Hồng xưa nay chưa thấy bắt đầu cho bọn hắn giảng giải đủ loại dược liệu dược lý. Kiên trì hỗ trợ hái thuốc đều là chút 11, 12 tuổi thiếu niên, bọn hắn kiên trì giúp Hà Hồng hái thuốc phơi dược không khỏi là ôm một ngày kia bị Hà Hồng coi trọng thu làm đệ tử ý nghĩ. Thế nhưng là Hà Hồng ngày thường tuyệt không để đại gia tiếp xúc phương thuốc, phối dược thời điểm cũng không cho phép đại gia tiến hiệu thuốc. Không nghĩ tới bây giờ thế mà nguyện ý dạy bọn họ dược lý. Cái này khiến 7-8 cái lựa chọn lưu lại kiên trì giúp Hà Hồng hái thuốc phơi dược thiếu niên hết sức cao hứng. Chương 142. Gây cho cả xương sơn phỉ giữa trưa, làm cơm hào sau, Lý Lăng Vân để cho người ta đi mời Liêu Sơn Nguyệt bọn người lại đây dùng cơm. Bây giờ bên ngoài phòng ốc đều đã tu sửa tốt, quân doanh hỏa đường cũng rời ra ngoài, mới hỏa đường tại thành Bắc vị trí trung tâm một chỗ tòa nhà lớn bên trong. Trước mắt, mặc kệ là binh sĩ vẫn là gia đình quân nhân đều ở nơi đó ăn cơm. Lý Lăng Vân chuyên môn để cho người ta thu thập một gian phòng ốc đi ra, dùng để chiêu đãi Liêu Sơn Nguyệt bọn người. Liêu gia người khi đi tới cơm đã ra nổi, rất nhiều xếp hàng người đã đánh lên cơm ngồi xổm ở góc tường bắt đầu ăn rồi. Liêu Tiểu Ngũ nhìn qua mọi người trong bát cao lương cơm cùng cải trắng xào thịt, kinh ngạc nói, thật đúng là có thịt hay, cái kia dân phu không có nói láo. Mặc dù đây không phải là khối lớn thịt, nhưng mà có thể để cho toàn thành gần 2000 người ăn được cơm khô cùng thịt đồ ăn đã 10 phần hiếm thấy, này nếu là đổi thành người khác, đừng nói là thịt, có thể uống một bát cháo loãng liền đã không tệ. Chắc không được cái kia dân phu một lòng hướng về Lý Lăng Vân, nguyên lai hắn thật có thể để bọn hắn ăn cơm no. Thời đại này, lão bách tính quanh năm suốt tháng bận rộn không phải là vì ăn được một miếng cơm nha, bây giờ mặc dù phải không ngừng lao động, nhưng mà có thể ăn no bụng, vẫn là tốt như vậy cơm nước, hẳn không có người không vừa lòng a, chỉ là hắn có phải hay không cũng quá mức bại gia, một trận này đến ăn hết bao nhiêu lương thực các mọi người vừa ăn cơm, một bên tràn đầy phấn khởi mà đàm luận đối tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ cùng hướng tới. Nghe những cái kia tràn ngập hy vọng lời nói, Liêu Sơ Nguyệt ánh mắt không tự giác mà rơi vào Lý Lăng Vân trên người. Hắn lúc này đang cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, cái kia thong dong tự tin thần thái rất là bất phàm. Nàng thật bội phục Lý Lăng Vân, tạm thời không đề cập tới hắn phương diện khác chỗ hơn người, riêng là này lung lạc nhân tâm bản lĩnh, liền đủ để thắng qua tuyệt đại đa số người. Hắn không chỉ có thể miệng lưỡi lưu loát hướng đám người nói làm lòng người chỉ hướng về khoác lác, càng đáng quý chính là, hắn còn có năng lực đem chính mình chỗ ứng thuận lời hứa dần dần thực hiện. Như thế đã có hùng tâm trang trí, lại có thể cước đạp thực địa đi thực hiện mục tiêu nhân vật, mới được xưng tụng là chân chính có bản lĩnh người. Đúng lúc này, Lý Lăng Vân chú ý tới đi vào cửa Liêu Sơ Nguyệt bọn người. Hắn vội vàng đứng dậy, nhiệt tình đem mọi người nên tiến vào bên cạnh một gian rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Trong phòng trưng bày hai tấm hình tròn bàn ăn, lau rất sạch sẽ. Lý Lăng Vân tỉnh Liêu Sơ Nguyệt, thực dược cùng Liêu Tiểu Ngũ ba người ngồi ở bên trong trên bàn kia, sau đó gọi những người còn lại nhao nhao ngồi xuống tại bên ngoài cái bàn kia. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi yên, mấy vị tay chân lanh lẹ phụ nhân bắt đầu mang thức ăn lên. Đồ ăn rất đơn giản, chỉ có gạo cơm, cải trắng xào thịt, rau xanh xào rau dại, giá rau hẹ trứng tráng cùng thịt kho tàu thỏ rừng. Liêu Sơ Nguyệt bọn hắn một bàn này mỗi dạng lên một phần, một bàn khác lên hai phần. Đi ra ngoài bên ngoài, Liêu Sơ Nguyệt cũng không có giảng cứu nam nữ đại phòng, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Nàng mời Lý Lăng Vân ngồi xuống ăn một điểm, Lý Lăng Vân nghĩ đến chiêu đãi tốt chính mình đối tác, liền cũng không có cự tuyệt, ngồi tại Liêu Sơ Nguyệt bên cạnh trên đế, chào hỏi đám người dùng nữa. Mang thức ăn lên chúng phụ nhân rời đi thời điểm lén lén đánh giá Lý Lăng Vân cùng Liêu Sơ Nguyệt, trong mắt đều là cháy hừng hực bát quái chi hỏa. Lý Lăng Vân nhiệt tình chào hỏi đám người, không thấy được những cái kia phụ nhân trêu chọc ánh mắt. Nhưng mà Liêu Sơ Nguyệt thấy được, đám kia dò xét ánh mắt để sắc mặt nàng đỏ lên. Bất quá nàng giả vờ như người không việc gì dáng vẻ, ăn chính mình trong bát cơm. Thực dược cùng Liêu Tiểu Ngũ lẫn nhau, khẽ thở dài túi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình thức ăn trên bàn bị ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ, Lý Lăng Vân đem mọi người đưa về chỗ nghỉ ngơi, sau đó quay người rời đi. Hắn đang chuẩn bị rút quân về doanh, Đỗ Thẩm Tử lại tìm tới. Nàng đem Lý Lăng Vân kéo đến một bên nhỏ giọng nói, "Lăng Vân à, cái kia dáng dấp trắng tinh xinh đẹp tiểu cô nương chính là muốn mua chúng ta muối tinh người sao?" Lý Lăng Vân không rõ ràng cho lắm, gật đầu nói, "Đúng vậy à, chính là nàng muốn mua chúng ta muối." Đỗ Thẩm Tử dương mắt đánh giá Lý Lăng Vân, ánh mắt hết sức phức tạp. Lý Lăng Vân khó hiểu nói, "Thẩm Tử, ngươi như thế nhìn ta làm cái gì?" "Lăng Vân à, Thẩm Tử một mực đem ngươi xem như con của mình nhìn, mặc dù ngươi bây giờ làm quan, nhưng mà có mấy lời ta vẫn là muốn nói, chúng ta làm người không thể quên gốc, Tiểu Ninh là ngươi kết tóc vợ, Thẩm Tử hy vọng ngươi dù là về sau suy nghĩ nhiều nạp mấy phòng tiểu nhân, cũng không cần vượt qua nàng đi, biết sao?" Lý Lăng Vân há to miệng, nửa ngày nói ra, "Thẩm Tử yên tâm, ta Lý Lăng Vân là hạng người gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao?" Hắn biết chắc là mang thức ăn lên phụ nhân tại Đỗ Thẩm Tử trước mặt nói nguyên thuyền, cho nên nàng mới có thể cố ý lại đây để điểm chính mình. Có thể hắn muốn nói là, Liêu Sơ Nguyệt là hắn đối tác, cũng là trước mắt hắn duy nhất đối tác, hắn cũng sẽ không tại đoạn này quan hệ bên trong trộn lẫn vào tình yêu nam nữ loại này không ổn định nhân tố, Đỗ Thẩm Tử lo lắng hoàn toàn dư thừa. Đỗ Thẩm Tử được đến hài lòng đáp án cũng là nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Ta dĩ nhiên là tin ngươi, đi, ngươi mau lên, ta cũng đi bận điệu." Nàng dứt lời hướng phía thành nam đi đến. Lý Lăng Vân lắc đầu, đồng thời không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có thể ban đêm hắn về đến nhà, cùng An Ninh một phen sau khi mây mưa, nàng ốn tại Lý Lăng Vân trong ngực nhẹ giọng mở miệng, "Đến mua mối cô nương là trước ngươi cứu Liêu gia tiểu thư sao?" Mặc dù thanh âm của nàng rất bình tĩnh, nhưng Lý Lăng Vân nhạy cảm phát giác được trong lời nói của nàng cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhúng tay sờ sờ đầu của đối phương, khẽ cười nói, "Vâng, nàng cùng đi theo là không yên lòng đem chuyện này giao cho dưới tay người, mà không phải khác không hiểu thấu nguyên nhân, ngươi đừng nghe những cái kia Thẩm Tử nói mê tuyền, bọn hắn đều tại nói liệu nói bừa đâu." An Ninh trèo lên Lý Lăng Vân eo, đem thân thể lại đi trong ngực hắn chen chen, nhỏ giọng nói, "Coi như bọn hắn nói thật sự cũng không có gì, ngươi là nam tử, vốn là có thể ba a." Nàng câu nói kế tiếp không kịp nói ra miệng, chỉ còn dư đức quáng yêu kiều. Một đêm hoang đường. Ngày thứ hai, Lý Lăng Vân đỡ đau nhức eo, tại thược dược cái này đến cái khác bạch nhãn bên trong tiễn biệt Liêu Sơ Nguyệt bọn người. Hôm nay chạm vào tối, Nam Một mang theo Dương Hạo cho 480 vị sơn phỉ đến thủ chốc thành. Lý Lăng Vân nhìn qua một bang gậy trơ cả xương người, không khỏi có chút hoài nghi, chính mình cùng Dương Hạo muốn người cử động đến cùng đúng hay không? Những người này còn có thể lấy quả sao? Hắn nhớ rõ những này sơn phỉ bị bắt làm tù binh lúc, cả đám đều rất khỏe mạnh à, như thế nào mới trôi qua hơn một tháng, bọn hắn liền biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Hắn thật nghĩ đem những người này đường cũ đưa trở về. Nhưng đây là không có khả năng, không nói đến bọn hắn còn có hay không khí lực đi 200 dặm lộ về Liễu huyện, cho dù là có thể đi trở về Liễu huyện, Dương Hạo đoán chừng cũng sẽ không cần. Hắn thở dài, phân phó lửa đường người cho bọn hắn xới cơm. Ban đêm ăn chính là gạo lứt cháo, từng cái tê liệt sơn phỉ ngửi được mùi thơm của thức ăn đều tinh thần tỉnh táo. Chờ bát cơm đưa tới đến tay, đám người lập tức ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Bộ dáng kia dường như bao lâu chưa ăn qua cơm như vậy. Chương 143. Giết người lấy những người này thân thể, là không cách nào hoàn thành cường độ cao lấy quãng công tác. Trừ phi Lý Lăng Vân không cố kỵ thân thể của bọn hắn, dùng sức nghiền ép bọn hắn, sau đó bọn người chết tìm khe suối băng ra, ngược lại là bất việc. Có thể Lý Lăng Vân không làm được dạng này chuyện, một là hắn kiếp trước chịu giáo dục không cho phép, thứ hai, đây đều là miễn phí sức lao động, chết một cái đều là tổn thất thật lớn. Chỉ có thể để bọn hắn nghỉ ngơi trước cái 4-5 ngày, khôi phục tinh thần sau lại đến núi. Bây giờ than cốc còn không có đốt xong, muộn mấy ngày đi cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Có cái nam nhân ăn xong chính mình trong bát sau bữa ăn nhìn trái phải một chút, gặp bên phải nữ nhân trong bát còn có nửa bát cháo, lập tức nhúng tay đi đoạt. Nữ nhân kia đang miệng nhỏ uống vào cháo trong chén, nhìn thấy có người muốn cướp thức ăn của mình, lập tức gắt gao bắt lấy trên tay bát, lớn tiếng hét dầm lên. Ngươi làm gì? Buông tay, đây là cơm của ta. Nam nhân kia ném trên tay mình cái chén không, hai tay dùng sức đoạt lấy đối phương bát, một ngụm đem bên trong cháo toàn bộ rót vào trong miệng mình. Nữ nhân thấy mình không nỡ ăn cháo thế mà bị nam nhân uống, lập tức kêu khóc nhào tới sẽ đánh đối phương. Nam nhân đang tại tìm kiếm những người khác trên tay bát, thình lình bị nữ nhân ở trên mặt cào mấy chảo, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn một cước đem nữ nhân gạt ngã trên mặt đất, nhấc chân dùng sức hướng trên người nàng đá, bên cạnh đá bên cạnh mắng, ngày mẹ ngươi gái điếm túi dám đánh lao tử, nhìn lao tử không đá chết ngươi. Người chung quanh kinh hồn táng đảm nhìn qua hắn, không có một người dám đi tới can ngăn. Nam nhân này thể cốt so với những người khác muốn mạnh hơn không ít, nguyên bản là trong lao đau đầu, mỗi lần cơm tù đưa tới sau bọn hắn đều phải cho hắn vân một chút về sau mới có thể ăn cơm. Lâu dài áp bách khiến bọn hắn không dám giận chó đánh mèo đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua nam nhân đánh nữ nhân kia. Nữ nhân co do thân thể, trong miệng cũng không ngừng hỏi thăm nam nhân tổ tông 18 đời. Nam nhân thấy thế lửa giận càng sâu, trên chân lực đạo càng nặng. Có cái nam nhân nhìn không được, tiến lên kéo người kia, Lý Tứ, đủ rồi, tiếp tục đánh xuống nàng liền muốn mất mạng. Gọi Lý Tứ nam nhân đẩy ra đối phương, mắng, Vương lão lục ngươi thiếu xen vào việc của người khác, một nữ nhân thôi, lão tử coi như đạp chết thì phải làm thế nào đây? Vương lão lục người tương đối nhỏ gầy, bị hắn như thế đẩy, lùi lại mấy bước ngã nhào trên đất. Hắn đứng người lên nói ra, Lý Tứ ngươi đừng quên, Vương đại nha nam nhân là vì sơn trại chết, ngươi như thế khi dễ hắn quả phụ, như thế nào xứng đáng hắn? Lý Tứ cười hắc hắc, ta nói Vương lão lục, ngươi có phải hay không coi trọng Vương đại nha tiện nhân kia rồi? Vương lão lục tức đến đỏ bừng cả mặt, chỉ vào Lý Tứ mắng, ngươi miệng thiếu phun phân, ta cùng đại dũng ca là huynh đệ, như thế nào lại làm ra có lỗi với hắn chuyện? Vậy ngươi quản cái gì nhàn sự? Lão tử hôm nay chính là muốn thu thập này tiện nữ nhân, ngươi nếu dám ngăn cản, lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Nói hắn lại nhấc chân hướng nữ nhân trên người đạp. Lý Lăng Vân hướng Ngũ Tô ý bảo, Ngũ Tố lập tức mang theo hai người tiến lên, hai ba lần đem Lý Tứ chế phục. Lý Tứ tại Đạp Vương đại nha thời điểm rất phách lối, nhưng mà đối mặt Ngũ Tố mấy người lập tức thu liễm lệ khí, ngựa khí khiêm tốn nói, quang ra, tiểu nhân cũng không dám lại, ngài điểm nhẹ. Ngũ Tố không để ý tới hắn, đem người bắt giữ lấy Lý Lăng Vân trước mặt, chỉ huy, người này xử lý như thế nào? Lý Lăng Vân phất phất tay, ngựa khí bình thản nói, giết a. Lý Tứ nghe xong choáng váng, phản ứng kịp Lý Lăng Vân nói cái gì sau lập tức hô lớn, quân gia tha mạng a, quân gia, ta hữu dụng a, ta có thể giúp ngươi quản tốt đám người này. Đại nhân, ta hữu dụng à? Hắn vì sao lại ngay trước Lý Lăng Vân đám người mặt cướp nữ nhân ăn uống, còn ra tay giáo hơn đối phương? Mục đích đúng là muốn cho những này đại đầu binh nhìn xem, nơi này tất cả mọi người đều sợ chính mình. Dựa theo lẽ thường, những này đại đầu binh bắt chính mình sau, chỉ cần mình thái độ hạ thấp một điểm, lại nói vài câu nguyện ý thay quân gia hiệu lực lời nói. Những người này vì hảo quản lý bọn hắn, chắc chắn chỉ định hắn trông coi những này đám dân quê, chính mình làm gì cũng có thể hôn cái tiểu đầu bụng. Thế nhưng là người này như thế nào không theo lẽ thường ra bài? Lý Lăng Vân trêu tức nhìn qua hắn, nghĩ thay ta trông coi đám này thợ mỏ. Lý Tứ vội vàng gật đầu, đại nhân, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ quản tốt bọn hắn, định không để bất cứ người nào lười biếng, càng sẽ không để bất luận kẻ nào từ quặng mỏ chạy trốn. Đại nhân, ta có thể thay ngươi phân ưu à? Ha ha, thế nhưng là bản thủ bắt ghét nhất đánh nữ nhân nam nhân đâu? Lý Tứ trên mặt biểu lộ cứng đờ. Không phải, chẳng phải một nữ nhân sao? Đánh liền đánh thôi, nhà ai nam nhân không đánh nữ nhân? Không đánh nữ nhân nam nhân vẫn là nam nhân sao? Liên vì chút chuyện nhỏ như vậy đáng giá giết chính mình sao? Mặc dù trong lòng rất khinh bỉ Lý Lăng Vân, nhưng hắn trên mặt vẫn là lộ ra một bộ kinh sợ biểu lộ nói ra, quân gia, ta biết lỗi rồi, ta về sau cũng không tiếp tục đánh nữ nhân, còn xin quân gia cho ta một cơ hội, ta nguyện ý tận tâm tận lực vì quân gia hiệu lực, để báo đáp quân gia mạng sống tri ân. Lý Lăng Vân túi người nói khẽ, muốn sống cơ hội. Lý Tứ bội vàng gật đầu, nghĩ, có thể ta không muốn cho. Hắn ngồi dậy, hướng Ngũ Tố nói ra, ngay ở chỗ này hành hình, để mọi người tất cả xem một chút, dám ủy vào thân thể của mình dễ ước hiếp những người khác là kết cục gì. Ngũ Tố lĩnh mệnh, bà rút ra bên hông trường đao, hướng phía Lý Tứ đầu chém tới. Lý Tứ hoảng sợ nhìn qua Lý Lăng Vân, lớn tiếng nói, đại nhân tha mạng à, ta cũng không dám lại, đại nhân, ta cũng không dám lại, tha mạng à. Hắn thật sự sợ. Như biết là như vậy hậu quả, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi đoạt Vương đại nha bắt cơm, càng sẽ không đánh nàng. Đại nhân, tha mạng à, tha. Theo răng rắc một thanh âm vang lên, hắn ra sức dãy rủa thân ảnh dừng lại. Một viên đầu lâu phóng lên tận trời, rơi xuống đất sau lăn vài vòng bất động. Tường đỏ huyết vụ tứ tán ra, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh hồng. Lý Tứ bị bắt sau một mực ngắm nhìn đám người kinh hãi nhìn qua thi thể trên đất, không thể tin được làm mưa làm gió đã quen Lý Tứ thế mà liền như vậy chết rồi. Lý Lăng Vân nhìn về phía đám người nói ra, còn dám có kẻ nháo sự, đây chính là hạ tràng. Đám người lặng ngắt như tờ. Ta biết rất nhiều người nghĩ đến, chờ thêm phía sau núi liền tùy thời chạy trốn, ta trước tiên nói một chút các ngươi đãi ngộ, nếu nói xong các ngươi còn muốn chạy, vậy thì bằng bản sự chạy trốn, chỉ cần ngươi có thể chạy mất, cũng coi như ngươi vận khí tốt. Rất nhiều người ánh mắt né tránh, hiển nhiên là bị nói trúng tâm sự. Các ngươi hiện tại cũng là người chờ xử tội, theo lý mà nói mãi mãi cũng thoát không được tội nhân thân phận, nhưng mà ta có thể cho các ngươi khôi phục bình dân thân phận, chiếu thân tiếp liền đăng ký tại tòa này Vu Lư Thủ Chóc Thành bên trong. Lý Lăng Vân vừa nói xong, yên tĩnh đám người tức khắc huyên náo đứng lên. Có người kích động lôi kéo người bên cạnh reo hò, có người không thể tin nhìn qua Lý Lăng Vân, cũng có người biểu hiện thờ ơ, tựa hồ đối với điều kiện này cũng không phải là rất để ý. Chương 144. Diệt khẩu bị bắt, Lý Lăng Vân đảo qua đám người mặt, tiếp tục mở miệng, chỉ cần các ngươi cẩn trọng đào 2 năm vắng, liền có thể thu hoạch được bình dân thân phận. Lần này tất cả mọi người đều kích động, bọn hắn coi là cần làm cái 10 năm 8 năm mới có thể tiêu trừ mang tội chi thân, không nghĩ tới thế mà chỉ cần 2 năm. Nếu chỉ là 2 năm lời nói, ai cũng nghĩ khôi phục bình dân thân phận. Bởi vì chỉ có khôi phục bình dân thân phận, bọn hắn mới có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt, nếu không cũng chỉ có thể bị người tạm giam, cả một đời đều ở trên núi đào quáng. Đào quáng trong lúc đó biểu hiện ưu tú người còn có thể giảm bớt thời gian, sớm hơn thu hoạch được thân phận. Đám người nghe xong càng kích động, nhìn xem ngược lại là so lúc vừa tới tinh thần không ít. Người liền sợ sống sót không có hy vọng, nhưng phàm là có việc đi xuống hy vọng, ai nguyện ý chết đâu. Có người lấy dũng khí hỏi, quân gia, như 2 năm sau chúng ta không muốn tiếp tục đào quáng, có thể rời đi sao? Mọi người đều rất quan tâm vấn đề này, như thu hoạch được thân phận sau còn phải tiếp tục đào quáng, vậy cái này bình dân thân phận giống như cũng không nhiều lắm tác dụng. Lý Lăng Vân gật gật đầu, có thể, thu hoạch được bình dân thân phận người như không muốn tiếp tục lưu tại quận mỏ, có thể chọn rời đi, tiếp tục lưu lại, cùng những người khác hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, mỗi tháng có 2 lượng bạc tiền công. Nghe xong có 2 lượng bạc tiền công, vốn định thời gian vừa đến liền rời đi người lại không nguyện ý rời khỏi. Đầu năm nay, một tháng nếu có thể dãy 2 lượng bạc, đây chính là tương đương hiếm thấy. Lý Lăng Vân cũng không đi quản trong những người này có bao nhiêu là thật tâm muốn lưu lại, lại có bao nhiêu người trong lòng quỷ thai. Hắn sau khi nói xong liền rời đi, Triệu Thanh Hà cùng An Ninh bắt đầu an bài nam nữ nghỉ ngơi. Đêm đó, trời tối người yên lúc, góc tây bắc một tòa trong viện, có người lặng lẽ đẩy ra môn, đi bên cạnh gian phòng. Trong phòng ngủ yên 5 người nghe tới động tĩnh mở mắt. Người kia đi đến giường một bên, nhỏ giọng nói, đều tỉnh dậy lâu a? Tỉnh dậy kích cái âm thanh, chúng ta thảo luận một chút trước đó thương lượng chuyện kia. Trên giường mấy người nhao nhao đứng dậy, một người trong đó thở dài, cậu quan kia lấy chiếu thân thiết một dụ, sợ là rất nhiều nguyên bản thương lượng xong người không nguyện ý rời khỏi. Nói thật, như 2 năm sau chúng ta thật có thể cầm tới chiếu thân thiết, lưu lại cũng là có thể. Nhị mặt dâu ngươi đang nói cái gì nói nhảm, chúng ta thế nhưng là giết qua người, cậu quan kia có thể buông tha chúng ta. Những lời kia bất quá là ngộ biến tùng quyền, muốn giữ lại chúng ta cho hắn miễn phí đảo quáng thôi. Lưu Tam nói rất đúng, chưa từng giết người còn dễ nói, nhưng mà giống chúng ta dạng này, tham dự đồ thôn người muốn đạt được chiếu thân thiếp cơ hội là không thể nào chuyện, chẳng bằng chạy, tìm khối phong thủy bảo địa tiếp tục làm chúng ta trước kia hoạt động. Lý Thủ Chóc cũng không có nói giết qua người người không thể thu hoạch được chiếu thân thiếp, hắn thậm chí sách đều không nhắc tới chuyện này, có thể thấy được là không quan tâm quá khứ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta hảo hảo lao động, 2 năm sau nhất định có thể thu hoạch được thân phận mới. Gọi Như Tam nam nhân tức giận nói, nhị mặt dỗ ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn làm phản. Bọn hắn trước khi đến liền thương lượng xong, chờ thêm phía sau núi cùng một chỗ chạy trốn. Nghe nhị mặt dỗ bây giờ ý tứ, là dự định lưu lại rồi. Như vậy sao được chứ? Bạn nhất hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn hắn còn có thể chạy mất sao? Nưu Tam giơ lên nắm đấm liền muốn đánh nhị mặt dỗ, lại bị một bên người ngăn lại. Người kia vô vô Nưu Tam vai nói ra, "Được rồi, mặt dỗ dù nói thế nào cũng là chúng ta huynh đệ, không đến mức trở mặt thành thù, hắn muốn lưu lại liền ở lại đây đi, chỉ cần không đem chúng ta muốn chạy trốn tin tức tiết lộ ra ngoài là được." Nhị mặt dỗ trầm trầm nói, "Ta không đi, nhưng cũng sẽ không xảy ra bán các ngươi." "Tốt, vậy chúng ta huynh đệ 5 cái đi, chính ngươi cẩn thận chút, đừng bị đám kia đại đầu binh khi dễ." Nhị mặt dỗ gật gật đầu, "Thượng đại ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi cũng bảo trọng." Nưu Tam thối nghiêm mặt trầm trầm nói, "Không đi dẹp đi, ngươi chính là cả một đời cho người ta làm việc bệnh." Dứt lời hắn hướng Thượng Hành nói ra, "Ta lại đi hỏi thử những người khác, xem bọn hắn tính toán gì." Thượng Hành để hắn cẩn thận một chút, Nưu Tam gật gật đầu ra ngoài. Thượng Hành hướng mấy người khác nói ra, "Không có việc gì, đều ngủ đi." Mấy người lại nằm xuống dưới. 2 khắc đồng hồ sau, đi ra Nưu Tam trở về, hắn nhẹ nhàng đẩy ra môn, rón rén đi đến. Thượng Hành nhẹ nhàng đứng dậy nhìn về phía Nưu Tam, Nưu Tam gật gật đầu, xuất ra sau lưng thạch đầu. Nưu Tam đi đến nhị mặt dỗ đầu trước mặt, giơ tay lên bên trên thạch đầu hung hăng hướng trên đầu của hắn đập tới. Thạch đầu sắp rơi xuống ngay mắt, nhị mặt dỗ một cái xoay người tránh hướng một bên. Thượng Hành thấy thế lập tức hướng hắn đánh tới, Nưu Tam cũng lần nữa giơ lên thạch đầu đánh tới hướng nhị mặt dỗ đầu. Nhị mặt dỗ nhanh chóng đứng dậy, một phát bắt được Thượng Hành bắt tới tay, lại nghiêng đầu né tránh Nưu Tam trong tay thạch đầu, lớn tiếng nói, "Thượng Hành, Nưu Tam, các ngươi muốn làm gì?" Thượng Hành không nói chuyện, rút tay ra một quyền nện ở nhị mặt dỗ trên mặt. Nhị mặt dỗ ngã xuống tại trên giường, bị Thượng Hành đặt ở dưới thân. Nưu Tam âm tiếng mở miệng, "Nhị mặt dỗ, làm phản là phải bỏ ra đại giới, ngươi làm phản hậu quả chỉ có một cái, đó chính là chết." Hắn nói giơ lên trong tay thạch đầu dùng sức nện xuống. Lại tại lúc này, cửa phòng bị đại lực đá văng, một đội binh sĩ vọt vào. Nhị mặt dỗ thấy thế lập tức hô lớn, "Quan gia cứu mạng a, có người muốn giết ta." Hắn vừa dứt lời, đỉnh đầu thạch đầu rơi xuống, nện ở đầu hắn bên trên. Nhị mặt dỗ kêu thảm một tiếng, ôm đầu đổ vào trên giường. May mắn binh sĩ xông tới động tĩnh kinh động 2 người, Nưu Tam lực đạo trên tay giảm bớt không ít, nếu không này một rưỡi tảng đá đi, nhị mặt dỗ đoán chừng tại chỗ liền phải chết. Liên tiếp phá cửa âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đánh thức ngủ say còn lại 4 người, bọn hắn không rõ ràng cho làm đứng dậy, nhìn thấy nào tới binh sĩ, lập tức nổi giận đùng đùng nhìn về phía nhị mặt dỗ. "Nhị mặt dỗ, ngươi cái cẩu nương dưỡng không phải nói không mật báo sao? Chuyện này là sao nữa?" Không có người trả lời vấn đề này, bởi vì nhị mặt dỗ đã hôn mê bất tỉnh, mà Thượng Hành cùng Nưu Tam bây giờ đã tuyệt vọng, sa sút tinh thần có quắp tại trên giường. Vũ Tố sai người đem Nhị Mặt Dỗ đưa đi y xá, còn lại 5 người toàn bộ trói, áp lấy đi trong viện. Lý Lăng Vân đứng ở trong viện, mặt không biểu tình nhìn qua 5 người, mà phía sau hắn, đứng một chút bị đánh thức sơn phỉ. Gặp Thượng Hành bọn người bị áp đi ra, trên mặt mọi người đều có chút khó có thể tin. Thượng Hành tại rất nhiều người trong mắt đều là một cái có đảm đương người tốt, mọi người có khó khăn gì, chỉ cần nói với hắn, hắn nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Nhưng chính là như thế cái người hảo tâm thế mà cùng Nưu Tam muốn giết hại Nhị Mặt Dỗ. Nhị Mặt Dỗ thế nhưng là gọi Thượng Hành vì đại ca, Thượng Hành là thế nào hạ thủ được? Vũ Tố tiến lên hỏi Lý Lăng Vân, chỉ huy, những người này như thế nào trừng phạt? Lý Lăng Vân lạnh giọng nói, đem tất cả thợ mỏ đều gọi tỉnh, để cho bọn họ tới nơi này. Vũ Tố linh mệnh, mang theo mấy người đi gọi ở hơi xa một chút người. Ba cái kia cuối cùng mới tỉnh người khóc cầu đạo, quân gia tha mạng à, chuyện này không liên quan đến chúng ta không có khi dễ Nhị Mặt Dỗ a đại nhân. Đại nhân tha mạng à, chúng ta không chạy, chúng ta hảo hảo đào quáng, nhất định sẽ hảo hảo đào quáng. Đại nhân ta sai rồi, tha mạng a. Ba người bên cạnh dập đầu bên cạnh cầu xin tha thứ. Mà Thượng Hành cùng Nưu Tam lại yên tĩnh quỳ trên mặt đất, không có mở miệng nói một câu. Hai người biết, tử kỳ của bọn hắn đến, nói lại nhiều lời nói cũng không làm nên chuyện gì. Chương 145. Sư quyết, ban thưởng ngủ say đám người bị đánh thức, mọi người còn buồn ngủ đi tới chỉ định địa phương, chờ nhìn thấy bị buộc thành bánh trưng 5 người sau, lập tức tỉnh táo lại. Có người kinh ngạc nói, "Thượng đại ca, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào bị trói lại? Này có ý tứ gì? Thượng đại ca là người thiện lương, tại sao phải đem hắn trói lại?" "Đúng đấy, các ngươi dựa vào cái gì vô cớ trói người? Mau thả bọn hắn." Nơi này có không ít người nhận qua Thượng Hành nhân, lúc này gặp hắn bị trói lại, cũng bắt đầu vì hắn bất bình. Lý Lăng Vân bọn người đến đông đủ sau cười lạnh mở miệng, "Muốn biết ta vì cái gì buộc trong miệng các ngươi đại thiện nhân Thượng đại ca? Các ngươi không ngại hỏi thử hắn, ta vì cái gì buộc hắn?" Kích động đám người nghe nói như thế nhao nhao nhìn về phía Thượng Hành. Có người hỏi, "Thượng đại ca, bọn hắn vì cái gì buộc ngươi?" Thượng Hành túi đầu không nói chuyện. Lý Lăng Vân thấy thế, cười nói, "Thế nào, có đảm lượng làm, không có can đảm thừa nhận." Nưu Tam xì một tiếng kinh miệt, nói ra, "Ai không có đảm lượng thừa nhận? Không phải liền là lao tử bọn người chuẩn bị chạy trốn, bị các ngươi phát hiện sao? Muốn ta nói, hèn hạ nhất người chính là ngươi, mặt ngoài đối với chúng ta rất yên tâm, sau lưng lại giám thị chúng ta, ngươi đã sớm dự định tốt muốn bắt chúng ta khai đao à, cho nên mới sẽ âm thầm nhìn trộm chúng ta." Vũ Tố gặp hắn chẳng những tránh nặng tìm nhẹ tình lược giết Nhị Mặt Dỗ chuyện, còn dự định nói sang chuyện khác, mặt lạnh lấy nói ra, "Ừ, các ngươi thương lượng như thế nào chạy trốn, nhưng mà Nhị Mặt Dỗ không muốn cùng các ngươi đi, ngươi cùng Thượng Hành là thế nào đối với người ta?" Hắn nói giơ tay lên bên trên thạch đầu, lớn như vậy thạch đầu, "Nếu không phải là chúng ta đi vào kịp thời, Nhị Mặt Dỗ liền muốn bị hai người các ngươi đập chết." Đám người trông thấy Vũ Tố trên tay cái kia dính vết máu màu xanh thạch đầu, đều không thể tin nhìn về phía Thượng Hành. "Thượng đại ca cùng Nưu Tam muốn giết Nhị Mặt Dỗ." Nhị Mặt Dỗ thế nhưng là rất tôn kính hắn, còn tại sơn trại thời điểm, Nhị Mặt Dỗ liền cả ngày đi theo Thượng Hành sau lưng bận bịu tới bận bịu đi, về sau bọn hắn bị bắt, Nhị Mặt Dỗ cùng Thượng Hành phân tại trung phòng giam, Nhị Mặt Dỗ còn đem chính mình cơm tủ phân cho hắn ăn. Có thể hắn thế mà muốn giết Nhị Mặt Dỗ. Có người không tin Lý Lăng Vân lời nói, nhíu mày hỏi Thượng Hành, "Thượng đại ca, hắn có phải hay không đang nói láo? Ngươi làm sao lại làm dạng này chuyện đâu?" Bọn hắn thực sự không tin, tâm địa thiện lương Thượng Hành sẽ đối Nhị Mặt Dỗ hạ tử thủ. Thượng Hành không có trả lời vấn đề của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lăng Vân, "Được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn đánh muốn giết ta đều không bán lời, xin đừng nên lại đục nhã chúng ta." Nghe hắn nói như vậy, ba cái kia đằng sau mới tỉnh người lập tức hô lớn, "Thượng Hành, muốn giết Nhị Mặt Dỗ chính là ngươi cùng Nưu Tam, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ, ngươi muốn chết liền đi chết, không muốn kéo lên chúng ta." Nưu Tam cười nhạo, "Các ngươi là không có tham dự giết Nhị Mặt Dỗ, thế nhưng là các ngươi muốn cùng lão tử cùng một chỗ chạy trốn là sự thật à? Ngươi đánh rắm, chúng ta liền không muốn chạy trốn, ngươi không nên ngậm máu phun người." "Hắc hắc, các ngươi đến cùng có muốn hay không trốn, hỏi một chút Nhị Mặt Dỗ liền biết." Ba người trợn mắt tròn xoe, tức miệng mắng to, "Nưu Tam ta ít người lắm mẫu. Hắn đây là muốn kéo mình ba người xuống nước à, tâm tư này ác độc xuất sinh, tốt xấu là tại một cái trong sơn trại lấy qua sinh hoạt, đến nỗi dạng này đuổi tận giết tuyệt sao?" Nghe tới chỗ này, mọi người vây xem còn có cái gì không rõ, trong mắt bọn họ thiện lương Thượng Hành muốn giết quyết định lưu lại Nhị Mặt Dỗ, kết quả bị đám này binh sĩ phát hiện đồng thời ngăn lại. Bọn hắn thất vọng nhìn qua Thượng Hành, lúc này đại gia dần dần hiểu được, như Thượng Hành thật sự thiện lương, làm sao lại lên núi làm sơn phỉ đâu? Như thế nào lại tiếp nhận Nhị Mặt Dỗ cái kêu ít đến thương cảm cơ tủ? Đám người phỉ nhổ ánh mắt để Thượng Hành rất không được tự nhiên, hắn lần nữa hướng Lý Lăng Vân mở miệng, "Đừng chậm trễ đại gia thời gian nghỉ ngơi, nhanh lên động thủ đi." Lý Lăng Vân gật gật đầu, có thể thản nhiên chịu chết, cũng coi là cái nam nhân, "Vậy ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Dứt lời hắn hướng Vũ Tô ý bảo, Vũ Tô tiến lên, rút ra bên hông đao, một đao chặt xuống Thượng Hành đầu. Máu tươi ở tại Nưu Tam đám người trên mặt, bốn người đều là sắc mặt trắng bệnh, Nưu Tam nuốt một ngụm nước bọt hai mắt nhắm nghiền, ba người khác lập tức kêu thảm cầu xin tha thứ. "Đại nhân tha mạng a, ta không chạy, không chạy. Quan gia, ta biết lỗi rồi, tha mạng a. Ta không muốn chết, ta nguyện ý đào quáng, ta nguyện ý đào cả một đời quáng, cầu quan gia tha mạng." Lý Lăng Vân trầm giọng nói ra, "Bổn quan đã cho các ngươi sống sót cơ hội, nhưng các ngươi không hiểu được chân quý, muốn chạy ra ngoài tiếp tục làm sơn phỉ, vậy thì phải gánh chịu thất bại hậu quả, chạy trốn thất bại, vậy thì phải chết." Vũ Tố giơ lên trong tay đao hướng Nưu Tam chém tới. Nưu Tam cười ha ha, la lớn, "Các ngươi đều bị cẩu quan lừa gạt, hắn căn bản sẽ không cho các ngươi khôi phục bình dân thân phận, hắn đang gạt." Hắn chưa nói xong, đầu liền bị Ngũ Tố bổ xuống. Phía dưới đám người hồ nghi nhìn về phía Lý Lăng Vân. Nưu Tam nói thật sự. Lý Lăng Vân căn bản không có ý định cho bọn hắn mới chiếu thân gián sao? Hắn nghĩ lừa gạt đại gia cho hắn đào quáng. Lý Lăng Vân chờ Ngũ Tô giải quyết đi ba người khác sau nói ra, nhị mặt dỗ có thể tại Nưu Tam đám người uy hiếp hạ vẫn như cũ kiên trì lưu lại dựa vào bản thân hai tay vì chính mình đổi lấy chiếu thân gián, như thế tâm tính đáng giá tất cả chúng ta học tập. Bổn quan rất bội phục cách làm người của hắn, hắn là chúng ta tấm gương, vì thế ta quyết định lập tức cho hắn Vu Lư thủ chóc thành bình dân thân phận, đồng thời bổ nhiệm hắn làm đá xanh quặng mỏ đại đội thứ nhất đại đội trưởng, phụ trách quản lý 50 cái thợ mỏ, mỗi tháng lĩnh 2 lượng bạc tiền công. Nguyên bản nửa tin nửa ngờ người nghe xong lập tức viên nào đứng lên. Nhị mặt dỗ một ngày khoáng đều không có đào liền thu hoạch được thân phận mới. Lý Lăng Vân nói lời thật sự, bọn hắn thật có thể cố gắng thông qua một lần nữa nắm giữ đại hạ bình dân thân phận. Nưu Tam như thế nào không tìm chính mình, nếu bọn họ cũng kiên định lựa chọn lưu lại, lúc này thu hoạch được thân phận mới người trong có phải hay không cũng có một phần của bọn hắn. Mọi người đều rất đấu kỵ nhị mặt dỗ, nhưng cũng là thực tình cao hứng, bởi vì nhị mặt dỗ cho đại gia đánh cái dạng, chỉ cần bọn hắn nỗ lực, về sau thật sự có thể thu được thân phận mới. Lý Lăng Vân nhìn qua phía dưới người dáng vẻ vui mừng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Nưu Tam trước khi chết còn nghĩ đến tìm phiền toái cho mình, để mọi người đối với hắn sinh ra hoài nghi, từ đó gia tăng quản lý độ khó. Hắn đồng thời không có cãi lại Nưu Tam lời nói, bởi vì mặc kệ chính mình như thế nào phủ nhận, trong lòng đã bị chôn vùi xuống hoài nghi hạt giống mọi người cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Tràng Băng trực tiếp kéo một người đi ra, tại chỗ cho người này bọn hắn muốn hết thảy, để đại gia thấy rõ ràng, chính mình nói lời nói đều là thật. Có tấm gương phía trước, dù là còn có nhân tâm tồn hoài nghi, cũng sẽ ôm hy vọng một mực nỗ lực xuống. Hắn sở dĩ để nhị mặt dỗ làm đại đội trưởng, cũng là nghĩ để hắn mỗi ngày tại mọi người trước mặt lay một cái, để đại gia thời khắc nhớ rõ, chỉ cần bọn hắn nỗ lực, cũng có thể giống nhị mặt dỗ dạng này thu hoạch được tự do. Bằng không thì thời gian dài, nhị mặt dỗ chuyện này lực ảnh hưởng liền muốn hạ xuống. Đám người an tĩnh lại, hắn hướng Ngũ Tô nói ra, "Ngũ đội trưởng, người đi đem đăng ký thành nội nhân khẩu tin tức sổ ghi chép lấy ra, bổn quan muốn đem nhị mặt dỗ tin tức đăng ký tạo sách." Ngũ Tô lĩnh mệnh mà đi.